Chương 20, mượn đao giết người, tướng quân thân phận thực sự. Chương 20, mượn đao giết người, tướng quân thân phận thực sự. Nếu như hỏi thế giới võ hiệp hố nhất cha đồ vật, giữ bí mật không nói bảo tàng, tuyệt đối bảng trên có tên. Diệt Vương Triều, Thâm Sơn lão Lâm bộ tộc, truyền thừa ngàn năm bí tộc, có ý riêng đồng giao, đều có khả năng cất giấu phú khả địch quốc bảo tàng. Những kho báu này chồng chất lên, có thể để Tống Nguyên Thanh kinh tế hệ thống tan vỡ 10 lần, càng có chiếm được có thể chiếm được thiên hạ bảo tàng, thay phiên kích thích hoàng đế thần kinh. Nhất làm cho người cảm thấy không nói gì chính là, những kho báu này phần lớn là chân thực tồn tại, mỗi tòa bảo tàng đều có nham hiểm cả bẫy, hoặc là võ công cao cường người thủ hộ. Càng là ham muốn bảo tàng, nên chết càng nhanh. Khoa Ngật tộc bảo tàng là một ngoại lệ. Bảo tàng là thật sự, cũng là giả. Nói là thật sự, bởi vì xác thực tồn tại bảo tàng. Nói là giả, bởi vì không có vàng dòng bạc trắng. Lư Châu Khoa Ngật bộ lạc chỉ có hơn 100 người, ở tại Thâm Sơn lão lâm, trong ngày thường bạn hái dược thảo hương liệu đổi lấy sinh hoạt vật tư, làm sao có khả năng có bảo tàng lớn. Hơn 20 năm trước, Thuấn Minh ngẫu nhiên biết được Khoa Ngật tộc cất giấu bảo tàng lớn, hao hết tâm lực tìm kiếm, vì phòng ngừa lên trước điều nhiệm, chủ động từ làm quan sơn trưởng. Nhiều năm qua đi, không thu hoạch được gì. Bao trưởng căn cứ Lý Triệu Đình chỉ đạo, ở Hướng Minh trong thư phòng tìm tới ghi chép Khoa Ngật tộc lịch sử thư tịch tổn hại nghiêm trọng, hiển nhiên thường xuyên bị lật xem. Công Tôn Sách đi thăm dò hộ tịch ghi chép, ngẫu nhiên phát hiện Hướng Minh năm đó chính là quản lý hộ tịch quan chức, Khoa Ngật tộc hộ tịch tin tức chính là Hướng Minh đăng ký tạo sách. Cùng lúc đó, không biết là ai, truyền ra Khoa Ngật tộc bảo tàng tin tức, còn truyền ra tầm bảo khẩu quyết. Sơn thượng sơn, Bạch Sơn báo thiên thúy, trong nước nước, hát thủy ủng văn hồng, phá giải đôi câu đối này, liền có thể được Khoa Ngật tộc đời đời truyền lưu bảo tàng. Từ Dương đại học sĩ bị giết, ngăn ngắn thời gian 2 ngày, cả tòa Lư Châu lòng người bàng hoàng. Hậu trường hát thủ cũng được, bất ngờ cuốn vào người ngoại lai cũng được, tất cả đều bị làn sóng mang theo tiến lên. Lư Châu chỉ huy ti đô thống một thiết ảnh lấy trông coi cực nhạc lâu tội phạm vì là cớ, mang theo phó tướng tiến vào Lư Châu, vận dụng một ít quan hệ, tham dự đến này vụ án. Một cái tóc hai bù xù người mù, hóa trang làm đoán chữ đoán mệnh thầy tướng số, lẻn vào Lư Châu thành. Lý Triệu Đình điểm một con gà mập, một bình rượu. Đi đến Lư Châu, nhất định phải nếm thử gà mẹ. Không phải là bởi vì bản địa gà mẹ thang uống ngon, mà là bởi vì một câu vẻ thuận miệng, từ phía đông đến phía tây, mua một con lão mặt từ, gà mẹ, bắt được trong hồ chết vừa chết, tắm một chút, kém nhỏ chạy tư. Lục Tiểu Phượng hoa mãn lâu không tại người một bên, Lý Triệu Đình tự rót tự uống, tự sướng, uống hài lòng lúc, một cái tóc hai bù sủ thầy tướng số đi tới. Công tử nhưng là Lý Triệu Đình. Vị này lao trưởng có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám làm, lão hủ hai mắt mù, nhưng mở ra thiên nhãn, tiến vào khách sạn lúc, phát hiện công tử trên người có vu cổ khí tức, sợ là phải lớn hơn họa ập lên đầu. Ồ, không biết vu cổ đến từ phương nào. Hẳn là một cái loại nhỏ bộ lạc, loại này ngoại lai bộ lạc cam hiểu nhất vu cổ, công tử mấy ngày gần đây nhất, có phải là đi qua một cái nào đó loại nhỏ bộ lạc tế đàn? Lao trưởng có thể có giải pháp. Lão hủ thờ nhỏ khổ tu âm dương thuật, am hiểu nhất trảm yêu trừ ma, công tử mang ta đi tòa kia tế đàn, lão hủ loại bỏ tế đàn mình rửa, còn bản địa bách tính ăn khang. Xin hỏi lão trượng cao tính đại danh. Lão hủ Nô Dũng. Xin hỏi lão trượng, phu đại nhân giả, cùng thiên địa hợp nó đức, cùng nhật nguyện hợp nó minh, cùng bốn mùa hợp nó tự, cùng quỷ thần hợp nó cắt hung, giải thích thế nào? Ngũ sắc làm người mắt mù, ngũ âm làm người thai điếc, ngũ vị làm người khẩu thoải mái, rong rổi điển săn khiến lòng người phát điên, hiếm thấy chi hạng, làm người hành vương, giải thích thế nào? Công tử ở thi giáo lão hủ. Công tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, lão trượng tự xưng tinh thông âm dương thuật, có thể nào không hiểu dịch kinh đạo tàng? Nói thật hay, công tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vì tính mạng suy nghĩ, xin mời công tử không muốn từ chối. Nô Dũng trong tay gậy mù nhẹ nhàng nâng lên, chỉ về Lý Triệu Đình ngực bụng chỗ yếu, gậy mù đấy né qua hàn quang, hiển nhiên là đem lợi khí, có thể một đòn khiến người chết. Xem ra ta không đi không được. Không đi không được. Nô Dũng, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Đánh cược ngươi lần này không cách nào được đền bù mong muốn. Ngươi là cái gì người? Nô Dũng âm thanh trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Khoa Ngật tộc bảo tàng bí mật từ lâu truyền khắp cả tòa Lư Châu thành, ngươi chính là bảo tàng đến chứ? Ngươi biết bảo tàng ở nơi nào? Đương nhiên. Không biết. Ngươi dám đùa ta? Dừng lại. Ở đây tranh luận không có chút ý nghĩa nào, chúng ta đi Khoa Ngật tộc tế đàn, ngươi liền đều hiểu. Ngươi là Khoa Ngật tộc hậu nhân, ta là Nguyên Quán Kim Lăng. Ngươi nói chuyện có chứa Vân Nam cầu âm. Gia phụ thu hoạch tội, lưu vong Lĩnh Nam. Lĩnh Nam cùng Vân Nam không phải một chuyện. Mua được nha dịch, chạy trốn tới đại lý. Tại sao đi đại lý? Bởi vì ta thích ăn nấm cỏ chanh. Hai người một hỏi một đáp, tất cả đều là chút không được bốn, sáu mì tàu nói, rời đi khách sạn, đi hướng về tế đàn, một đường vô sự, hai người sắp tới đạn phía sau núi tế đàn. Nô Dung cuống quýt hỏi, nói, những này tượng đá đều là cái gì tư thế? Chu vi có bao nhiêu hòn đá? Chặt đầu, đào tâm, xuyên qua yết hầu, phân thây. Ngươi biết tại sao muốn điêu khắc ra bốn loại cực hình sao? Có ý gì? Bởi vì có một cái ác quỷ từ lửa cháy bừng bừng trong địa ngục dãy rủa bò đi ra, muốn hướng về bốn cái tội ác tẩy trời tội nhân báo thủ. Nô Dũng, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Thay trời hành đạo người. Ngươi không có chứng cứ. Chi phủ xử án cần chứng cứ, người giang hồ làm việc cần tâm niệm hiểu rõ. Ta tới xem một chút. Tòa này phân thây tượng đá cùng ngươi rất giống, xuống địa ngục chịu tội đi. Lời còn chưa dứt, hàn mang đột nhiên nổi lên. Nô Dũng bung vẩy gậy mù đâm hướng về Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình đưa tay chộp một cái, hơi hợt địa nắm lấy Nô Dũng gậy mù, tay phải dùng sức vặn, gậy mù vỡ vụn thành mấy chục đan tre trên thôi phát kiếm mang. Xì 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 xì. Tế đàn truyền ra 4 tiếng nhẹ vang lên. Nô Dũng đầu rơi trên mặt đất, thi thể thẳng tắp ngã về mặt đất, phát sinh ầm ầm tiếng vang, tứ chi tùy theo mà tách ra, chỉ còn dư lại phun máu lồng ngực. Lý Triệu Đình xoa một chút tay, cười nói, ta biết ngươi ở đây, cũng biết cừu hận của ngươi, từ ta biết được khoa ngật tộc lịch sử, liền đoán được đầu đuôi câu chuyện. Tại sao giúp ta? Sơn động truyền ra ngoài đến thâm trầm âm thanh. Bởi vì cái tên này đáng chết. Ngươi không sợ bị quan phủ truy nã? Có ai biết là ta làm? Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không thể mật báo, đợi được sự tình kết thúc, ta muốn nghe đến một cái cố sự. Khoa ngật tộc bảo tàng cố sự. Trợ thủ của ngươi cố sự. Làm sao ngươi biết? Nguyên bản không xác nhận, hiện tại xác định. Lý Triệu Đình tiêu sái khoát tay áo một cái. Sơn động ở ngoài Mông Phóng sắc mặt biến ảo không ngừng. Mông Phóng là khoa ngật tộc người. 30 năm trước, khoa ngật tộc di chuyển đến Lư Châu, hướng Minh thành tiểu hộ tịch quan, ở cho khoa ngật tộc giải quyết hộ tịch hồ sơ thời điểm, biết được khoa ngật tộc có bảo tàng. Vì được bảo tàng, Thuấn Minh mang theo 3 cái giúp đỡ đi hướng về khoa ngật tộc khu dân cư, ở tại bọn hắn trong nước uống dưới vào thuốc tê, đem sở hữu khoa ngật tộc người say mất. Sau đó, bọn họ dùng cực hình ép hỏi bảo tàng, khoa ngật tộc tộc trưởng bị tươi sống tìm chết, bởi vì khoa ngật tộc người không nộp ra bảo tàng lớn, Thuấn Minh dưới cơn nóng giận, phóng hỏa đốt khoa ngật tộc khu dân cư, ngọn lửa hừng hực bên dưới, hơn 100 khoa ngật tộc người bị đốt thành tro bụi, Ngông Phóng may mắn tồn tại, vì báo thù, trở thành Thiên Hồng thư viện lão sư. Năm đó làm ác 4 người trời nam đất bắc, muốn đem bọn họ tụ tập lên, nhất định phải giả thần giả quỷ. Ngông Phóng ở sau núi chế tác tế đàn, tản bảo tàng tin tức. Dương đại học sĩ nghe được tiếng gió, chủ động trở thành thư viện ở ngoài xính giáo sư, bị Ngông Phóng tìm cơ hội giết chết. Hướng Minh lòng sinh hoảng sợ, trong đêm chạy trốn, Ngông Phóng ở nửa đường phục kích, dùng gậy trúc đâm chết rồi Hướng Minh. Lô Dung nghe được bảo tàng tin tức, dù cho bây giờ hai mắt mù, vẫn cứ gấp gáp từ từ đuổi chạy tới Lư Châu, biết được Lý Triệu Đình là phá án nhân viên, tiến lên dò hỏi. Vạn không nghĩ đến, Lý Triệu Đình quen thuộc luân ngữ sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc, sáng sớm nhìn thấy hắn, xế chiều hôm đó liền giết chết, tuyệt đối không kéo dài chốc lát. Ngông Phóng kẻ thù chỉ còn một cái. Người này là ai đây? Đương nhiên là Mục Thiết Ảnh. Năm đó tàn sát khoa ngật tộc hung thủ, Mục Thiết Ảnh võ công cao nhất, tính cách tối cẩn thận, ra vào đều có hộ vệ tinh nhuệ bảo vệ, Ngông Phóng làm sao giết chết Mục Thiết Ảnh? Đương nhiên là dựa vào giúp đỡ. Mục Thiết Ảnh chính đang lật xem thư tịch. Bao trưởng cùng Công Tôn Sách hiệu suất làm việc cực cao, chỉ dùng một cái buổi chiều thời gian, liền căn cứ Hướng Minh tàng thư thu dọn ra khoa ngật tộc lịch sử, cũng nhằm vào phố phường truyền lưu cái kia đôi câu đối, suy lý ra 3-4 vị trí. Mục Thiết Ảnh quyết định dùng huấn luyện binh sĩ thành tựu cớ, tại đây mấy cái địa điểm kéo lưới lục soát, mau chóng tìm tới bảo tàng vị trí. Sau đó chính là, ngay ở Mục Thiết Ảnh chế tác kế hoạch lúc, một cái bóng trắng gõ gõ cửa, không phải người khác, chính là Mông Phóng, Mục đô thống đã ngủ chưa? Ta có chuyện nói với ngươi. Vào đi. Chuyện gì? Mục Thiết Ảnh thẳng thắn dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề. Mông Phóng mỉm cười nói, tại hạ giải ra khoa ngật tộc bảo tàng bí mật, muốn tìm đô thống làm cái giao dịch, ta đem bảo tàng đưa cho ngươi, ngươi giúp ta trở thành sơn trưởng. Chỉ đơn giản như vậy. Tại hạ không còn ước mong gì khác. Ngươi làm sao sẽ không còn ước mong gì khác đây? Ngươi rõ ràng muốn đầu của ta. Mông Phóng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi là khoa ngật tộc Dương Nghiệt. Mục Thiết Ảnh ngẩng đầu lên, tàn nhẫn nhìn tay chân luống cuống Mông Phóng, đáp ý nói, nếu như không muốn được vụ mặt khổ sở, ngoan ngoan đem bảo tàng giao ra đây. Mông Phóng kinh hãi nói không ra lời. Mục Thiết Ảnh đáp ý nói, kỳ thực ta nên cảm tạ ngươi, năm đó sự kiện kia làm quá mức hỏa, nếu là tiết lộ ra ngoài, đời ta liền xong xuôi. Những năm này ta cả ngày lẫn đêm lo lắng bọn họ dùng chuyện này uy hiếp ta, rất khó ngủ một giấc an ổn. Bọn họ tất cả đều chết rồi, không có ai biết bí mật này. Bảo tàng là ta, quyền thế là ta, nơi này hết thảy đều là của ta. Mục Thiết Ảnh đắc ý cười to, Mông Phóng bước chân bất ổn, ngã nhào trên đất. Ngươi là tướng quân? Bây giờ mới biết, quá muộn. Mục Thiết Ảnh rút ra bội kiếm, hoặc là lập tức nói ra bảo tàng bí ẩn, hoặc là bị ta ngàn đao bầm thây. Mục Thiết Ảnh, phóng hỏa diệt tộc, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, ngươi thực sự là thật là độc ác tâm. Mông Phóng, đời sau nhớ rõ, người tốt sẽ không chết, người xấu sẽ không chết, chỉ có ngươi loại này tự cho là thông minh kẻ ngu dốt, chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi không nghĩ đến bảo tàng sao? Bao trưởng cùng Công Tôn Sách thu dọn ra biên tác, ngày mai ta sẽ dùng siêu tầm hung thủ Mông Phóng thành tiểu lý do, dẫn dắt binh sĩ đại quân tìm sơn, sớm muộn có thể tìm tới bảo tàng. Mục Thiết Ảnh lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền tới một tiêu sái âm thanh, ý kiến hay, thực sự là ý kiến hay, đại tống có một đô thống như vậy trung thần tướng tài, lo gì không thể nhận phục kiến quân, đây thực sự là đại tống may mắn. Lý Triệu Đình mở cửa lớn ra, mặt sau đứng hơn 10 vị thư viện học sinh. Cầm đầu rõ ràng là Bao trưởng cùng Công Tôn Sách. Tướng quân, ngươi bị tướng quân. Chương 21, xem loại người như ngươi nên làm sao thay đổi đây. Chương 21, xem loại người như ngươi nên làm sao thay đổi đây. Các ngươi muốn nghe hay không một cái cố sự? Cố sự này muốn tìm hiểu đến 30 năm trước, có cái tên là Khoa Ngật tộc loại nhỏ bộ lạc, di chuyển đến Lư Châu thành ở ngoài Bạch Châm Sơn, ở trên sườn núi định cư. Khoa Ngật tộc bộ lạc am hiểu âm nhạc cùng dược lý, vật hái thảo dược đổi lấy sinh hoạt vật tư, cùng dân chúng địa phương ở chung rất vui vẻ, đăng ký tạo sách phi thường thuận lợi. Một cái ngẫu nhiên cơ hội, hộ tịch quan Hướng Minh biết được khoa ngật tộc cẩn giấu bảo tàng, cùng Mục Thiết Ảnh, Nô Dũng, Dương Sĩ Sơn dùng thuốc mê mê ngất khoa ngật bộ lạc. Bọn họ đầu tiên là nghiêm hình ép hỏi, sau đó phóng hỏa hủy thi diệt tích, triệt để hủy diệt rồi cái này bộ lạc. Sau lần đó, 4 người trời nam đất bắc. Nô Dũng hành tẩu giang hồ, đang cùng Nhất Tự Điện kiếm Đinh Kiên tranh đấu lúc bị thương, từ đó hai mắt mù. Dương Sĩ Sơn trở thành đại học sĩ. Hướng Minh ở lại Lư Châu, trở thành sơn trưởng. Mục Thiết Ảnh tổng quân nhập ngũ. Bọn họ không biết, Khoa Ngật tộc cũng không có bị triệt để diệt môn, có người từ lửa cháy bừng bừng bên trong trốn thoát, người kia chính là Mông Phóng, hắn xin thể báo thủ rửa hận. Mông Phóng thế đơn sức bạc, vô lực báo thủ, hắn thậm chí không cách nào điều tra rõ kẻ thù tin tức, chỉ có thể dùng tổ truyền bảo tàng thành tựu mỗi nhử, hấp dẫn có lòng người mắc câu. Lại là một cái vô tình, Mông Phóng kết giao nước Liêu ở Lư Châu mật thám, danh hiệu tướng quân hai người làm ra giao dịch, dùng bảo tàng đổi lấy báo thù. Mông Phóng trước tiên lợi dụng tế đàn hù dọa Dương Sĩ Sơn, lại lợi dụng bảo tàng đưa tới Nô Dũng, cuối cùng dùng tính mạng của chính mình thành tựu mỗi nhử, cùng tướng quân đồng quy vu tận. Tướng quân chính là một Thiết Ảnh. Đây là cái lại đơn giản có điều suy lý, biết được bảo tàng ngoại trừ Mông Phóng, chỉ có bốn cái hung thủ, nước Liêu mật thám là làm sao biết? Bởi vì vị này nước Liêu mật thám chính là bốn vị hung thủ một trong, ai sống đến cuối cùng, ai tối có cơ hội lấy được bảo tàng, ai chính là tướng quân. Dương Sĩ Sơn không phải Hướng Minh tìm đến, mà là nhận được ngươi truyền tin, lúc này mới chạy tới Lư Châu. Một Thiết Ảnh, chúng ta nói rất đúng sao? Bao Trưởng cùng Công Tôn Sách ngươi một lời ta một lời, dường như nói tướng thanh, nhanh chóng nói rõ ràng chuyện đã xảy ra. Liền ngay cả Lý Triệu Đình không thừa nhận cũng không được, ở suy lý manh mối phương diện, Bao Trưởng sát thực phi thường lợi hại. Lý Triệu Đình đưa ra đơn giản nhắc nhở, Bao Trưởng lập tức phát hiện đây là một hồi liên hoàn báo thủ án, nghĩ đến Khoa Ngật tộc may mắn tổn người, đoán được người này chính là Mông Phóng. Khoa Ngật tộc trời sinh thai thính mắt tinh, am hiểu âm nhạc cùng dự lý, từ tuổi tác cùng nghề nghiệp suy đoán, thư viện phù hợp yêu cầu này, chỉ có giáo viên âm nhạc Mông Phóng. Bao Trưởng lén lút cùng Mông Phóng mở rộng lòng dạ giao lưu, căn cứ Mông Phóng bản giao ra tin tức, suy lý ra một Thiết Ảnh là nước Liêu nằm vùng, chính là vị kia tướng quân. Này ra ngoài Lý Triệu Đình dự liệu. Lý Triệu Đình nghĩ tới Thẩm Lương, nghĩ tới Tưởng Long, chỉ có không hoài nghi một Thiết Ảnh, cái tên này quá thô lỗ, thô lỗ không giống mật thám, Lý Quỷ có thể làm mật thám sao? Sự thực chứng minh, xác thực có thể. Càng là quang minh chính đại, càng có thể giảm thiểu hoài nghi. Một Thiết Ảnh thậm chí không ngại tiết lộ chính mình tàn sát Khoa Ngật tộc tội nghiệp, lấy này để che giấu thân phận. Cực Nhạc lâu án, quên một cái manh mối. 7 năm trước, Lư Châu bạo phát ôn dịch, Lạc Mã nhân cơ hội giam cầm Nhạc Thanh, đối ngoại tuyên xương dịch bệnh mà chết. Lạc Mã nho nhỏ bộ khoái, nào có tư cách xử lý chuyện lớn như vậy. Ngay lúc đó người phụ trách có hai cái, một cái là Công Tôn Thật, một cái khác chính là một Thiết Ảnh. Nếu là không có một Thiết Ảnh bật đèn xanh, Lạc Mã sao có thể như vậy dễ dàng mang đi Nhạc Thanh. Sau lần đó xây dựng Vân Gian tự cùng Cực Nhạc lâu thợ thủ công, cũng là đến từ chính này. Liền ngay cả Mông Phóng bố trí huyết tế đàn điêu khắc bốn tòa giết người tượng đá, cũng có Nhạc Thanh hỗ trợ. Mông Phóng là nhạc sĩ, không phải nhà điêu khắc. Am hiểu công trình bằng gỗ chính là Nhạc Thanh. Nhạc Thanh là thủ một phương diện đại tông sư. Một Thiết Ảnh là đô thống, là võ quan. Đại đa số người đối với võ quan chức quan không mẫn cảm như vậy, theo thói quen cứ gọi hắn là tướng quân, lại như người đọc sách đều là tú tài. Tất cả hành động đều có lý do chính đáng. Một Thiết Ảnh đi Cực Nhạc lâu là tiêu sái vui đùa, có mấy cái đại quan không đi qua hố nước vàng. Làm lính 3 năm, theo nái tái điều thiền, Một Thiết Ảnh cần phát tiết hỏa khí. Một Thiết Ảnh được gọi là tướng quân bởi vì hắn là võ quan tướng lĩnh, danh xưng này phi thường bình thường. Liền ngay cả tham dự tra án cũng là thuận lý thành trương. Kết án sau tìm tới bảo tàng, phụ trách phong tỏa, vận chuyển bảo tàng tất nhiên là Một Thiết Ảnh. Coi như có người phát hiện bảo tàng con số không đúng, cũng có thể hàm hồ quá khứ, tịch thu tài sản và giết cả nhà phú ba đời. Mượn gió bẻ măng là chuyện thường xảy ra, từ đầu đến cuối không có bất kỳ vượt qua. Không làm như vậy mới là không bình thường. Lý Triệu Đình con người hơi có xúc. Nếu không có lúc trước một niệm chi nhân, vì Vân Gian Tự đáng thương bệnh hoạn, cùng Hoa Mãn lâu đại phá La Hán trận, mà là xin mời một Thiết Ảnh đối phó Vân Gian Tự, e sợ Vân Gian Tự đã sớm bị hắn dọn sạch, qua một thời gian ngắn cho tàn lại cháy, còn có thể bị hai mặt vây công. Coi như Lý Triệu Đình cùng Hoa Mãn lâu có thể đột phá bằng đây, không thể thiếu ăn một điểm bị đắng. Tích thiện nhà, át sẽ có còn lại khánh. Một niệm vì là thiện, thiện hữu thiện báo. Làm thêm chuyện tốt vẫn có chỗ tốt. Không trách Lục Tiểu Phượng yêu thích lo chuyện bao đồng. Nói đi nói lại, Một Thiết Ảnh hành động, năng lực, can đảm, nhu lượng, tuyệt đối là ưu tú mật thám, liền ngay cả Tiêu Quân loại kia ngoại thích, cũng đúng hắn vui lòng phục tùng. Lý Triệu Đình trong đầu bắn ra rất nhiều ý nghĩ. Một Thiết Ảnh lặng lặng nghe người ta nói xong. Nếu như Lý Triệu Đình không ở nơi này, Một Thiết Ảnh có 10 phần 10 năm giết người diệt khẩu, đem sở hữu người chứng kiến hết mức giết chết, thả một cây bốc, thiêu hủy tất cả. Lý Triệu Đình ở đây, nghĩ đến Lý Triệu Đình đại phá La Hán trận công tích vĩ đại, Một Thiết Ảnh tự nhận khó địch nổi Lý Triệu Đình tử vi nhuyễn kiếm, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Một Thiết Ảnh lạnh lùng nói, các ngươi nói ta là nước Liêu mật thám, các ngươi có chứng cứ gì? Là Cực Nhạc lâu vãng lai thư tín, vẫn là Mông Phóng cầu cung. Tiêu Quân ở trong tay ta. Lý Triệu Đình nhàn nhạt nói một câu. Một Thiết Ảnh cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Không thể, Tiêu Quân đã chết rồi. Đây là Lạc Mã nói cho ngươi đi. Một Thiết Ảnh, chuyện đến nước này, ngươi làm sao trả tin tưởng Lạc Mã? Cái tên này năng lực làm việc, ước bằng rác rưởi ngu ngốc. Ngươi mới vừa đã nói, người tốt sẽ không chết, người xấu sẽ không chết, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới sẽ chết. Ngươi tin tưởng Lạc Mã thằng ngu này, ngươi có tính hay không là ngu xuẩn? Một Thiết Ảnh, ngươi lạm sát kẻ vô tội, tàn sát bách tính, bán đi nước nhà, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Xem loại người như ngươi, nên làm sao thay đổi đây? Lý Triệu Đình đưa tay ở bên hông nhẹ nhàng một vệt, tử vi nhuyễn kiếm bắn ra, xẹt qua một đạo màu tím sức lực mang. Ngươi không cách nào thay đổi, chỉ có chết. Kiếm khí màu tím đâm hướng về Một Thiết Ảnh ngực, Một Thiết Ảnh ăn mặc nội giáp, nhưng chỉ xem kiếm pháp như thế, liền biết thiếp thân ăn mặc nhuyễn giáp tuyệt đối không ngăn được kiếm mang. Một Thiết Ảnh rút ra bội đao, múa đao chém ngang. Một Thiết Ảnh một thân võ công tất cả đều là từ binh nghiệp bên trong chém giết đi ra, bất động thì thôi, động thì lại phải giết, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái động tác đều là khát máu giết chóc. Đao thép ra khỏi vỏ, tinh lực tràn ngập, tuy rằng chỉ có một người một đao, nhưng làm cho người ta cổ chiến trường cảm giác. Tà Dương Cô Thành, ánh tà dương đỏ quạt như máu, màu máu ánh đao dường như mặt trời lặn xuống mặt trăng lên cao lúc trong thiên địa bóng ánh hồng mang, vừa giống như bông dưng bốc lên một tia đại mạc cô yên. Lý Triệu Đình xoay cổ tay một cái, tử vi nhuyễn kiếm xẹt qua xa hoa ưu mỹ độ cong, từ một cái gần như không thể góc độ, đâm hướng về một thiết ảnh cổ tay huyền vị. Chiêu số nhìn như mềm nhẹ, nhưng biến hóa nhanh chóng, ra chiêu chi tàn nhẫn, điểm đến chi chuẩn, kiếm ý chi tuyệt, so với kinh nghiệm lâu năm xa trường bách chiến lao binh, cũng vẫn là không kém chút nào. Một kiếm đâm ra, phải giết một thiết ảnh. Tử vi nhuyễn kiếm vào tay, bắt đầu không lâu, kiếm khách cùng thần binh trong lúc đó cũng không vũ cảm muốn nhân kiếm hợp nhất, cần quanh năm suốt tháng ngẩn ngưỡng, nộ kiếm, kề vai chiến đấu. Thời khắc bây giờ, theo Lý Triệu Đình nội tâm hiện ra phải giết một thiết ảnh nhuyễn đung, quang minh lẫm liệt, vì nước trừ tặc ý nghĩ, bảo kiếm phát sinh sắc bén nổ đùng. Nguyên bản cần mấy năm khổ tu mới có thể bồi dưỡng được nhân kiếm hợp nhất vũ cảm, giờ khắc này rộng rãi sáng sủa, tử vi nhuyễn kiếm đáp lại kiếm ý, càng thêm nóng rực nồng nặng. Tử vi nhuyễn kiếm ở đáp lại Lý Triệu Đình quyết tâm. Tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, lỡ tay đả thương nghĩa sĩ, hận hối không ngừng, bỏ đi tâm gốc. Đây là độc cô cầu bại hối hận, đồng thời cũng là tử vi nhuyễn kiếm hối hận. Nhuyễn kiếm khúc chết như ý, ra chiêu vốn nên quỷ quyệt, chiêu số biến hóa vạn ngàn. Tử vi nhuyễn kiếm ra tay nhưng là chí đại chí cương chí dương đến chính, như rồng bay rong chơi cửu tiêu. Một thiết ảnh thân kinh bách chiến, giết chóc vạn ngàn bồi dưỡng được huyết sát chi khí, bị kiếm ý triệt để nghiền ép. Không chờ một thiết ảnh biến chiêu, Lý Triệu Đình phù quang lược ảnh tiệm chuyển xê dịch, một bước ngăn chặn hắn đường lui, tay phải tỏa ra hóng ánh kiếm mang, tiêu sái như thanh phong minh nguyệt. Một kiếm đắc thủ, lại là một kiếm. Ánh kiếm như giọt mưa, như mây mù, như ánh nắng chiều, như điểm điểm ánh sao, như tố nguyệt phân huy, lại đang trong lúc vô tình bệnh thành một tấm cứng rắn không thể phá vỡ lưới lớn. Thiên La Địa Vong thức. Một thiết ảnh biết Lý Triệu Đình võ công cao mình, nhưng lại không biết Lý Triệu Đình võ công cao đến trình độ như thế này, vẹn vẹn hai chiêu, một thiết ảnh liền thành trong lưới cá bơi. Thôi có nửa phần không cẩn thận, như tơ như sợi kiếm khí liền sẽ như ảnh tùy hình dán vào tại trên người một thiết ảnh, chỉ ở trong chớp mắt, đem một thiết ảnh ngàn đao bầm thây. Lý Triệu Đình cứng cỏi như thủy trúc, tao nhã như cầm sát, tiêu sái tự cùng thảo, nghiêm mật tự ván cờ kiếm thuật, ở đại tục phong nhã bên trong cất giấu truy tâm thấu xương tàn nhẫn. Đây là cái gì kiếm pháp? Lẽ nào là Lý Triệu Đình tự nghĩ ra? Cái tên này thiên phú quá khủng bố đi. Một thiết ảnh nghe qua một loại thuyết pháp, trên thế giới tồn tại một loại đặc thù võ giả, trời sinh thích hợp tu Phật tu đạo tu ma luyện kiếm, trong cơ thể trời sinh tồn tại một viên hạt giống. Người tu đạo tám mạch đều thông, trời sinh đạo chủng. Tu Phật người bảy vòng viên mãn, trời sinh Phật chủng. Tu ma giả lạnh lùng vô tình, trời sinh ma chủng. Chẳng lẽ Lý Triệu Đình là trời sinh kiếm loại? Hoàng hoàng hốt hốt bên trong, một thiết ảnh triệt để rơi vào Lý Triệu Đình tiết tấu, khí thế bị triệt để khống chế, thật so với phanh xấu đi xe thể thao, muốn ngừng cũng dừng không được đến. Một thiết ảnh tứ chi xương cốt, bắp thịt gân mạch, chân nguyên khí huyết, tất cả đều chịu đến kiếm khí dẫn dắt, nếu như một thiết ảnh dám dừng lại, tại chỗ liền sẽ xương cốt đứt từng khúc. Xương cốt đứt từng khúc, ngàn đao bầm thây, liền khối thịt cặn bã cũng không để lại đến, chỉ có thể ném tới phía sau núi nuôi sói. Một thiết ảnh trợn tròn đôi mắt, điên cuồng múa đao, chân nguyên khí huyết nhanh chóng hao tổn, không tự chủ được thôi thúc tàn nguyên đòi mạng pháp môn, tóc mắt trần có thể thấy biến bạch. Đột nhiên, bốn đạo hàn mang lăng không tản ra. Một thiết ảnh gân tay gân chân bị kiếm mang chặt đứt. Lúc này một thiết ảnh chính đang liều mạng xung kích, tứ chi vô lực nhưng quán tính vẫn còn, thân thể vọt mạnh đi ra ngoài. Lý Triệu Đình tránh ra con đường. Xem ra lại như là trượng nghĩa trừ tặc, chỉ bắt không giết giang hồ thiếu hiệp, bao trưởng mọi người trong lòng than thở, đang muốn nói cái gì, phía trước phóng ra một đoàn huyết hoa. Mông phóng cầm trong tay dây đàn, dùng sức vung lên, sắc bén dây đàn chặt đứt một thiết ảnh cái cổ, chết không nhắm mắt đầu bay lên giữa không trung, khỏe mắt chảy ra huyết lệ. Một thiết ảnh đầu đập xuống đất. Mông phóng liều lĩnh vung vẩy một cầm, dùng sức anh tạc một thiết ảnh đầu, đập cho hốc vỡ toang, đập cho máu thịt thành bùn, mãi đến tận thân thể mất đi khí lực. Ta báo thù rồi, ta báo thù rồi. Mông phóng tóc hai bù sù, như phong tự uổng. Cảm tạ thư hữu thiên tiêu kiếm, thần chết Lý Mộng khen thưởng chương 22, ân cửu không thể chối từ. Tam thiếu gia kiếm chương 22, ân cửu không thể chối từ. Tam thiếu gia kiếm hướng minh, Dương Sĩ Sơn, Nô Dũng, một thiết ảnh, đều là ta giết, bọn họ đã sớm đáng chết. Mông phóng điên cuồng gào thét, con mắt chảy ra huyết lệ. Sâu tận xương bị cừu hận triệt để chống dứt, chống đỡ Mông phóng sống tiếp trụ cột liền như vậy gãy vỡ. Mông phóng chưa bao giờ nghĩ tới toàn thân trở ra, hắn chỉ muốn đồng quy vu tận. Nếu như có khả năng, hắn càng muốn dùng hỏa dược cùng bốn vị kẻ thù ngọc thạch câu phần, đồng thời nổ thành thất vọng. Bao trưởng kinh ngạc nhìn Lý Triệu Đình một ánh mắt. Bao trưởng có 10 phần 10 nắm, Lý Triệu Đình cố ý phế bỏ một thiết ảnh, cho Mông phóng chế tạo cơ hội. Lý Triệu Đình là giang hồ hiệp khách, nếu như Lý Triệu Đình trực tiếp giết chết một thiết ảnh, gặp có một ít phiền phức. Thế nhưng, một thiết ảnh làm nhiều việc ác, không thể cho hắn nửa phần sinh tồn cơ hội, Lý Triệu Đình mượn đao giết người, Mông phóng chắc chắn sẽ không buông tha tự tay báo thù cơ hội tốt. Bao trưởng phát hiện sự tình rơi vào một cái vòng lẩn quẩn. Theo đạo lý, giết người đến mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Theo ấn pháp lý, Mông phóng nhận tội, thúc thủ chờ trói buộc. Lý Triệu Đình từ đầu tới cuối không có bất cứ trách nhiệm nào, trái lại chủ động hỗ trợ tra án, bắt giặc, lục phiến môn hơn nửa phải cho một phần tiền thưởng, còn có một bút phí bị miệng. Mông phóng từ đầu tới cuối đều là hung thủ giết người, ở trước mặt mọi người giết người, chủ động thừa nhận tất cả, bất luận người nào thẩm án, sự tình đều sẽ không có khả năng chuyển biến tốt. Lý Triệu Đình bắt giặc là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mông phóng giết người là ân cứu tất báo. Giết người cũng không đều là sai. bị giết cũng không đều là đúng. Loại này vụ án, làm sao xử án? Thi khoa cử chính là làm quan. Làm quan nhất định sẽ đối mặt tình huống tương tự. Bao Trừng nhìn về phía Công Tôn Thật. Công Tôn Thật sự coi mười mấy năm quan phụ mẫu, một đường lên chức đến Lư Châu phủ doãn, không dám nói là một bước lên mây, nhưng hắn làm quan nhiều năm, chưa bao giờ trêu chọc quá phiền phức. Công Tôn phủ doãn gặp xử lý như thế nào vụ án này? Đương nhiên là đem mông phóng nhốt vào đại lao. Bắt người, xử án, kết án, tan thởm. Nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Làm tốt phủ doãn công tác liền có thể. Công Tôn Thật làm cho Công Tôn Sách ghi chép vụ án, để nha dịch đem mông phóng nhốt vào đại lao, cuối cùng nha môn bỏ tiền cho Mục Thiết Ảnh mua phó quan tài, mai táng đến bãi tham ma. Mục Thiết Ảnh là nước Liêu mật thám chuyện như vậy, giao cho Hoàng Thành Ti xử lý, không ở chỗ đó, không lo việc đó, quan trưởng kiêng kỵ nhất sự chính là vẽ rắn thêm chân. Lúc trước Cực Nhạc lâu án lúc bộc phát, Dương Đại học sĩ đem việc này đăng báo, bây giờ đã qua năm ngày, Lục Phiến Môn cùng Hoàng Thành Ti đặc sứ đã đến Lư Châu. Hoàng Thành Ti đặc sứ tên là Thịnh Đình Ngọc, là đông xưởng đốc chủ Tào Chính Thuần năm cái nghĩa tử một trong, thông minh tháo bát, am hiểu mò tiền, lòng dạ độc ác, nham hiểm quỷ quyệt. Lục Phiến Môn đặc sứ tên là Kim Cửu Linh, 13 tuổi tiến vào công môn, có 30 năm sự án kinh nghiệm, môn hạ đồ tử đồ tôn đông đảo, xưa nay yêu thích xa hoa hưởng lạc. Nhắc tới cũng kỳ, lấy Kim Cửu Linh danh tiếng, công lao cùng với tại Lục Phiến Môn bên trong danh vọng, đã sớm nên thẳng tới mây xanh, nhưng hắn vẫn luôn không chiếm được lên trước. Đừng nói Hình Bộ Thị Lang, Đại Lý Tự Thiếu Khanh, liền ngay cả tứ đại danh bộ loại hình binh dự danh hiệu thậm chí còn giang hồ danh tiếng, cũng là cái gì đều không có được. Giang hồ nghe đồn, nguyên nhân chủ yếu là Kim Cửu Linh sinh hoạt quá mức xa Mỹ, Tiên Hoàng, Thái Hậu, hiện nay Hoàng Đế, tất cả đều không thích hắn, trong triều không cái gì chỗ dựa. Lại có nghe đồn, Kim Cửu Linh treo chọc đến một vị không nên treo chọc người, có giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang chi tâm. Lý Triệu Đình không nói gì với môi. Kim Cửu Linh trong âm thầm những chuyện hư hỏng kia, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Lại muốn ăn chơi trẻ chén hưởng lạc, lại muốn duy trì danh tiếng tốt, nào có chuyện tốt như vậy. Nhiệm vụ lần này là lấy Thịnh Đình Ngọc làm chủ. Từ Cực Nhạc lâu cùng Vân Gian tự trảo tù binh, liền mang theo ba vị quản sự, tất cả đều giao cho Thịnh Đình Ngọc. Đến Vu Nhạc Thanh, tiểu thái mọi người, xưa nay không xuất hiện ở hồ sơ trên, Lục Phiến Môn hồ sơ trên ghi chép, xưa nay đều là trộm cướp án, tiền lao đại là kẻ chủ mưu. Thịnh Đình Ngọc hơi có chút cổ tay, lấy Hoàng Thành Ti danh nghĩa phát ra hai bút tiền thưởng, một bút cho Lục Tiểu Phượng, một bút cho Lý Triệu Đình, hai người ở tra án trong quá trình, từng làm một số không phù hợp quy tắc sự tình, Thịnh Đình Ngọc mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ làm tất cả đều không thấy. Từ đầu tới cuối, Lục Tiểu Phượng cùng Lý Triệu Đình đều là quang minh lẫm liệt, ghét gai ác như kẻ thù giang hồ hiệp khách. Lục Tiểu Phượng vốn là vang danh giang hồ thần thám. Lý Triệu Đình bằng phong ngự lực, thẳng tới Thanh Vân. "Đường phu nhân, ngài tìm ta làm cái gì?" Lý Triệu Đình nhận được Đường phu nhân xin mời, đi Vân Gian tự ở ngoài rừng trúc thấy nàng, Lý Triệu Đình suy đoán Đường phu nhân là Đường môn đệ tử, trong tay có tinh xảo ám khí. Loại này ám khí uy lực lớn, có thể đồng thời đối với Lý Triệu Đình cùng Lục Tiểu Phượng tạo thành uy hiếp, thế nhưng, kích phát ám khí cần thời gian, đặc biệt là cần bảo đảm chính xác. Chuyện khác, không biết gì cả. Cùng với lẫn nhau nói xuông, không bằng đi thẳng vào vấn đề. Lý Triệu Đình trước đây chưa từng tới bao giờ Lư Châu, cũng không có gì hay bằng hữu, lại càng không có xung đột lợi ích. Đường phu nhân lấy xuống khăn che mặt, lộ ra khói hun lửa đốt xấu xí vết sẹo, thư lạnh nói: "Lý Triệu Đình, nếu như ta nói đây là cha ngươi tạo thành, ngươi có tin hay không? Lẽ nào ngươi là ta nhị nương? Cha ta? Làm sao trả việc? Hoặc là vì thấy người sang bắt quàng làm họ, thủ đoạn ác độc tiêu chết vợ cả. Cha ta không như thế xấu đi." Lý Triệu Đình vốn định dùng Trần Thế Mỹ ba chữ đại chỉ toàn bộ tình huống, nghĩ lại vừa nghĩ, Bao Trưởng ở trường học luyện cấp, Trần Thế Mỹ còn ở học hành gian khổ đây. Phi, đánh rắm. Đường phu nhân vẫn nộ nổ bãi nước bọn. Lý Triệu Đình túi người hành lễ, "Lão phu nhân, ngài có phải hay không nhận là người? Cha ta không đi qua thuộc trùng, cũng chưa từng tới Lư Châu, hắn chỉ là cái thư sinh yếu đuối." "Thư sinh yếu đuối? Ha ha, ta hỏi ngươi, cha ngươi có hay không nói với ngươi quá, hắn huấn qua giang hồ, có mấy cái huynh đệ kết nghĩa, từng làm một cái đối lý sai sự. Ta dùng tính mạng hướng về ngài bảo đảm, cha ta một điểm võ công cũng sẽ không, nếu như lời ấy có hư, liền để lão thiên gia hạ xuống thần lôi, đem ta cho bị thiên lôi đánh." Lời còn chưa dứt, giữa không trung mây đen ngập đầu, truyền ra ầm ầm tiếng sấm, lập tức mưa rào xối xả. "Đường phu nhân, Lý Triệu Đình, cha ngươi có phải là đứng hàng thứ lão tứ?" "Cha ta ở nhà đứng hàng thứ lão nhị, không gánh nổi cái tên này." Lý Triệu Đình cuống quýt khoát tay áo một cái. "Lý nhị nhi tử không dễ làm a, so với cựu tử đoạn còn muốn náo nhiệt gấp 10 lần, làm ra khai thiên tích địa chí tôn nữ đế." Đường phu nhân cảm thấy đến không hiểu ra sao. "Lý nhị có cái gì làm không nổi? Khắp thiên hạ họ Lý nhiều như cá giết sang sông, chỉ cần đứng hàng thứ lão nhị đều có thể tên là Lý nhị. Cha ngươi thật sự không phải Lý tứ, gia phụ Lý Nam Tinh, trong nhà đứng hàng thứ lão nhị, nếu như ngài muốn tìm Lý tứ, nên trước tiên đi tìm Trương Tam, Trương Tam Lý tứ tiêu không rời mạnh, ở tạm ở hiệp khách đảo." Lý Triệu Đình lung ta lung tung nói bậy bịa chuyện. Đường phu nhân than thở, "Không phải bọn họ, ta đã thấy thưởng tiện phạt giác sứ giả, tất cả đều không giống, xin lỗi, vừa nãy hiểu lầm ngươi, xin mời công tử bỏ qua cho. Ta lý giải cảm thụ của ngài, ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao?" Đường phu nhân lời nói có chút được voi đòi tiền. Mới vừa hiểu lầm người khác, muốn đánh sinh đánh chết, mở ra hiểu lầm sau, lập tức xin mời người hỗ trợ, lại không nói hỗ trợ độ khó lớn bao nhiêu, chỉ nói yêu cầu này, không có tưởng thành độ dày ra, kiên quyết không chịu nói ra. Đường phu nhân mặt không đỏ không thở gấp, tựa hồ là chuyện đương nhiên. "Lão phu nhân có thỉnh cầu gì?" nếu như việc này không vi phạm đạo nghĩa giang hồ, tại hạ có thể hỗ trợ, giúp ta tìm tới ta trợ phu. Ngài trợ phu là cái gì người? Lý Triệu Đình theo bản năng nghĩ đến Giả Đế, Đoàn Chính Thuần, Ôn Lương Cung, Đặng Định Hầu trở giang hồ phong lưu khách. Đường phu nhân từ tốn nói, Khúc Dương, Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão Khúc Dương, ngài có tín vật sao? Không cần tín vật, ngươi trực tiếp nói cho hắn, lão bà hắn hải tử chờ hắn về nhà, nếu như năm nay không trở về nhà, phu thê tình nghĩa, phụ tử tình thân, liền như vậy đoạn tuyệt. Đường phu nhân nói xong yêu cầu, Ôn Nhu nói, ta sẽ không để cho thiếu hiệp không duyên cớ hỗ trợ, hoàn thành việc này, ta sẽ đưa cho thiếu hiệp một việc sánh vai tám trạng nguyên tạo hóa. Giang hồ tám trạng nguyên chỉ chính là tự do ở thiên cang địa sát bảng ở ngoài, ở giang hồ thường dùng nhất tám loại kỹ năng vô đối thiên hạ, tuyệt thế vô song nhân sự vật. Không sai, tám trạng nguyên không phải tám người, bởi vì có chút thành viên không phải người, mà là chuột bỏ côn trùng rắn giết. Tám loại kỹ năng phân biệt là khinh công, đao, kiếm, thương, quyền, trường, ám khí, độc thuật. Trong đó ám khí chia làm tâm, pháp, khí, phân biệt đại biểu duy tâm lực lượng, tuyệt đối kỹ xảo, máy lò so ám khí. Độc thuật hoa, trùng, sâu đầu, khí, người, phân biệt đại biểu kịch độc hoa cỏ, kịch độc động vật, kịch độc cổ trùng, kịch độc dược thể, độc thuật tông sư. Đường môn lấy độc dược ám khí làm chủ. Đường phu nhân có phạm vi lớn tính sát thương ám khí. Mới vừa nói đại tạo hóa rất khả năng là ở cao thủ tranh đấu lúc giải quyết dứt khoát ám khí. Trong chốn giang hồ loại này ám khí không coi là nhiều. Không biết Đường phu nhân nắm giữ một loại nào. Càng làm cho Lý Triệu Đình cảm thấy kinh ngạc chính là Khúc Dương dĩ nhiên có thế thiếp. Tuy nói Khúc Dương bên người có tôn nữ, nhưng bất kỳ ghi chép bên trong chưa bao giờ đề cập người nhà của hắn. Đường phu nhân cùng Khúc Dương vẫn có mấy phần tương quan tính. Khúc Dương am hiểu nhất hắc huyết thần châm. Đường phu nhân thở nhỏ khổ tu độc dược cảm khí. Đè xuống hỗn loạn tâm tư, Lý Triệu Đình nói, vạn bối sẽ ở trong vòng một tháng, tìm tới Khúc Dương tiên sinh. Nếu như ngươi sau đó cùng cái bang phát sinh xung đột, cùng truyền công trường lao tranh đấu, có thể dùng ta hù dọa hắn, ngươi nói ra danh hiệu của ta, hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ê! Đà tạ lão phu nhân. Lý Triệu Đình tâm nói nhà ngươi đều là quái vật. Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão, cái bang truyền công trưởng lão, tất cả đều nghe lời ngươi, ngươi là đường môn dòng chính dòng dõi. Đường môn gia chủ Đường Lao Thái quá thiên kim, cũng không quản được cái bang chứ. Hai nhà có quan hệ gì sao? Cái bang, Thủy Dung, Thu Linh Tố. Lý Triệu Đình theo bản năng nghĩ đến Thu Linh Tố. Đã từng giang hồ tuyệt đỉnh mỹ nhân, có người nói dung mạo cùng ma giáo yêu nữ không phân cao thấp, đáng tiếc võ công không cao, bị cường nhân uy hiếp, chỉ có thể chủ động phá hủy dung mạo. Căn cứ ghi chép, Thu Linh Tố gả cho cái bang đời trước bang chủ Nhậm Tử, làm sao sẽ là Đường phu nhân? Ngươi đang suy đoán lai lịch của ta. Tại hạ quả thật có chút hiếu kỳ. Chuyện này ngươi tốt nhất không muốn biết. Biết rồi sẽ có hậu quả gì không? Chắc chắn phải chết. Đường phu nhân xoay người rời đi dừng chút. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Lý Triệu Đình lời nói, cố ý lộ ra một ít cái hở, để Lý Triệu Đình tìm Khúc Dương cùng truyền công trường lao nói xuông, lẫn nhau nghiệm chứng hai bên thân phận. Nếu như Lý Triệu Đình là con của cựu nhân, tự nhiên nghĩ tất cả biện pháp hố chết, nếu như không phải, Đường phu nhân thân nhiễm bệnh nặng không còn sống lâu nữa, đã sớm muốn tìm một cái truyền nhân. Lý Triệu Đình rõ ràng Đường phu nhân ý nghĩ, nhưng Đường phu nhân cho manh mối, so với thèm trùng càng thêm câu người. Lý Triệu Đình đang muốn rời đi dừng chút, đột nhiên cảm giác được như có như không kiếm ý hắn ở làm bạn tiểu ngải tế điện cha mẹ. Nhận ra được Lý Triệu Đình khí thế, Thẩm Lương chủ động bùng nổ ra kiếm ý, để Lý Triệu Đình không nên tới gần. Kiếm ý ngưng hình, trên mặt đất ngưng tụ thành chữ viết. Không phải địch, không phải bạn bè, không được quấy rối. Lý Triệu Đình rối ra chân phải, đem chữ viết xóa đi. Vô tâm quấy rối, không cần lo lắng. Thẩm Lương không phải nước liều mà thám. Thẩm Lương tuyệt đối không phải gia luật lương tài. Vì lẽ đó, hắn đúng là Tạ Hiểu Phong. Chương 23, theo cựu linh hồn, 3 ngày đói bụng 9 bữa ăn. Chương 23, theo cựu linh hồn, 3 ngày đói bụng 9 bữa ăn. Tạ Hiểu Phong cùng tiểu ngải ngươi nông ta nông. Lý Triệu Đình cảm giác mình sắp chứng kiến một hồi nhân ái sinh hận gợi ra chiến tranh, vương bắt đạn, con mẹ nó ngươi không lọt mắt lao đường, coi trọng một cái đảo phân người. Thương tổn tính không lớn, xỉ nhục tính cực cường. Nghĩ lại vừa nghĩ, này rất bình thường. Từ nhan trị ra thế võ công góc độ mà nói, Mộ Dung Thu Địch vượt qua tiểu ngải gấp trăm lần, nhưng Mộ Dung Thu Địch làm việc quá bá đạo, Tạ Hiểu Phong càng yêu thích hiền thê lương mẫu. Mặt khác, từ nguyên nội dung vợ kịch góc độ mà nói, Tạ Hiểu Phong ẩn cư phố phường lúc công tác chính là đảo phân công. Vốn định thử xem Tam thiếu gia kiếm, nhưng Tam thiếu gia vội vàng ân ân ái ái, dạo người nhân duyên. Tội lớn lao yên, chờ hắn một lần nữa cầm lấy kiếm, trở lại so một trận đi. Lý Triệu Đình xoay người muốn rời đi dừng chút. Tạ Hiểu Phong truyền âm nhập mật, Lý công tử, xin đừng nên tiết lộ thân phận của ta. Chỗ ở của ta có cái màu xanh lam vải bố cuốn thành ba lô, ngươi có lẽ có ít hứng thú. Ta càng muốn cùng ngươi đánh một trận. Ta không có chiến ý, ngươi cũng không có chiến ý. Hiện tại so kiếm, không có chút ý nghĩa nào. Sau này hãy nói. Giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Kỳ thực ta càng hy vọng cũng không gặp lại. Ngươi rất khó né qua đi. Lý Triệu Đình lưu lại câu nói sau cùng, nhanh chóng đi hướng về Tạ Hiểu Phong nơi ở, tìm tới một cái bao. Tròn quần cuộn bao lớn, nhẹ nhàng nhấc lên, chuyển ra rầm rầm âm thanh, Lý Triệu Đình hết sức quen thuộc loại thanh âm này, đây là ngọc cùng chỉ ma sát âm thanh. Lý Nam Tinh ở đại lý làm ngọc thạch chuyện làm ăn. Quý giá nhất bản liêu dùng để chế tác vòng tay, một bên góc viền góc vật liệu chế tác thành vật trang sức, tỉ như đốt trúc, bích ngẫu, hạt đậu, lá cây, cúc bình an. Những này vật trang sức đại thể thành tựu vật thêm vào bán ra, điêu khắc sư phó đưa thành phẩm thời điểm, đều là dùng cỏ chỉ cùng vài bố tùy ý bao lấy đến, liền đệm lót đều không có. Mở ra bao khỏa, bên trong là mấy cái bọc nhỏ, mỗi cái trong gói hàng đều là ngọc bài cùng thư tín. Ngọc bài là thân phận bài, có thể chứng minh thân phận, có đến từ Tây Hạ, có đến từ nước Liêu, còn có đến từ Mông Nguyên, Mãn Thanh, thật sự là rực rỡ muôn màu. Thư tín là những người này bên người mang theo. Chuyện đã xảy ra hết sức rõ ràng, rất nhiều mật thám mang theo đủ loại kiểu dáng mục đích tiếp cận Tạ Hiểu Phong, hoặc là nói là tiếp cận Thẩm Lương, tất cả đều bị hắn giết người diệt khẩu. Lý Triệu Đình trong đầu xuất hiện một vấn đề, Lư Châu cất giấu bí mật gì, đưa tới nhiều như vậy mật thám? Nước Liêu, Tây Hạ, Mông Nguyên, Mãn Thanh, liền ngay cả kéo dài hơi Tản Kim Quốc, cũng có bộ phận dấu vết. Lư Châu vừa không phải biên quan trọng trấn, cũng không có danh chấn thiên hạ dũng tướng, nổi danh nhất nhân vật, bây giờ ở thư viện đánh quái thăng cấp, khoảng cách thành danh còn có mấy năm. Đã như vậy, mật thám tại sao tới Lư Châu? Đừng nói là vì khoa ngật tộc bảo tàng, lấy cớ này chỉ do vô nghĩa, còn không bằng nói là tìm đến tiên mang, hoặc là thuốc trường sinh bất lão, hay hoặc là thương long thất túc. Nghĩ đến đây, Lý Triệu Đình trong đầu xuất hiện một cái mặt dung hủy diệt sạch bóng người. Đường phu nhân, nếu như cho Lư Châu thành phát sinh các loại sự kiện, tìm một cái chân chính hạt nhân, quá nửa là Đường phu nhân, Đường phu nhân thù hận, Đường phu nhân ẩn náu bí mật. Những này mật thám là đến tra án, bọn họ không dám dễ dàng tiếp xúc Đường phu nhân. Đường phu nhân ám khí có thể ung dung giết chết bọn họ. Đường phu nhân nghi ngờ cùng họ Lý có cửu án, vị này họ Lý cùng chính mình cha tuổi gần như, có mấy cái huynh đệ kết nghĩa, là Khúc Dương lão bà, cho Khúc Dương sinh một đứa con trai, cùng cái ban chuyển công trưởng lão co giao tình, chỉ cần một cái danh hiệu, liền có thể kinh sợ thối lui chuyển công trưởng lão, nàng là Đường môn đệ tử, người mang uy lực to lớn ám khí. Tổng hợp những điều kiện này, Lý Triệu Đình hồi ức xem qua phim ảnh cùng tiểu thuyết, không có nửa phần đối ứng. Lẽ nào cha ta làm Trần Thế Mỹ? Lẽ nào ta từ con vợ cả biến thành con thứ? Nghĩ đến trong truyền thuyết thứ thần giáo Lý Triệu Đình cười cợt, thu hồi bao khỏa nhanh chóng rời đi. Lư Châu việc đã chấm dứt, ngày mai sẽ là về nhà tháng ngày. Tối hôm nay còn lại một hồi rượu cùng. Bạch Châm Sơn, khoa ngật tộc di chỉ. Lý Triệu Đình chọc lấy một gánh tử rượu, tế điện vô tội hưởng mạng oan hồn, oan có đầu, nợ có chủ, kẻ thù của các ngươi đều chết rồi, các ngươi có thể ngủ yên. Lý Triệu Đình nâng cốc nước rơi tại trên mặt đất, yên lặng tụng niệm vãng sinh kinh, liên tục niệm 3-4 lần, quỷ khí ung tùm di chỉ, tản đi quanh năm không tiêu tan sương mù. Trăng sáng giữa bầu trời, thanh phong minh nguyệt. Bạch Châm Sơn cảnh đêm thật đẹp a. Lý Triệu Đình dựa vào một khối đá lớn, cầm rượu lên đàn quán một ngụm lớn, cười to nói, làn da hắc vẫn có chỗ tốt, ở buổi tối có thể biến mất thân hình. Lời còn chưa dứt, bao trưởng xoay eo, đầu đầy mồ hôi từ phế tích bên trong đi ra, hắn sẽ không võ công, liên tục cường độ cao leo núi, đối với hắn gánh nặng rất lớn. May nhờ là thiếu niên bao thanh thiên bao trưởng nằm ở tuổi trẻ lực tráng trạng thái, đến tam hiệp ngũ nghĩa bao đại nhân thời kỳ, nên rất tướng quân đủ. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Lý Triệu Đình nâng cốc đàn đưa cho bao trưởng. Bởi vì ngươi là một người thông minh, ngươi đã mở ra khoa ngật tộc bảo tàng bí mật, ngươi có trách trời thương người thương xót chi tâm, sẽ đến tế điện những người đáng thương này. Bao trưởng tiếp nhận vỏ rượu, uống hai ngụm. Không sợ ta hạ độc? Ngươi muốn giết ta, hà tất phiền phải như vậy? Không thể là bao trưởng. Quả nhiên có đảm lượng. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Nếu như người khác vào lúc này hỏi ta, dù cho là ta sư phụ, ta cũng sẽ lung tung lừa gạt hắn, nhưng đặt câu hỏi để chính là bao trưởng, ta tự nhiên ăn ngay nói thật. Một vấn đề, một chén rượu. Lý Triệu Đình từ trong lồng ngực móc ra hai cái gốc cây ly. Bao trưởng rót một chén rượu, từ ngươi biết được khoa ngật tộc lịch sử bắt đầu, ngươi liền rõ ràng tất cả, cố ý phế bỏ một thiết ảnh, để mông phong báo thù rửa hận. Có ân báo ân, có thù báo thù, ta chưa bao giờ khuyên người thả xuống cửu hận, như vậy dễ dàng bị xét đánh. Thẩm vấn một thiết ảnh hẳn là pháp lý. Ngươi biết tại sao Triệu Đình cho phép giang hồ hiệp khách thợ săn tiền thưởng tồn tại sao? Liền ngay cả thái phó đương triều Gia Cát Chính Ngã cũng ngầm thừa nhận loại mô thức này, đem lục phiến môn thành tiểu triều đình cùng giang hồ trong lúc đó bức đệm, tứ đại danh bộ trên danh nghĩa là quan phụ bộ khoái, thực tế là nửa cái người giang hồ, ở giang hồ cùng triều đình trong lúc đó, gắn bó chính hướng về cân bằng. Xin mời Lý công tử giải thích nghi hoặc. Đầu tiên là trong trốn giang hồ cao thủ như mây, đi tới đi lui cao thủ võ lâm, làm việc tứ không e rẻ, không thể một mực địa chèn ép, nên dành cho bộ phận chỗ tốt thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Giang hồ chính là không bao giờ thiếu nhiệt huyết hán tử. Thứ hai là rất nhiều chuyện không thể máy móc cách dùng lý giải quyết. Huyện lệnh cũng được, thể tướng cũng được, gặp phải vấn đề khó lúc, bọn họ cần một loại khác dòng suy nghĩ. Bao trưởng, ngươi trên đầu có một luồng thanh khí, tương lai tất nhiên ghi tên bảng vàng, ta phi thường tin tưởng, ngươi nhân tâm hiệp cốt cương trực công chính, sẽ trở thành một vị quan tốt. Đến lúc đó, ngươi có thể sẽ rõ ràng, nếu như bên người có cái người giang hồ, rất nhiều chuyện gặp phi thường thuận tiện, lấy tính cách của ngươi, rất dễ dàng hấp dẫn đến hảo hiệp. Sẽ có một ngày, ta phạm đến bao đại nhân trong tay, bị ngươi nhốt vào đại lao, nhớ tới cho ta đưa vào rượu. Còn có cái gì muốn hỏi? Lý Triệu Đình bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Bao trưởng ngơ ngác mà nhìn Lý Triệu Đình. Ăn ngay nói thật, bao trưởng đối với mình tự tin đều không có Lý Triệu Đình lớn như vậy, cái gì ghi tên bảng vàng, cái gì cương trực công chính quan tốt, có dễ dàng như vậy. Mông Phóng có hay không những cái khác giúp đỡ? Ta không biết. Tất cả mọi người đều là Mông Phóng giết sao? Nô Dũng là ta giết, giang hồ tranh đấu, ta cùng hắn luận bản kiếm pháp, thất thủ đem hắn chém chết. Có thể giúp ta trình diễn một bài từ khúc sao? Cái gì từ khúc? Mông Phóng lao sư căn cứ Lư Châu phong tục văn hóa, làm một bài từ khúc, tên là Lư Phong ta ở âm luật phương diện hảo vô thiên phú, không cách nào diễn tấu đi ra. Ta có thể thử xem. Lý Triệu Đình tiếp nhận khúc phổ, chăm chú nghiền ngẫm đọc. Chỉ một lúc sau, giữa núi rừng vang lên nhạc khúc. Một khúc coi như thôi, tiếng ca nhất thời. Trong tiếng ca ẩn chứa cảm giác say, không cái gì kỹ xảo, tất cả đều là cảm tình, nhưng càng khiến người ta tâm thần ngắm trông. Trên đầu một mảnh xanh tiên, trong lòng một cái niềm tin, không phải còn trẻ vô tri, chỉ là không sợ khiêu chiến, mọi việc cầu cái rõ ràng, xem như là bản tính khó sửa đổi, có thể còn ngươi công đạo, ta làm sao nhạc không bị lạ. Cùng lúc đó, Lư Châu huyện nha, Kim Cửu Linh nhìn Công Tôn Sách thu dọn quần văn kiện, suýt chút nữa ngất đi, vốn tưởng rằng là mỹ xoa, không nghĩ đến đều là hồ a. Kim Cửu Linh yêu thích hưởng lạc, sinh hoạt xa mỹ, phi thường thiếu tiền, thậm chí cần nhờ phú bà tiếp tế. Này tổn thương rất nặng Kim Cửu Linh lòng tự ái. Nghe nói Lư Châu cất giấu bảo tàng lớn, Kim Cửu Linh tiêu tốn rất nhiều quan hệ, rốt cục hôn đến chuyện xui xẻo này. Sau đó, triệt để choáng váng. Bảo tàng câu đấu cũng không tính khó. Công Tôn Sách một cái canh giờ liền giải ra đáp án. Sơn Thượng Sơn, Bạch Sơn báo Thiên Thúy, ý tứ là bảo tàng lớn ẩn nó ở khoa ngật tộc ở lại Bạch Châm Sơn. Trong nước, Hắc Thủy Ủng Văn Hồng, ý tứ là bảo tàng giấu ở trong nước là màu đen, có thể ở trên mặt nước thiếu đốt sau dường như muôn hồng nhìn tía. Đây là vật gì? Giang hồ truyền lưu cây trầu có hai loại. Một loại là chế tác vũ khí bí dược, thường dùng với chế tác băng súng, một côn, Vân Giang tự võ tăng cây bạch lạp chính là ngâm cây trầu, chín ngâm chín sưởi chế tác. Một loại là dầu mỏ quý giá trình độ không cần nhiều lời, đáng tiếc ở thời đại này, trình độ khoa học kỹ thuật tương đối thấp, khó có thể phát huy dầu mỏ giá trị. Thần quát, vật ấy sau tất đại sự hậu thế. Ý tứ là, đây là phi thường quý giá tài nguyên, nhưng ở trước mặt thời đại, rất khó phát huy ra tác dụng. Khoa ngật tộc bảo tàng chính là dầu mỏ, mà không đề cập tới thời đại, khoa học kỹ thuật các loại vấn đề, coi như có thể bán ra giá cao thì lại làm sao? Dầu mỏ giấu ở trong hồ nước, cần nhân công khai thác, Kim Cửu Linh cái nào hiểu những này? Kim Cửu Linh phẫn nộ lật tung bàn, ra chuyến xa nhà, mau đều không mò đến. Danh tiếng là Lục Tiểu Phượng cùng Lý Triệu Đình, thậm chí là mới ra đời báo trưởng, Công Tôn Sách. Khoa ngật tộc bảo tàng nhất định phải giao cho Triệu Đình, không cách nào bên trong no túi tiền riêng, còn muốn bị ép bảo vệ nơi đây, chờ đợi Triệu Đình mệnh lệnh, trong thời gian ngắn không thể rời đi Lưu Châu. Không danh tiếng, không tiền tài, không công lao, chỉ có bé nhỏ không đáng kể khổ lao này tính là gì? Thật đem lão tử xem là trâu ngựa a. Lão tử sớm muộn muốn cho các ngươi khỏe xem. Kim Vũ Linh oán hận đem bàn chuyển về đi. Bất luận trong lòng có bao nhiêu bất mãn, ở bên ngoài nhất định phải duy trì phong độ, nghĩ đến đây, càng ngày càng bị thương. Sáng sớm hôm sau, Lý Triệu Đình rời đi Lưu Châu. Đến thời điểm có chút danh tiếng, lúc đi thanh danh vang dội. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, Lý Triệu Đình giơ ống tay áo, thả ra ngoài một con bổ câu đưa thư, cho cha tin, hỏi một chút cha có hay không tình nhân cũ. Chương 24, hiệp khách hành chương 24, hiệp khách hành hoa gia không thẹn là giang nam to lớn nhất điển sản thương, bồi dưỡng một nhóm lớn ưu tú thợ thủ công, ngăn ngắn nửa tháng, thành công tu sửa tổ tiên đường, diễn võ trưởng, hậu hoa viên. Thuận tiện đưa tới một nhóm nha hoàn tôi tớ. Mai Trúc từ Hàng Châu tới rồi, đảm nhiệm quản gia. Phùng Tố Trinh ban ngày thiết kế bản vẽ, thu dọn thư tịch, buổi tối xử lý bảo tàng, bận tối mày tối mặt. Lý Triệu Đình trở lại Kim Lăng thời điểm, Phùng Tố Trinh đã hoàn thành nhằm vào Nam Đường bảo tàng thống kê, đem một số ít châu báu vận chuyển đi ra, thành tựu chi tiêu hàng ngày. Đợi đến thư phòng tu sửa xong xuôi, có thể đem Nam Đường thu thập thư tịch dọn ra, đặt ở trong thư phòng. Binh khí, dương liệu, bí tịch võ công, tất cả đều phân loại thu dọn được, viết thành một quyển ghi chú, ở lại lòng đất trong kho tàng, chỉ có hoàng kim châu báu. Trong thời gian ngắn không cần nhiều tiền như vậy, dọn ra không có chút ý nghĩa nào, không bằng thẳng thắn ở lại kho báu. Lý gia chi tiêu phi thường ít đòi. Tòa nhà là Hoa gia miễn phí tu sửa. Phụ tố Trinh Châu đáo đồ trang sức đến từ bảo tàng. Không có vãng lai xa giao, không có hậu bối lệ tử. To lớn nhất một bút chi tiêu khả năng là ăn cơm. Phùng Tố Trinh chủ nghệ bình thường, cố ý từ thần ăn cư thuê một vị bếp trưởng, chuyên môn phụ trách làm cơm. Thần ăn cư là giang hồ công nhận đầu bếp thánh địa, chủ nghệ đăng phong tạo cực. Giang hồ nghe đồn, Thái hậu Lưu Nga lúc còn trẻ, từng ở thần ăn cư từng làm cầm môi. Nam Bảy Bắc 63 tỉnh đại tiểu lâu, khách sạn lớn cầm môi bếp trưởng, 3/10 đến từ thần ăn cư. Liền ngay cả ngự chủ cũng là thần ăn cư đệ tử. Thần ăn cư đệ tử đối với chủ nghệ nghiên cứu, so với thiếu lâm võ đang đối với võ đạo nghiên cứu càng thêm mướn mình. Một số thần ăn cư đệ tử đến tàu hỏa nhập ma mức độ. Như vậy châu bò bếp trưởng, làm cơm nước không dám nói là giao đài tiên thảo, nhưng cũng có thể khiến người ta ăn. Lý Triệu Đình trợn mắt lên, nhìn chằm chằm thức ăn. Nhân sâm canh vịt, rau hẹ sốt trứng hoa. Lý Triệu Đình liếc mắt nhìn về phía Phùng Tố Trinh. Tiểu biệt thắng tân hôn, Lý Triệu Đình vốn là nín mười mấy ngày hỏa khí. Ung ngục Lý Triệu Đình nuốt một ngụm nước bọt, nâng lên tay phải, thủ thế chờ đợi. Phùng Tố Trinh hai gò má hường hào, tràn ngập chờ mong. Trường lực xẹt qua bầu trời đêm, năm la tung bay, khói xanh lượn lờ. Sáng sớm hôm sau, Lý Triệu Đình sau khi rời giường, dặn dò Mai Trúc đi mua một cái giường. Mai Trúc nhất định phải mua một tấm rắn chắc giường, trong nhà giường chất lượng quá kém. Mai Trúc đầu tiên là cả kinh trợn mắt quát mồm, ngược lại bất mãn trắng Lý Triệu Đình một ánh mắt, bước nhỏ chạy đi. Giường chiếu bị đánh tan. Tiểu thư nhà ta thực sự là cực khổ rồi. Cô gia thực sự là không hiểu được thương tiếc tiểu thư không chịu nổi, ngươi có thể tới tìm ta à? Lý Triệu Đình, tâm tư của nữ nhân thật là khó đoán. Quan nhân, ngươi xem một chút cái này. Phùng Tố Trinh đưa tới một phần thiệp mời. Phái Tuyết Sơn thiệp mời. Đến từ bị tôn trọng quân khiêu khích phái Tuyết Sơn đệ tử. Phái Tuyết Sơn ở vào Thiên Sơn Tuyết Cốc, ngàn dặm xa xôi đi Trung Nguyên, tiêu tốn thời gian mấy năm, đi khắp Nam Bắc, không phải vì luyện kiếm pháp, mà chính là tìm người. Ước chừng 6 năm trước, phái Tuyết Sơn ra một vị gan to bằng trời tham hoa háo sắc lòng dạ độc ác đồ, muốn làm nhục trưởng môn nhân tôn nữ, giết đối phương hầu gái, làm cho đối phương nảy núi, lập tức chạy mất dép. Phái Tuyết Sơn thiếu trưởng môn Bạch Vạn Kiếm dẫn dắt đệ tử lùng bắt nghịch đồ, đáng tiếc, liên tiếp qua 6 năm, không tìm được bất kỳ manh mối. Mãi đến tận trước mấy thời gian, phái Tuyết Sơn đệ tử Hoa Vạn Tử trong lúc vô tình phát hiện, Trường Nhạc Bang bang chủ Thạch Phá Thiên dung mạo cùng Lịch Đồ không khác nhau chút nào, phát sinh tín hiệu, triệu tập phái Tuyết Sơn đệ tử cùng đi hướng về Trường Nhạc Bang, nếu như đối phương thật sự là cái kia Lịch Đồ, coi như liều đến vừa chết, cũng phải làm cho đối phương nợ máu trả bằng máu, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Lời tuy như vậy, Trường Nhạc Bang là hắc đạo cường hào ác bá, là lượng chết lộ mạnh nhất bang phái một trong, người đông thế mạnh, trực tiếp dẫn người đánh tới cửa, chỉ có thể bị ăn tươi nuốt sống. Muốn mời hiệp khách giúp đỡ, tiếc rằng phái Tuyết Sơn cùng Trung Nguyên vốn không vắng lai, duy nhất có thể xưng tụng là bằng hữu chính là Lịch Đồ cha mẹ, không nhận thức giang hồ hiệp khách. Phần này thiệp mời thuần túy là tìm vận may. Chỉ ít, ở trong mắt người ngoài, Lý Triệu Đình danh tiếng là nhiệt tình vì lợi ích chung, ghét cái ác như kẻ thù, cương trực công chính, đặc biệt là Lư Châu vụ án, tăng không ít danh vọng. Hay là thật sự có hiệu quả đây? Lý Triệu Đình đưa tay đem Phùng Tố Trinh ôm vào trong ngực, tay phải hơi phất một cái, bỏ đi Phùng Tố Trinh dậy, thuận thế hướng phía dưới trượt đi, nhẹ nhàng đem chân ngọc nắm tại lòng bàn tay. Ngón tay đỗ nhẹ nhàng vuốt nhẹ nhắn nhủi mắt cá chân. Phùng Tố Trinh thân thể mềm mại run rẩy, đủ chỉ có lượng, nhẹ nhàng dãy dụa hai lần, sau đó triệt để mất đi khí lực. Tới gần ngày mùa hè, khí trời nóng bức. Lý Triệu Đình đem chân khí biến thành thuộc tính âm, trên người lạnh lạnh mát mát, so với điều hòa còn muốn thoải mái, mùa đông biến thành thuộc tính dương, cho người ở bên cạnh cung cấp ấm áp. Quan nhân, có đi hay không? Đi, nhất định phải đi. Quan nhân thực sự là nhiệt tình vì lợi ích chung. Phùng Tố Trinh tựa ở Lý Triệu Đình bả vai. Lý Triệu Đình dung mạo, võ công, tài học tất cả đều không chê vào đâu được, tính cách nhiệt tình vì lợi ích chung, ghét gái ác như kẻ thù, khắp mọi mặt đều tốt, chỉ có ở giường giường có chút. Phùng Tố Trinh càng nghĩ càng cảm thấy đến thẹn thùng. Lý Triệu Đình tối ngày hôm qua triển lộ thủ đoạn, so với hắn kiếm pháp càng thêm trò gian chống chất, liền ngay cả hoa gia đưa một mặt rơi xuống đất kính, cũng có thể chơi ra nhiều loại hoa hoạt. Phùng Tố Trinh bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, nữ nhi gia thích nhất tấm gương, càng gặp như vậy ngượng ngùng. Lý Triệu Đình dương dương tự đắc biểu thị, bộ tuyệt học này tên là A Huy Thập Bát Thức, là một vị cùng đông doanh nhị dạ tranh đấu nhiều năm giang hồ huyền thoại sáng chế, chuyên môn dùng cho đối phó nữ nhị dạ. Cơ cơ đầu, đem lung ta lung tung ngượng ngùng ý nghĩ lắc đi ra ngoài, Phùng Tố Trinh thay đổi cái đề tài, lượng chết lộ giang hồ bang phái, thực lực rất mạnh mẽ sao? Lý Triệu Đình ôn nhu nói, thế lượng chết lộ lao ma đầu bị Đường lao ra tử giết đến gần đủ rồi, có tên tuổi hắc đạo bang phái, tổng cộng chỉ có hai nhà. Ít như vậy, lượng chết lộ nhiều là phồn hoa phú thứ châu phủ, còn có cửa biển, có thể kinh doanh hải vận chuyện làm ăn, nhìn chằm chằm lượng chết lộ bang phái, ít nói cũng có 30 nhà. Chỉ có điều, Đường lao ra tử quang minh lẫm liệt, trong mắt không để lại hạt cát, muốn ở hắn ngay dưới mắt làm việc, hỏi một chút trong tay hắn gỗ Tùng Hồng Anh Thương có đáp ứng hay không. Lưu lại hai nhà bang phái, đại thể có hợp pháp chuyện làm ăn duy trì bang phái, từng bước thoát khỏi hắc đạo. Là cái nào hai nhà bang phái? Một là Thiên Đương giáo, toàn bộ ở vào Tu Châu, cửa sông Tiền Đường Nam Bắc Hồ bên, hoàn hồ gia phong bên trong, có một tòa tên là Ứng Qua Đỉnh, chính là Thiên Đương giáo xảo huyệt. Giáo chủ Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính vốn là Côn Lôn Minh giáo tứ đại pháp vương một trong, 20 năm trước, Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên mất tích, Minh giáo phát sinh nội loạn. Ân Thiên chính dẫn dắt bộ phận tinh nhuệ đi đến Trung Nguyên, ở Ứng Qua Đỉnh khai tông lập phái, thành lập Thiên Đương giáo, chủ doanh hải vận chuyện làm ăn, cùng bạn Tam Thiên quan hệ rất mật thiết. Hai là Trường Nhạc Bang, toàn bộ ở vào Nhật Châu, tác phong làm việc khá là tàn nhẫn, Đường lao ra tử từng cùng Trường Nhạc Bang phát sinh xung đột, giết tuyệt Trường Nhạc Bang một đời người. Bây giờ Trường Nhạc Bang nước sông ngày một rút xuống, chỉ có đại tổng quản Bối Hải Thạch vào địa sát bảng, nếu không có người đông thế mạnh, sớm đã bị người diệt môn, làm việc thu lại rất nhiều. Ta còn nghe nói qua một cái cố sự, Trường Nhạc Bang lịch sử có thể truy tố đến Đường Huyền Tông thời kỳ. An Lộc Sơn khởi binh phản Đường lúc, biểu thị tư vui một mình mà không cùng dân cùng vui, trước tiên lấy vui một mình hai chữ làm một tòa chùa miếu đổi tên, lại lấy này sáng lập Trường Nhạc Bang. Duy ta vui một mình, duy ta Trường Nhạc, vạn thế không hết. An Lộc Sơn sau khi chiến bại, dư nghiệt chạy tứ phía, một phần chạy trốn tới Trấn Giang, ở đây khai tông lập phái. Trường Nhạc Bang hay là bảo lưu bộ phận truyền thừa. Mấy trăm năm qua, Trường Nhạc Bang liên tục gặp kiếp nạn, nhưng không có bị diệt môn, có lẽ có phương diện này nguyên nhân. Nghe nói bọn họ thay đổi bang chủ, ta đối với Thạch Bang chủ cảm thấy hứng thú vô cùng. Cảm thụ trong lòng ngoan ngoãn nghe cố sự, mềm mại như mèo con ái thề, còn có trong tay trắng mịn ôn hòa, Lý Triệu Đình thoải mái nheo mắt lại, dương dương tự đắc. Phùng Tố Trinh phi thường am hiểu cung cấp tâm tình giá trị. Mỗi khi Lý Triệu Đình thao thao bất tuyệt, đều sẽ đúng lúc đưa ra sùng bái ánh mắt, dành cho nhiệt liệt đáp lại. Trường Nhạc Bang, Thạch Phá Thiên, cậu tập trùng. Lý Triệu Đình có chút không thể chờ đợi được nữa. Dù cho là ở tổng võ thế giới, như vấn giang hồ thú vị nhất người, cậu ca tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Thuần chất nhất, tối trẻ sơ sinh, tối gặp nói chuyện. Liền ngay cả hắn nuôi cậu đều có thể tu tiên. Thu hồi thì mời, Lý Triệu Đình nghĩ đến một chuyện khác. Tạ Hiểu Phong tặng lễ vật bên trong có rất nhiều thư tín, phần lớn là dùng ngoại ngữ viết, Lý Triệu Đình không nhận thức, hầu luôn nói đến đúng, học ngoại ngữ là rất trọng yếu. Phùng Tố Trinh ở phương diện này rất có ưu thế. Trạng nguyên phong thái tuyệt đối không phải lời nói đùa. Phùng Tố Trinh không chỉ có là học bá, vẫn là khắc khổ nỗ lực học bá, người khác là cần cù đủ thông minh, Phùng Tố Trinh là phượng hoàng trước tiên vi, phi so với bổn điệu càng thêm cần cù. Tố Trinh, dạy ta ngoại ngữ thôi. Quan nhân học cái này làm cái gì? Ngoại ngữ nhất định phải học a. Ta có tính hay không là người dạy học tiên sinh? Có câu nói, nếu muốn học được sẽ. Làm sao? Ôi chao. Phùng Tố Trinh kêu lên sợ hãi. Nàng sau khi biết nửa câu nói là cái gì? Phái Tuyết Sơn ở vào Thâm Sơn Tuyết Cốc, ở kiếm pháp cùng khinh công phương diện rất có chỗ độc đáo, đương đại trưởng môn nhân tên là Bạch Tự Tại, tính cách tùy tiện, hung hăng tự đại. Lần này mang đội lùng Bắc Lịch Đồ Thạch Trung Ngọc chính là Bạch Tự Tại nhi tử khí Hàn Tây Bắc Bạch và kiếm. con gái bị nghịch đồ bắt nạt nhảy núi, thê tử tức giận thần trí không rõ, điên điên cùng cùng, nếu là không đem nghịch đồ Thạch Trung Ngọc lột ra phá cốt, làm bậy phu, người phụ. Nhắc tới cũng là quái, Thạch Trung Ngọc là giang nam có tiếng hiệp khách hắc bạch song kiếm nhi tử, lại không học được cha mẹ nửa phần bản lĩnh, nhân phẩm thấp kém không thể tả. Tham hoa háo sắc, tâm địa ác độc, nham hiểm tàn nhẫn, giàu hoạt giàu quyền, còn nhỏ tuổi, chung quanh gặp rắc rối, đem phái Tuyết Sơn khiến cho náo loạn, người quỷ không yên. Người như thế tuyệt đối không phải trời sinh ma tinh. Đây là trời sinh gieo vạ. Ma tinh không hẳn là chân ma. Gieo vạ nhất định là gieo vạ. Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh thu dọn thật bao khỏa, đem trong nhà sự vứt cho Mai Trúc, theo phái Tuyết Sơn đệ tử đi hướng về trấn Giang, tìm Trường Nhạc Bang Thạch Bang chủ giảng đạo lý. Đúng là giảng đạo lý. Bạch Tự Tại hung hăng bá đạo, ngạo mạn tự đại, rất có Đinh Xuân Thu, Hồng An Thông phong độ, Bạch Vạn Kiếm tính cách càng xem mẫu thân, là chính trực, quả cảm kiếm khách. Biết được Lý Triệu Đình vợ chồng chủ động hỗ trợ, Bạch Vạn Kiếm đối với Lý Triệu Đình phi thường khách khí. Lý công tử, ta đối với Trung Nguyên Võ Lâm quy củ không phải rất hiểu, ta muốn không muốn đưa một phần bài thiếp. Không cần thiết. Có thể hay không có vẻ vô lễ? Trường Nhạc Bang là hắc đạo bang phái, cùng bọn họ giao thiệp với cần chính là kiếm pháp, không phải miệng lưỡi, ngài lượng một tay kiếm pháp, Trường Nhạc Bang chắc chắn lấy lễ để tiếp đón. Lý công tử cùng bọn họ từng qua lại, cùng những cái khác xã hội đen từng qua lại. Trường Nhạc Bang khó đối phó nhất chính là ai? Đại tổng quản Bối Hải Thạch, hắn võ công, trí kế đều là Trường Nhạc Bang số 1, nếu không có Bối Hải Thạch những năm này khổ sở chống đỡ, Trường Nhạc Bang đã sớm sụp đổ. Ta có nhu cầu gì chuẩn bị sao? Bạch Vạn Kiếm xoa một chút mồ hôi trên mặt. Đổi bộ quần áo, trói trang ngày mùa hè, ngài ăn mặc da cầu rêu rao khắp nơi, ta sợ ngài nửa đường bị cảm nắng. Lý Triệu Đình chỉ ven đường cổ y phô. Chương 25, Bụt Thần Công, thẳng thắn biến thành hai con buồn. Chương 25, Bụt Thần Công, thẳng thắn biến thành hai con buồn. Trường Nhạc Bang lấy bang chủ cùng tổng quản làm đầu. Ở đây bên dưới chia làm bên trong ba đường, ở ngoài năm đường. Bạch Vạn Kiếm trong đêm bái phòng Trường Nhạc Bang, phụ trách chiêu đãi mọi người đường khẩu là bên trong ba đường hổ mãnh đường. Bạch Vạn Kiếm dựa theo Lý Triệu Đình chỉ điểm, lộ ba chiêu kiếm pháp, ở vách đá lưu lại hoa mai vết kiếm, đường chủ Khâu Sơn Phong không dám thất lễ, tự mình chiêu đãi quý khách. Đợi ước chừng một phút, Bối Hải Thạch kể cả bảy vị hương chủ, chen chúc một cái 18-19 tuổi, ánh mắt tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên, đến hổ mãnh đường. Bối Hải Thạch hơn 40 tuổi, cầm trong tay quản giấy, trang điểm tương tự với quản gia, sư gia, mắt tăm giác, dương mắt xem người lúc, lại như một cái mỉm cười độc xà. Nghe tiếng đã lâu khí Hàn Tây Bắc Bạch Vạn Kiếm Bạch đại hiệp danh hiệu, hôm nay nhìn thấy, có phúc ba đời. Bối Hải Thạch trong lòng biết lai giả bất thiện, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ôm quyền chắc tay, lễ nghi chu toàn. Bạch Vạn Kiếm vẫn đúng là liền dính chiêu này, chỉ là không am hiểu xa giao, lúc nói chuyện hơi hơi nôn nóng. Được gọi là Thạch Bang chủ thiếu niên, đần độn nhìn mọi người, ánh mắt sạch sẽ thuần túy đến cực điểm, xem vừa ra đời trẻ mới sinh, được lắm nguyên anh trẻ sơ sinh. 18-19 tuổi, nhưng có thể duy trì như vậy trong suốt ánh mắt, có thể gọi đương đại chi kỳ tích. Bản thế giới võ đạo cường thịnh, mỗi thế hệ đều sẽ xuất hiện trời sinh đạo thể, Phật tâm, ma chủng, kiếm loại. Có đạo toàn chân, Phật môn thánh tăng, không tính ngạc nhiên. Ma môn chí tôn, tà ma ngoại đạo, đời đời tương truyền. Cao thủ kiếm khách càng là nhiều như cá giết sang sông. Ba Sơn Đêm Mưa Cố đạo nhân, Đông Hải Tử Y Lệ Hầu, Tiết Gia Trang chủ Tiết Y Lệ Nhân, Ủng Thúy Sơn Trang Lý Quan Ngư, năm xưa thiên chi tiêu tử, bây giờ thành thủ môn. Vượt qua tuổi trẻ của bọn họ kiếm khách, mới có tư cách được gọi là kiếm tiên kiếm thần, đấu võ kiếm khôi vị trí. Chỉ có Thạch Bang chủ loại này kỳ hoa, thống kê từ xưa đến nay cao thủ võ lâm sẽ không vượt qua một trường số lượng, có thể xưng là trước không gặp cổ nhân, sau khó có người tới. Lý Triệu Đình say sưa ngon lành quan sát. Phùng Tố Trinh chủ tu âm luật chi đạo, linh giác viễn so với người thường nhạy cảm, không chỉ có phát hiện Thạch Bang chủ dị thường, còn có thể nhìn ra Thạch Bang chủ nội công là Phật môn tâm pháp. Bạch Vạn Kiếm nội công căn cơ so sánh tương đối nông cạn, không nhìn ra dị thường, chỉ làm Thạch Bang chủ tự cao tự đại, xem thường phái Tuyết Sơn, trong lòng có thêm hai phần hỏa khí. Hắn cũng không biết, không phải là không muốn xã giao, mà là căn bản không hiểu xã giao. Thạch Bang chủ cái miệng này, mỗi câu nói đều là lời nói thật, mỗi câu nói đều xuyên thẳng trái tim. Thạch Bang chủ là ai cơ chứ? Vĩnh viễn không bao giờ cầu người cưỡng loại, Hùng Nhị Sơn thiếu chủ, cháo mồng 8 tháng chạp tiêu trừ người, chuyên tâm cơm khô mưu toan ăn nghèo hiệp khách đảo siêu cấp kẻ tham ăn, chủ nghệ tinh xảo giá đầu bếp, Trường Nhạc Bang thiên mệnh chi chủ, phái Tuyết Sơn kim ô chuyển nhân, Bạch Vạn Kiếm tương lai quá rể, Thái Huyền kinh phá từ người, Tạ Yên khách không thể thoát khỏi khế ước người, A Hoàng chi chủ, cơ lớn, cậu tập trùng. Danh hiệu, Thạch Phá Thiên, Sử Ước Đao. Biệt danh, cậu ca, Bánh Ú. Linh sủng, A Hoàng. Xem ánh mắt liền biết, trước mắt Thạch Bang chủ tuyệt đối không phải trời sinh gieo vạ Thạch Trung Ngọc, mà là người khác luyện võ ta tu tiên cậu ca, hai người từ liên hệ máu mủ mà nói là huynh đệ, tính cách kiên quyết không giống, cậu ca trời sinh Phật tâm, nhân tâm, thánh tâm, Thạch Trung Ngọc trời sinh dạ tâm, ma tâm, tà tâm, buồn ôn, làm đủ trò xấu. Hai người đều là hắc bạch song kiếm nhi tử. Năm đó có cái nữ ma đầu, tên là Mai Phương Cô, si luyến hắc bạch song kiếm bên trong Thạch Thanh, Thạch Thanh nhìn thấu Mai Phương Cô phong phê tính cách, lựa chọn sư muội Mẫn Nhu. Mai Phương Cô nhân ái sinh hận, điên nhập ma. Nam nữ cảm tình xuất hiện vấn đề, cũng không phải là đều là nhà trai trách nhiệm, tỉ như Thạch Thanh, La Huyền, bọn họ là thuần túy người bị hại. Thạch Thanh là phúc hậu người, ngoài miệng nói Mai Phương Cô quá mức ưu tú, để ta cảm thấy đến tự ti, thực tế muốn nói chính là ngươi cái con mụ điên này nơi nào so với được rồi Mẫn Nhu. Bày đặt ôn nhu săn sóc, nhân hậu thiện lương, chính trực hiệp nghĩa hiển thê lương mẫu không cưới, cưới ngươi cái này đầu góc có bệnh con mụ điên, trừ phi ta đầu góc cũng có bệnh. La Huyền càng thảm hại hơn, bị bỏ thuốc, bị mưu hại, bị ném vách núi, còn muốn bị người nói là đại cặn bã nam. Mai Phương cô đánh cắp Thạch Thanh một đứa con trai, đưa đến một bộ trẻ con thi thể, ngụy trang thành giết người cho hả giận. Trên thực tế, Mai Phương cô đem hải tử nuôi dưỡng ở bên người, gọi là cậu tập trùng, bất ngờ bồi dưỡng được cậu ca. Bởi vì mất đi một đứa con trai, Thạch Thanh Mẫn Nhu đối với Thạch Trung Ngọc có bao nhiêu cương triều, bồi dưỡng hung hăng bá đạo, vì nhi tử có thể thành tài, đưa đến phái Tuyết Sơn học nghệ. Lại sau đó, Thạch Trung Ngọc liên tục gặp rắc rối. Phải biết, Thạch Trung Ngọc đại náo phái Tuyết Sơn, khiến cho toàn cử đi giới không được an bình thời điểm, có điều là 13, 14 tuổi hải tử, lực phá hoại có thể thấy được chút ít. Thạch Trung Ngọc tự biết gặp rắc rối, nhanh chóng chạy trốn, một đường chạy trốn tới Trấn Giang, bị Bối Hải Thạch phát hiện, trở thành Trường Nhạc Bang khôi lỗi bang chủ. Thạch Trung Ngọc nhận biết Bối Hải Thạch muốn cho hắn làm người chết thế, tìm một cơ hội chạy trốn. Bối Hải Thạch tìm chung quanh Thạch Trung Ngọc, đánh bậy đánh bạ tìm tới cùng Thạch Trung Ngọc dung mạo tương tự cậu ca, đem cậu ca dẫn theo trở lại. Cậu ca thở nhỏ chưa từng thấy mấy cái người ngoài, đối ngoại bộ thế giới không biết gì cả, không phải Bối Hải Thạch cái con này cáo già đối thủ, bị dao động đầu góc chóng mặt. Bối Hải Thạch cùng Bạch Vạn Kiếm lẫn nhau nói xuông, cậu ca nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút có hay không người quen, bất ngờ phát hiện một cái người quen, phái Tuyết Sơn Hoa Vạn Tử nữ hiệp. Trước mấy thời gian, Hoa Vạn Tử lẻn vào Trường Nhạc Bang, bị bang chúng phát hiện, tranh đấu trong quá trình, Hoa Vạn Tử bắp đùi bị chém một đao, cậu ca để cho chạy Hoa Vạn Tử. Cậu ca rốt cuộc tìm được một cái người quen, thành tâm thành ý tuyệt không tà niệm nói rằng, Hoa cô nương, ngươi trên đùi vết đao khá hơn chút nào không? Ngươi còn đau không đau? Nghe nói như thế, núi tuyết đệ tử rộng mở mà lên. Hoa Vạn Tử căm tức cậu ca. Cậu ca đầy mặt đều là mờ mịt, tâm nói ta quan tâm Hoa nữ hiệp thương thế, nàng vì sao lại sinh khí? Phùng Tố Trinh nhỏ giọng hỏi, quan nhân, vị này Thạch bang chủ xảy ra chuyện gì? Nhìn hắn ánh mắt, tuyệt đối không phải âm tà lén lút người, nói chuyện làm sao vô lễ như thế? Lý Triệu Đình truyền âm, nương tử, ngươi có thể cảm giác được Thạch bang chủ chủ tu nội công là Phật môn tâm pháp chứ? Kinh Phật trên nói vô ngã tướng, không người tướng, vô chúng sinh tương. Thạch bang chủ đã đạt đến cảnh giới này. Vô ngã tướng, không người tướng, vô chúng sinh tương, đương nhiên sẽ không có nam nữ tướng, không có nam nữ khác biệt. Đây là gần như thần thánh tiên Phật cảnh giới. Đáng tiếc, nghe câu nói này không phải tiên Phật, mọi người đều là người, có hỉ ác tình cảm, luân lý cương thường, sẽ cảm thấy là đùa giỡn, gặp muốn tìm Thạch bang chủ liều mạng. La Hán phục ma thần công, có chút ý nghĩa. Cái gì là La Hán phục ma thần công? Thiếp cả đời nghe Phật môn mạnh nhất tâm pháp là Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Đại Nhật Như Lai Chú, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp. La Hán phục ma thần công là một vị cao tăng từ Phật pháp bên trong tỉnh ngộ tuyệt thế nội công, nhập môn độ khó so với Trường Sinh Quyết càng hơn một bậc, căn bản không phải làm cho người ta luyện. Lẽ nào là cho tiên Phật luyện? Đến thần thánh tiên Phật cảnh giới, làm sao có khả năng mê muội với võ công? Ngoại trừ Thạch bang chủ ở ngoài, có thể tu thành La Hán phục ma thần công, căn bản không tồn tại. Quan nhân có thể hay không tu thành? Tuyệt đối không thể. Tại sao? Bởi vì ta đầu óc chuyển quá nhanh. Đều nói Kim Dung võ hiệp chỉ xem nội công tu vi, trên thực tế 10 phần sai, Kim Dung hệ thống Phật đạo võ công phi thường duy tâm, càng là cao thâm càng là duy tâm. Tu hành đạo môn võ công cần hiểu đạo tàng, bằng không càng luyện càng không được nó pháp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Tu hành Phật môn tuyệt kỹ cần hiểu Phật pháp, còn muốn có lòng từ bi, hóa giải võ kỹ bên trong lệ khí, bằng không tâm pháp xung đột, kinh mạch đứt từng khúc, thân thể bại liệt, nghiêm trọng khả năng dẫn đến điên cuồng mà chết. Liền ngay cả Thiếu Lâm đời chữa huyền mạnh nhất đệ tử, tu thành thập tam môn tuyệt kỹ 10 tam tuyệt thần tăng cũng khó thoát tâm pháp phản vệ, một buổi trong lúc đó, võ công tận thế. La Hán phục ma thần công nhập môn điều kiện càng cao hơn. Muốn nhập môn, nhất định phải nhiếp tâm quy nguyên, chỉ cần giải thoát tất cả tục lự tạp niệm, không tồn luyện võ chi tâm, không thể có tham lam dục vọng, càng không thể truy danh trục lợi. Thông minh lanh lợi người đầu góc tạp niệm quá nhiều, tư chất đần độn người không hiểu nổi tâm pháp biến hóa, thẳng thắn biến thành hai con buồn. Dù cho là 80, 90 tuổi đắc đạo cao tăng, cũng không khỏi xa vào thiền duyệt, không cách nào nhập môn, tiến tới sinh ra nôn nóng thô bạo chi tâm, một thân tu vi phó trừ dòng chảy. Ngoại trừ cậu ca, trong chốn giang hồ nào có vừa thông minh lại thuần phát đồng thời trên người chịu tuyệt thế nội công thiếu niên lang. Thiếu Lâm Võ Đang là trung nguyên võ lâm chống trời ngọc cột, giá hải kim lương, không biết bao nhiêu võ giả muốn trộm lấy Thiếu Lâm Võ Đang quyền kinh kiếm phổ, cũng không biết Võ Đang thơ thất tuyệt, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ các tuyệt học võ kỹ cô nhiên mạnh mẽ, nhưng nếu là học trộm võ công, không được nó pháp, át gặp phản vệ. Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, La Hán phục ma thần công loại hình tuyệt học, coi như bày ra ở Lý Triệu Đình trước mắt, mỗi quyển bí tịch trên đều có cao tăng lời chú giải, từng chữ đưa ra chú thích. Lý Triệu Đình cũng sẽ không liếc mắt nhìn, rất khả năng đưa đi buổi đấu giá, đổi điểm tiền tiêu vặt. Lý Triệu Đình dựa vào La Hán phục ma thần công cùng Phùng Tố Trinh đàm luận huyền luận đạo, cùng soạn truyền âm nhập mật kinh nghiệm. Bạch Vạn Kiếm sắp tức điên. Cậu ca nói mỗi một câu nói đều là thành tâm thành ý ôn hòa có lễ, nhưng mỗi câu nói cũng giống như là khiêu khích, khiến người ta hận không thể tóm chặt hắn, mạnh mẽ đánh đập 100 lần. Xin hỏi Thạch bang chủ, ngươi luyện võ công đến từ môn nào phái nào? Phái Tuyết Sơn võ công còn chưa quên sạch sẽ đi. Ngươi ở Lăng Tiêu thành học nghệ, lẽ nào tất cả đều đã quên? Ta sẽ không võ công. Càng sẽ không phái Tuyết Sơn võ công, ta xưa nay không đi qua Lăng Tiêu thành. Thạch bang chủ quá xem qua bên trong không người, chẳng lẽ ở Thạch bang chủ trong mắt, núi tuyết đệ tử không đáng giá một đồng tiền? Không phải, không phải. Ta sao nói phái Tuyết Sơn đệ tử không đáng giá một đồng tiền? Lại như vị này Hoa cô nương, nàng trị rất nhiều tiền, trị thật nhiều thật nhiều bạc. Cậu ca cuống quýt giải thích. Hắn những năm này ẩn cư ma thiên ngai, tình cờ đi ra mua thức ăn mua bột, trong lòng biết thứ tốt đều rất đáng giá. Nghe nói như thế, Hoa Vạn Tử nộ phát muốn điên. Cậu ca không biết lời của mình có vấn đề gì, tại chỗ mà khác, khắc khắc. coi như hoa cô nương không đáng cái gì bạn, cũng không cần sinh khí a. Hoa vạn tử tại chỗ vừa muốn rút kiếm chém người. Bạch vạn kiếm kéo hoa vạn tử, hỏi, ngươi không phải Thạch Phá Thiên, ngươi bản danh không phải Thạch Phá Thiên.
Đúng vậy.
Ta xác thực không phải Thạch Phá Thiên, ngươi nhanh lên một chút nói cho bọn họ biết, ta không phải Thạch Phá Thiên, ta không phải Trường Nhạc ban chủ, Bạch sư phó, ngươi là người tốt ta.
Ngươi tên là gì?
Ta.
Con mẹ nó ngươi là chó con hoang.
Hoa vạn tử cũng không nhịn được nữa tức giận, chỉ vào cậu ca mũi tức giận mắng, Chỉ Phán lập tức đánh tới đến.
Cậu ca nghe vậy hưng phấn nhảy lên, ta vốn là gọi cậu tạp chủng, Hoa cô nương, ngươi cùng Bạch sư phó đều là người tốt, các ngươi đều trị thật nhiều tiền.
Nghe nói như thế, nội đường ồn ào cười to.
Cậu ca cãi lại, có cái gì buồn cười?
Đây là mẹ ta lấy tên, hừ hừ.
Nếu như mẹ ngươi năm đó cho ngươi lấy danh tự này, ngươi cũng là cậu tạp chủng.
Cô nãi nãi liều mạng với ngươi.
Hoa vạn tử rút kiếm nhằm phía cậu ca.
Cậu ca khua tay múa chân chống lại.
Cậu ca sẽ không bóc công, nhưng nội công chất phát.
La Hán Phục Ma Thần Công là Phật môn chí cao tâm pháp, cùng Dịch Cân Kinh sánh vai cùng nhau, coi như sẽ không võ kỹ, lung tung vung trưởng đá chân, cũng có thể phát huy to lớn uy năng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hoa Vạn Tử bảo kiếm bị trưởng lực đập gãy, mảnh vỡ bắn về phía Hoa Vạn Tử. Lý Triệu Đình đưa tay bắn ra, quạt giấy bay ra, dùng quạt giấy triển khai một chiêu tụ lý cản khôn thanh bảo kiếm mảnh vỡ cất đi, nhẹ nhàng đỡ lấy Hoa Vạn Tử.
Chư vị, muốn động thủ sao?
Lý Triệu Đình quay về cửa sổ nhẹ nhàng vô một cái, chụp tới một cái thúy trúc, ở trước người cắt xuống một đạo đường ngang.
Chương 26, Lý Triệu Đình không nói võ đức, bắt nạt ta. Chương 26, Lý Triệu Đình không nói võ đức, bắt nạt ta như muốn động thủ, liền từ ta tới trước đi.
Lý Triệu Đình ở trước người tìm một đạo dấu vết, lướt qua này tuyến người, coi là ta kẻ thù, Bối tiên sinh, ta là tới làm công chứng, không nên ép ta động thủ.
Bối Hải Thạch xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán.
Bối Hải Thạch đương nhiên không muốn động thủ, tiếc rằng cậu ca nói chuyện kỹ xảo quá mạnh, đao dao đâm lòng người tổ. May nhờ Bạch Vạn Kiếm là chính nhân quân tử, trong lòng nghĩ chính là giảng đạo lý, bằng không đã sớm đánh tới đến rồi. Coi như đắc đạo cao tăng, có đạo toàn chân, nghe được cậu ca ngôn ngữ, cũng không mấy cái có thể nhịn được.
Cậu ca đầy mặt đều là không hiểu ra sao, ta nói mỗi câu nói đều là lời nói thật, ta khen Bạch sư phó, ta quan tâm Hoa cô nương thương thế, tại sao muốn đánh nhau?
Đánh đánh giết giết, có ý gì?
Còn không bằng cho A Hoàng Sơ Mao thú bị đây.
Bạch Vạn Kiếm lạnh lùng nói, Thạch bang chủ, ngươi có dám hay không vén lên ống quần, lộ ra bắp đùi vết sẹo.
Phái Tuyết Sơn tổ sư tính cách yêu mai, Tuyết Sơn kiếm pháp bên trong chen lẫn rất nhiều hoa mai, mai ngạc, mai cảnh, mai cái hình thái, gặp lưu lại hoa mai hình dạng vết kiếm. Lúc trước Thạch Trung Ngọc khiêu khích trưởng bối, bị đối phương ở trên đùi đâm sáu kiếm, lưu lại lục đạo hoa văn. Đây là không thể cãi lại chứng cứ.
Cậu ca vẫn như cũ ở vào choáng váng bên trong, tâm nói ta trên đùi tại sao có thể có vết thương?
Hoa nữ hiệp rõ ràng nhận ra ta là cậu tạp chủng, Bạch sư phó làm sao không tin tưởng?
Ở Bạch Vạn Kiếm ánh mắt phẫn nộ dưới, cậu ca mơ mơ màng màng bén lên ống quần, lộ ra hoa mai vết kiếm.
Những này vết kiếm là Bối Hải Thạch giả tạo.
Vì dao động cậu ca, để cậu ca cảm thấy phải là Trường Nhạc bang ban chủ, Bối Hải Thạch cho hắn làm chút ngụy trang, không nghĩ đến chữa lợn lành thành lợn què, cũng lại nói không rõ ràng.
Bạch Vạn Kiếm lạnh lùng nói, Thạch Trung Ngọc, tên lịch đồ nhà ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay nên ngươi đền mạng.
Lời còn chưa dứt, trường kiếm đột nhiên đâm ra.
Cậu ca không hiểu võ kỹ, nhưng vẫn là khua tay múa chân lung tung chống đỡ, La Hán Phục Ma Thần Công tự mình bật chuyển, trong lúc vung tay nhấc chân, đều mang vào sức mạnh mạnh mẽ.
Trường kiếm giao chiến, Bạch Vạn Kiếm chỉ cảm thấy bảo kiếm bị một ngọn núi lớn nghiền ép, cái gì mượn lực phát lực, lùi về sau tá lực loại hình kỹ xảo, hoàn toàn dùng không ra nửa phần.
Bạch Vạn Kiếm cùng Bạch Tự Tại luận bàn lúc, tự nhận kiếm pháp không kém Bạch Tự Tại, mỗi lần đều là bị Bạch Tự Tại lấy chất phát công lực đánh bại, tự nhận đối phó nội công cao thủ kinh nghiệm phi thường phong phú, vậy mà núi cao còn có núi cao hơn, cậu ca nội công chất phát dâng trào, vượt xa Bạch Tự Tại.
Coi như chín vị phái Tuyết Sơn đệ tử cùng nhau tiến lên, cậu ca chỉ cần luân vương bắt quyền chống đỡ, chỉ dựa vào hộ thể chân khí cùng đánh lung tung loạn luân, liền có thể đánh bại núi tuyết đệ tử.
Có chút tương tự với
Du Thản Chi,
La Hán Phục Ma Thần Công nguyên thâm huyền ảo, tuyệt không kém với Thần Túc Kinh, cậu ca kỳ ngộ chi huyền bí, so với Băng Tàng càng hơn một bậc, chỉ là chính hắn không hề ý thức.
Nếu như cậu ca có giết người hại mệnh tâm tư, chỉ cần dùng lưu manh đập nát giá thủ đoạn, vung lên nắm đấm bay về núi tuyết đệ tử đánh mạnh, là có thể ung dung thủ thắng.
Lý Triệu Đình thân hình lóe lên, tay trái như xuyên hoa hồ điệp đỡ lấy bạch và kiếm, tay phải thúy trúc điểm chọn đâm đâm, như gió thổi rừng trúc, lá trúc tung bay, gió cuốn tàn trúc.
Cậu ca chỉ cảm thấy bị ràng buộc ở lao tù bên trong, có thể đụng gãy lồng sắt La Hán Phục Ma Thần Công, đối mặt theo gió chập chờn thúy trúc, lại bị tan mất sức mạnh.
Lồng sắt là mạnh mẽ, cứng quá dễ gãy.
Lồng trúc tử là nhu kình, đốt trúc mềm nhẹ cứng cỏi, gặp phải ngoại lai xung kích, tự phát trái rung phải lắc, nhưng bộ rễ sâu sắc đâm vào lòng đất, xác định núi xanh không dung tha.
Đối phó cậu ca loại này chỉ có ma lực, cũng không biết làm sao ứng dụng, có thể phát huy ra gấp 10 lần hiệu quả.
Bối Hải Thạch mọi người cùng nhau tiến lên, Phùng Tố Trinh cầm kiếm che ở Bối Hải Thạch trước người, lợi kiếm tỏa ra thanh mang, chỉ nghe soạt soạt vài tiếng, bổ xuống đến 5 cái ống tay áo.
Phùng Tố Trinh trong tay cái này lợi kiếm là từ Nam Đường trong kho báu tìm tới, chủ nhân cũng là Độc Cô Cầu Bại.
Đây là Độc Cô Cầu Bại thanh thứ nhất kiếm.
Ác liệt cương mãnh, không gì không xuyên thủng, trước 20 tuổi lấy này cùng Hà Sóc quần hùng tranh đấu.
Năm xưa Độc Cô Cầu Bại thử kiếm thiên hạ, muốn tìm một bại mà không thể được, đợi đến võ đạo triệt để đại thành, để hắn lùi một bước, tránh một chiêu, đều là rất lớn tạo hóa.
Cái này vô danh lợi kiếm là Độc Cô Cầu Bại trẻ trung nhất khí thịnh thời đại sử dụng binh khí, thần binh có linh, yêu thích phong nhã hào hoa, thiên phú dị bẩm thiếu niên cao thủ.
Phùng Tố Trinh ở Lý Triệu Đình trước mặt là ôn nhu như nước hiền thê lương mẫu,
nhưng Trạng Nguyên Phong thái há lại là hư vọng. Loại này cấp bậc học bá, làm sao sẽ không có ngạo khí? Thiếu niên khí phách, quyết chí tiến lên. Dưới sự chỉ điểm của Lý Triệu Đình, Phùng Tố Trinh đem đạt ma kiếm pháp bên trong ngoài chiêu, quái chiêu hết mức cắt bỏ, chỉ chờ đánh giết chiêu số, ung dung đánh bại Trưởng Nhạc Bang hương chủ. Chỉ có Bối Hải Thạch có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ngũ Hành Lục học trưởng, Bối Hải Thạch suốt đời khổ tu trường pháp, vừa luyện thể, lại luyện khí, có thể lấy bàn tay bằng thịt gắng đón đỡ đao kiếm chém đánh, còn có thể ra chiêu lúc hồi khí, trường lực theo ra chiêu càng ngày càng ác liệt, sắc bén càng hơn ánh đao. Phùng Tố Trinh như điệp vũ bụi hoa, ở Trường Nhạc Bang tám vị cao thủ vây công hạ xuống đi như thường, dễ dàng một chút cũng từng bị hương chủ đè lên Bối Hải Thạch mọi người đánh đập. Bối Hải Thạch hai mắt bốc lên ngọn lửa, dĩ nhiên áp chế không nổi tức giận, bàn tay biên giới nổi lên một trắng, cùng Phùng Tố Trinh đối đầu lúc, lại có lực lượng ngang nhau xu thế. Đang muốn lấy ra toàn bộ thực lực, cùng Lý Triệu Đỉnh cùng Phùng Tố Trinh liều mạng, bên hai truyền đến một tiếng quát lớn. Thạch ban chủ, để bọn họ ngừng tay. Nhìn chăm chú nhìn lại, Lý Triệu Đình đem đan tre nằm ngang ở cầu ca trên cổ, cầu ca ngơ ngác mà nhìn Lý Triệu Đình, giữa hai người cũng không chiến ý, không giống như là ở cưỡng ép. Lời tuy như vậy, ai dám làm càn? Bạch Vạn Kiếm cúi người hành lễ, đa tạ Lý công tử giúp ta cầm nã phản bội, đại ân đại đức, bách chết khó báo, ngày sau như có sai phái, Bạch Vạn Kiếm thể sống chết đi theo. Lý Triệu Đình cười khổ, Bạch sư phó, ngươi không cần khách khí như vậy, bởi vì hắn không phải Thạch Trung Ngọc. Bạch Vạn Kiếm hai mắt trợn tròn, tâm nói cái tên nhà ngươi đến cùng bên kia, ngươi là tới làm kẻ phá rối. Lý Triệu Đình nắm lên cậu ca tay phải, thời gian dài luyện kiếm nhân thủ chỉ gặp có vết chai, trên tay hắn không có bất kỳ cầm kiếm dấu vết, chưa bao giờ tu hành qua kiếm pháp. Bạch Vạn Kiếm nói, dùng nước thuốc rửa đi. Lý Triệu Đình nói, nếu như hắn đúng là phái Tuyết Sơn đệ tử Thạch Trung Ngọc, vừa nãy chúng ta lúc giao thủ, vì sao không cần Tuyết Sơn kiếm pháp? Ngươi vừa nãy thấy được chưa, hắn sẽ không võ công chiêu số, chỉ có thể khua tay múa chân loạn luân. Có thể hay không võ công là rất dễ dàng nhận biết. Bất luận cỡ nào am hiểu ngụy trang người, đang bị bắt thu hoạch bước ngoặt sinh tử, nhất định sẽ lộ ra cái hở. Đặc biệt là vừa nãy loại này thế cuộc, một khi bị bắt được, muôn vàn khó khăn mạng sống. Bạch Vạn Kiếm kinh hô, nhưng là trên đùi hắn có hoa mai bất kiếm, đây là phái Tuyết Sơn. Lời còn chưa dứt, Lý Triệu Đình phất tay một kiếm, đan tre ở cột nhà trên vẽ ra giống như đúc dấu vết. Mai Lan Trúc Cúc, quân tử yêu, từ hoa mai diện hóa ra chiêu số, không có 1.000 cũng có 500, muốn giữ lại hoa mai bất kiếm, thực tại không cái gì độ khó. Ta, cái này, Bạch sư phó có thể lại kiểm tra một lần. Lý Triệu Đình đem cậu ca giao cho Bạch Vạn Kiếm. Bạch Vạn Kiếm lập tức tinh tế kiểm tra. Cậu ca trên đùi vết tích là Bối Hải Thạch vì dao động hắn mà giả tạo, cách nhìn phía xa đại khái giống nhau, nếu như tinh tế kiểm tra, nhất định có thể nhận ra được cái hở. Bạch Vạn Kiếm là thiếu trưởng môn đối với Tuyết Sơn kiếm pháp nghiên cứu không thua gì trưởng môn nhân, bình tĩnh lại chăm chú kiểm tra vết tích, rất nhanh nhận ra được bỏ sót địa phương. Lẽ nào ta thật sự nhận lầm người? Tại sao có thể có như thế tương tự người? Bạch Vạn Kiếm lòng sinh nghi hoặc, đột nhiên cầm lấy sư đệ bội kiếm, bay về cậu ca liên tục đâm năm kiếm. Cậu ca lăn lộn đầy đất, trung quanh tán loạn. Tuy có chất pháp nội công gia trì, nhưng tuyệt không nửa phần khinh công thân pháp răng dấp, tư thái vô cùng chật vật, nhìn ngang liếc dọc nhìn trung quanh, đều không có luyện qua võ kỹ. Bước ngoặt sinh tử, ai dám có nửa phần bảo lưu? Nghĩ đến đây, Bạch Vạn Kiếm sắc mặt thanh hắc. Lý Triệu Đình đưa cho hắn một bình đan dược, hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, thuận tức giận. Đa tạ Lý công tử. Bạch Vạn Kiếm cúi người hành lễ. Một là cảm tạ Lý Triệu Đình cứu mạng, hai là cảm tạ Lý Triệu Đình phân biệt thật giả, nếu như lần này giết sai người, hắn chỉ có thể lấy mệnh đền mạng. Nghĩ đến đây, đã nghĩ cho cậu ca nhận sai, đang muốn quỳ xuống, Lý Triệu Đình đưa tay ngăn cản hắn. Hai người có ông tế chi duyên, cậu ca là ngươi tương lai con rể, nào có nhạc phụ cho con rể quỳ xuống đạo lý, coi như con rể là Như Lai Phật Tổ cũng không được. Bạch sư phó, đi thôi. Ngược lại Trường Nhạc Bang không mấy cái thứ tốt, đánh bọn họ một trận chính là dân trừ hại, ngày nào đó tâm tình không tốt, có thể tiếp theo lại đầy đánh. Ta, cái này, khắc khắc. Bạch Vạn Kiếm gấp vào đầu bứt tai. Ta là Tây Bực Man Di, ngươi là Trung Nguyên thư sinh, làm thế nào sự so với ta càng thêm lỗ mãng táo bạo. Hai chúng ta ai là Man Di? Trung Nguyên võ lâm không dạy võ được sao? Bối Hải Thạch cười ha hả nói, Lý công tử là đang nói đùa, xin mời Bạch sư phó không muốn lo lắng. Cậu ca phụ hòa nói, nhận rõ ràng là tốt rồi, ta thật sự không phải Thạch Trung Ngọc, cũng không phải Thạch Phá Thiên. Chiến đấu ở lúng túng bên trong kết thúc. Ác khách đến nhà, thật không tiện lưu lại ăn cơm. Phái Tuyết Sơn đệ tử trong đêm rời đi Trần Giang. Trước khi đi, Lý Triệu Đình quên nhủ, Thạch Trung Ngọc tham hoa háo sắc, yêu thích hưởng lạc, hơn nửa ở Dương Châu, Kim Lăng chờ phồn hoa thành thị, lưu luyến tần lâu sở quán. Bạch sư phó có thể đi Dương Châu nhìn. Mặt khác, các ngươi trang phục quá mức dễ thấy. Nếu như ta là Thạch Trung Ngọc, chỉ cần thuê hai, ba tên ăn mày nhìn chằm chằm, nhìn thấy áo bào trắng tử liền chạy trốn, cho các ngươi thời gian 10 năm, các ngươi cũng không thể bắt được. Ta mới vừa cho ngươi bốc một quẻ. Ngươi rất khả năng ở Dương Châu được đền bù mong muốn. Lý Triệu Đình bày ra cao thâm khó dò tư thái. Nói tháo lý không tháo. Nghe tới xem thần côn, bán tiên nhi, trên thực tế những câu đều là chân lý, núi tuyết đệ tử đi tới cái nào đều là mang tính tiêu chí biểu trưng áo bào trắng, có thể bắt được người thì có quỷ. Đa tạ Lý công tử chỉ điểm. Bạch Vạn Kiếm điệu xịu rời đi Trần Giang. Hắn là muốn mặt người. Cục diện bây giờ quá lung túng. Bạch Vạn Kiếm quyết định ngày sau đến nhà thỉnh tội. Cậu ca bị Bối Hải Thạch giao động ngủ đi. Chư bị hương chủ bị Bối Hải Thạch tạm thời làm yên lòng. Bối Hải Thạch đi hướng về tổ tiên tư đường, nhìn Trường Nhạc Bang các đời tổ tiên, nhịn đau không được khóc thành tiếng, Trường Nhạc Bang mấy trăm năm truyền thừa, làm sao lưu lạc thành như vậy? Trường Nhạc Bang đời trước bang chủ Tư Đồ Hành là bị Bối Hải Thạch đắm hại, Bối Hải Thạch không trung thành với Tư Đồ Hành, trung thành với Trường Nhạc Bang, đối với Trường Nhạc Bang chân tâm thực lòng. Năm đó Đường lão gia tử đơn thương xung trận, giết tuyệt Trường Nhạc Bang một đời cao thủ, để Trường Nhạc Bang truyền thừa ở vật lý mức độ thực hiện tuyệt tự, từ đó lại không cao thủ võ lâm. Những năm này, Bối Hải Thạch khổ sở chống đỡ, đối ngoại giấu rốt che lấp võ công, đối nội khai sáng bạch đạo chuyện làm ăn, miễn cho ngày nào đó Đường lão gia tử trở lại giết tuyệt một đời người. Cho đến ngày nay, rốt cục có chút thành tích. Chống đỡ được Lý Triệu Đình sao? Chống đỡ được Phùng Tố Trinh sao? Các ngươi truyền thừa ở nơi nào? Xin mời tổ tiên hiển linh cứu giúp Trường Nhạc Bang. Bối Hải Thạch quay về bài vị, tần tần dập đầu, bởi vì quá cấp tiến động, không cẩn thận va lăn đi bàn thờ. Đang muốn đem bàn thờ bày ra trình tề, đột nhiên phát hiện bàn thờ phía dưới có chút dấu ấn, nhưng dấu ấn này bên trong tựa hồ cất giấu một cái ám cách. Bối Hải Thạch vui mừng khôn xiết. Tổ tiên hiển linh, tổ tiên hiển linh, ta nhất định sẽ chấn hương Trường Nhạc Bang, ta sẽ thành công. Chương 27, đánh chết Vân Trung Hạc, canh ba cầu truy đọc. Chương 27, đánh chết Vân Trung Hạc, canh ba cầu truy đọc. Quan nhân, vị này Thạch Bang chủ võ công đến cùng là làm sao luyện? Lẽ nào là thiên bẩm thần công? Ta dẫn ngươi đi xem. Đi chỗ nào xem? Bối Hải Thạch thư phòng. Này có tính hay không học trộm võ công? Tại sao? Bởi vì hai ta tuyệt đối không học được. Học được mới gọi học trộm, không học được chính là nhìn náo nhiệt. Lý Triệu Đình lẽ thẳng khí hùng nói ngụy biện. Phùng Tố Trinh rất muốn cãi lại hai câu, ngược lại cảm thấy đến lời này rất có đạo lý, không học được xem như là học trộm sao? Nay cùng đầu đường xem xiếc ảo thuật, làm xiếc khác nhau ở chỗ nào? Lẽ nào xem xiếc ảo thuật, làm xiếc là học trộm võ công? Còn bản nó học trộm vật này. Gian xảo như Bối Hải Thạch, cũng không nghĩ ra Lý Triệu Đình thể diện dày như tường thành, mới vừa ác khách đến nhà, đánh đập Trường Nhạc Bang toàn bộ cao thủ, còn dám hai thám Trường Nhạc Bang. Hai đạo bóng đen xẹt qua bầu trời đêm. Bối Hải Thạch ở tổ tiên đường luyện võ, tám vị hương chủ ở nhà dưỡng thương, tuần tra hộ vệ biến nhác, Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh dễ dàng lẹn vào Trường Nhạc Bang. Cậu ca ngủ đến mơ mơ màng màng, La Hán phục ma thần công có thể tự mình vận chuyển, không nhìn ra bất cứ dấu vết gì. Cho tới bi tịch. Không có. La Hán phục ma thần công điêu khắc ở 18 cái trông rất sống động con rối hình người trên, cũng chính là thập bát La Hán, căn cứ La Hán xếp thứ tự, chỉnh tự mở ra kinh mạch khiếu huyệt. Những này con rối đặt ở Bối Hải Thạch thư phòng. Bối Hải Thạch kiến thức rộng rãi, nhận ra đây là người bình thường tuyệt đối không thể tu thành La Hán phục ma thần công, giá trị xa nhỏ hơn vô bổ, tiện tay vứt tại trên. Phùng Tố Trinh cầm lấy một cái con rối, chăm chú phân tích mặt trên hoa văn, theo bản năng tiến hành thử nghiệm. Chân khí ở trong người qua lại nửa cái chu thiên, dĩ nhiên cảm giác được cảm giác đau đớn, kinh mạch chứng đau, chân khí tốc độ tiến lên chậm chậm như rùa đen, so với lửa già kéo mãi còn bệnh. Đây là cái quỷ gì tâm pháp? Nói như vậy đi, Phật đạo hai nhà tối lên tâm huyền ảo mấy môn tâm pháp đều không đúng cho người bình thường luyện, Thiếu Lâm võ đang chưa bao giờ lo lắng tặc nhân trộm lấy bí tịch, nên có bình thường tuyệt học chứ. Thiếu Lâm năm đại thần công, tặng A Hàm công cùng Kim Cương Bất Phôi thể thần công so sánh tương đối bình thường, nhập môn độ khó không cao như vậy, nhập môn độ khó đơn giản nhất. Là cái gì? Thiếu Lâm Hỗn Nguyên đồng tử công, nhập môn đơn giản, nhưng kiên trì phi thường khó khăn, theo thân thể phát dụng, thân thể cơ năng thành thục, rất dễ dàng sản sinh tâm ma. Thiết, sắc quỷ. Phùng Tố Trinh trắng Lý Triệu Đình một ánh mắt. Lý Triệu Đình nghiêm mặt nói, lời ấy sai rồi, này không phải có được hay không sắc vấn đề, đây là vi phạm thân thể bình thường cơ năng vấn đề, lời nói không nên hay, tu hành đồng tử công cùng làm thái giám khác nhau ở chỗ nào sao? Cái nào thái giám không có thói xấu vặt? Võ công càng cao, địa vị càng cao, tâm ma càng là nghiêm trọng, tính cách gặp một chút mà mèo. Quan nhân lại đang ăn nói linh tinh. Ta xin thể, ta nói chính là thật sự, trong chốn giang hồ luyện đồng tử công cao thủ, tất cả đều không bình thường. Sáng sớm hôm sau, Bối Hải Thạch vui sướng rời đi tổ tiên đường, chuẩn bị đi ăn điểm tâm, hầu gái mang đến một tin tức tốt, Lý Triệu Đình đã rời đi trấn giang. Bối Hải Thạch mừng rỡ cười to ba tiếng, đang muốn hảo hảo chúc mừng một phen, nghe được một cái tin tức xấu. Cậu ca bị Đinh Bất Tam mang đi. Ở Thạch Trung Ngọc đảm nhiệm chức bang chủ lúc, quyến rũ Đinh Bất Tam tôn nữ len ken con con, sau đó, Thạch Trung Ngọc lặng lẽ chạy trốn, cậu ca trở thành Trưởng Nhạc Bang ban chủ. Len ken con con nhận lầm người, lầm tưởng cậu ca là Thạch Trung Ngọc, muốn cùng cậu ca bái đường thành thân, để Đinh Bất Tam đem người trói lại đây, rất xa rời đi trấn giang. Đinh Bất Tam là giang hồ nổi danh nhất một người, có cái đệ đệ gọi Đinh Bất Tứ, hoặc gọi vớ ba vớ vẩn. Trong nguyên bản kịch tình, uy phong lấm lấm, hơi một tí diệt người cả nhà hiệp khách đảo thường thiện phạt ác sứ giả, nghe được vớ ba vớ vẩn đang tìm bọn hắn, lập tức rất xa cách ra. Không phải đánh cũng lại, mà là cảm thấy đến buồn nôn. Này hai hàng đều là loại trâu kẹo cao su, dính lên cũng đừng muốn kéo xuống đến, làm việc càng là tứ không e rẻ. Rất nhiều người khác không dám làm, không muốn làm, thậm chí xem thường với đi làm sự, vớ ba vớ vẩn huynh đệ làm vô cùng phấn khởi, người thường theo đuổi công danh lợi lộc, ở trong mắt bọn họ còn không bằng một cái cá trương cách thủy, một con tôm sông. Bối Hải Thạch, không thể để cho ta thanh nhàn hai ngày sao? Thạch Trung Ngọc, ngươi thật là một mối họa lớn. Bối Hải Thạch trong mắt lóe ra hung tàn vẻ mặt, trong bóng tối thông báo Trường Nhạc Bang ở những cái khác châu phủ đệ tử, cùng với đối ngoại kinh thương nội bơn, lén lút tìm Thạch Trung Ngọc. Tìm tới liền nói cho Bạch Vạn Kiếm. Bạch Vạn Kiếm gặp giúp hắn xử lý tốt Thạch Trung Ngọc. Trường Nhạc Bang sự tình tạm thời chấm dứt, Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh không muốn về nhà, trong nhà đang sửa chữa, đâu đâu cũng có chuyện phiền toái, về nhà ngược lại không được thanh nhàn. Để Mai Trúc xử lý đi, trở lại cho Mai Trúc chướng điểm tiền công. Hai người trước tiên đi Hàng Châu vấn an Phùng Thiếu Khanh, đi theo sau hướng về đại lý, kết hôn đến nay, một tháng có thừa, không nhìn tới vọng Lý Nam Tinh, thực tại có chút không còn gì để nói. Từ Hàng Châu đến Đại Lý hơn mấy ngàn dặm đường, tuy rằng có rượu lâu năm loại này lường câu thay đi bộ, nhưng nếu là bởi vậy buông tha ven đường mỹ cảnh, thực tại lãng phí tuần trăng mật lữ trình. Hai người vừa đi vừa chơi, giữa đường nhìn thấy mỹ cảnh liền dừng lại du sơn ngoạn thủy, chạy đi tốc độ chậm mấy lần. Buổi tối khi nhàn hạ, Phùng Tố Trinh phiên dịch những cuốn sách tin. Nước Liêu thư tín đã phiên dịch một phần. Căn cứ thư tín ghi chép, những ngày nước Liêu mật thám là đến Lư Châu tìm gia luật lương tài là nước Liêu binh mã nguyên soái chi tử, phụ mệnh nhận nút. Gia luật lương tài dùng tên giả vì là Thẩm Lương. Lý Triệu Đình suy đoán, ẩn cư giang hồ Tạ Hiểu Phong ngẫu nhiên phát hiện Thẩm Lương, hai người dung mạo tương tự, kết quả là mượn dùng thân phận này ở Lư Châu đảm nhiệm bộ khoái. Nước Liêu mật thám không biết gia luật lương tài biến thành Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia, thường xuyên đưa đi mật tin. Tạ Hiểu Phong nhận lấy thư tín, lưu lại ngọc bài, giết người diệt khẩu. Gia luật lương tài nên còn sống sót, ở nơi nào, thân phận gì, không biết. Không thể đi làm Tam thiếu gia đi. Căn cứ thư tín nội dung phân tích, những ngày nước Liêu mật thám đi đến Lư Châu, nhiệm vụ chủ yếu là tìm người, không nói là tìm người nào, nhưng nhiệm vụ này phi thường trọng yếu. Chỉ cần tìm được mục tiêu nhân vật, coi như hy sinh nước Liêu ở Giang Nam sở hữu mật thám, cũng là lợi lớn rất kiếm lợi. Nếu như không tìm được người, liền lặng lặng ẩn nút ở Lư Châu. Mục Thiết Ảnh mọi người thuộc về mặt khác một nhóm. Nhiệm vụ của bọn họ là chủ tiền, thu thập tình báo. Lẽ nào nước Liêu xạ mạn cử hành phạm vi lớn tế tự, dùng thuật tiên đoán biết được Văn Khúc Tinh quân giáng thế lâm phạm. Mọi người đều biết, Văn Khúc Tinh quân cùng Vũ Khúc Tinh quân thường xuyên chuyển thế đầu thai, cùng Văn Khúc Tinh quân chuyển thế tương quan nhiều là Trạng Nguyên, Vũ Khúc Tinh quân là tướng quân nguyên soái. Bắc Tống đồng dạng có tương quan truyền thuyết, hơn nữa vừa vặn ở thời đại này, chính là Bao Trưởng, Địch Thanh. Có người nói, Văn Khúc Tinh quân cùng Vũ Khúc Tinh quân đầu thai trước tỉ thí pháp thuật, đem đầu chặt bỏ đến bay loạn, suýt nữa làm lỡ canh giờ, vội vàng vàng chuyển thế đầu thai. Bởi vì đầu thai quá mức vội vàng, Văn Khúc Tinh quân cùng Vũ Khúc Tinh quân thay đổi đầu, bởi vậy, sao Văn Khúc chuyển thế là đầu than đen, sao Vũ Khúc chuyển thế là mặt trắng. Bao Trưởng, đen bóng loáng tỏa sáng. Địch Thanh, xoáy kinh thiên động địa, diễn nghĩa trong tiểu thuyết Địch Thanh đêm tuyết chính quân lôn, bởi vì quá mức anh tuấn, bị Tây vực 12 quốc gia quốc vương chiêu vì là phò mã. Có loại thuyết pháp, nếu như võ tướng quá anh tuấn, xông pha chiến đấu thời điểm rất khó để cho kẻ địch lòng sinh hoảng sợ, gặp mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, lấy này đến đe dọa kẻ địch. Nổi danh nhất có hai cái, một cái là Lan Lăng Vương Cao Trường Cung, một cái diện nghĩa tướng quân Địch Thanh. Ngoại trừ Bao Trưởng, Địch Thanh hai vị thần tiên, còn có Dương gia tướng, Tam hiệp Vũ Nghĩa, Ly Miêu Hoán thái tử, năm bài soạt đại lòng, trong triều đình thật sự là đặc sắc lộ ra. Bắc Tống triều đình đặc sắc, đại lý cũng không kém. Đại lý họ Đoàn có thể viết nửa bản Hồng Lâu Ngộng. Lý Triệu Đình đến đại lý thời điểm, chư thiên vạn giới nổi danh nhất phong lưu vương gia, đi đến chỗ nào đều có nhi nữ tuyệt thế cận bá nam, luôn tóc vũ trụ vĩnh viễn lưu truyền năm la khói lao tổ. Đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, chính đang quá độ tinh khí, để ra thần tìm trùng quanh bằng dự. Họ Đoàn là hoàng thất, cũng là võ lâm thế gia. Đại lý họ Đoàn nhất dương chỉ danh hiệu, có lô thai võ lâm nhân sĩ, tất cả đều đối với này như sấm bên tai. Họ Đoàn đệ tử tất cả đều luyện võ, chỉ có Đoàn Dự đối với luyện võ không hề hứng thú. Bất luận Đoàn Chính Thuần làm sao giáo dục, tận tình khuyên nhủ khuyên bảo cũng được, dùng nhẹ nhàng thủ đoạn bạo lực cưỡng bức cũng được, Đoàn Dự chính là không học. Ngày hôm nay nghiên cứu cờ vây, ngày mai nghiên cứu dịch kinh, hậu thiên nghiên cứu âm luật, ngoại trừ võ công, cái gì đều học. Đoàn Chính Thuần tức giận, dùng điểm cứng rắn thủ đoạn, Đoàn Dự rời nhà trốn đi, nửa tháng không gặp tung tích. Phải biết, đại lý hoàng đế Đoàn Chính Minh vô hậu, băng hà sau khi, ngôi vị hoàng đế tất nhiên chuyển cho Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần chỉ có Đoàn Dự một đứa con trai, Đoàn Dự trên danh nghĩa là thế tử, trên thực tế thuộc về thái tử. Có cái khác một điểm, đại lý hoàng thất đối với ngôi vị hoàng đế không cái gì lưu luyến, đại thể sẽ ở tuổi già lúc xuất gia, Đoàn Chính Minh lúc nào cũng có thể thoái vị, đi thiên long tự xuất gia. Nói quyết đại một ít, nếu như Đoàn Chính Thuần đối với Đoàn Chính Minh biểu thị, ca ca ta nghĩ làm hoàng đế, Đoàn Chính Minh khả năng lập tức xuất gia, đem trọng trách ném cho Đoàn Chính Thuần. Hiện tại, Đoàn Dự làm mất đi. Nghĩ đến đây, Đoàn Chính Thuần đầy mặt cay đắng. Hắn rất muốn nói ta tạo cái gì nghiệt, lão thiên gia muốn như thế trừng phạt ta, nghĩ lại nghĩ đến khi còn trẻ ở bên ngoài nợ tình trái, lời này nói như thế nào đến lối ra, mở miệng. Việc này không thể giống chống khua chiêng tuyên dương, Đoàn Chính Thuần chỉ có thể phái ra Ngư Tiểu Canh độc bốn vị gia thần, để bọn họ trong bóng tối tìm kiếm, đem Đoàn Dự cho mang về. Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh đi ngang qua một rừng cây. Lý Triệu Đình bỗng nhiên cảm giác được một luồng sát khí, hai chân hơi dùng sức, rượu lâu năm hiểu ý, bước chân biến nhẹ, dường như rời dây cung mũi tên nhọn, quay về thụ lâm sùng quá khứ. Trong rừng cây cao thủ nghe được tiếng vó ngựa, lập tức đuổi ra kiểm tra, cầm đầu là cái gầy gậy trúc. Gầy gậy trúc nhìn Phùng Tố Trinh một ánh mắt, không nhịn được phát sinh khanh khách tiếng cười, thật tuấn tiểu nương tử, cái kia không cho ta chạm, cái này không ai có thể ngăn. Lời còn chưa dứt, kiếm khí kéo tới. Lý Triệu Đình nhận ra thân phận của hắn, cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, ác danh chiêu chống hoa. Trung Nguyên hiệp khách mấy lần vây giết Vân Trung Hạc, tiếp rằng hàng này tính cách gian xảo, khinh công tuyệt hảo, nghe được gió thổi cỏ lay lập tức chạy trốn, dùng khinh công thoát ly vòng vây. Đối phó Vân Trung Hạc cơ hội chỉ có một chiêu. Một chiêu không trúng, Vân Trung Hạc tất nhiên chạy trốn. Lý Triệu Đình trợn tròn đôi mắt, Tử Vi ra khỏi vỏ, cảm giác được Lý Triệu Đình trừng gian trừ ác chi tâm, Tử Vi nhuyễn kiếm đưa ra kịch liệt đáp lại, ba thước kiếm mang dường như du long, co rối phun ra nuốt vào thay đổi thất thường, tử mang phập phù dao động bất định, gấp thành một tấm dày đặc khí mạng, phong tỏa trên dưới phải trái. Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy rơi vào vùng lầy, không khí chung quanh nghiêm nghị như thủy ngân, phi quyền thích tối thiểm chuyển xê dịch đều cần trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần, ngàn lần khí lực. Không chờ Vân Trung Hạc mở miệng xin tha, màu tím trường long xẹt qua nửa tháng vòng cung, theo sát xoạt xoạt vang vọng. Vân Trung Hạc bay lượn động tác đình trệ, máy móc trôi nổi ở giữa không trung, trơ mắt nhìn kiếm mang chém đánh. Lý Triệu Đình mềm mại rơi trên mặt đất. Tử Vi nhuyễn kiếm mũi kiếm nhỏ xuống một giọt máu. Ào ào ào. Vân Trung Hạc trên người nước toát ra tinh tế vết máu, theo sát nổ bể ra đến, vỡ vụn thành một bãi bùn nhão. Chém thành muôn mảnh, chết không toàn thây. Chương 28, Diệp Nhị Nương, ngàn đao bầm thây, vĩnh viễn đọa lạc vào ác tị. Chương 28, Diệp Nhị Nương, ngàn đao bầm thây, vĩnh viễn đọa lạc vào ác tị. Nhạc Lao Tam cùng Diệp Nhị Nương miễn cưỡng tới rồi. Bọn họ vốn là ở trong rừng cây nghị sự, nghe được xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, Vân Trung Hạc đi ra ngoài kiểm tra. Bạn không nghĩ đến, khinh công chắc tuyệt Vân Trung Hạc bị Lý Triệu Đình một chiêu thuần sát, nên chết vô cùng thê thảm. Nhìn thấy Vân Trung Hạc chết không toàn thây thi thể, Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam không khỏi sinh ra ý lui. Lý Triệu Đình kiếm pháp thật đáng sợ. Lấy Vân Trung Hạc khinh công, liền ngay cả Đoàn Diên Khánh cũng rất khó đánh bại hắn, nhưng ở Lý Triệu Đình trong tay, Vân Trung Hạc không hề có chút sức chống đỡ, yếu đuối như là lục bình. Đây là cỡ nào khủng bố kiếm thuật, tứ đại ác nhân cùng đến cũng chưa chắc có thể thắng. Lúc này không lùi, lẽ nào vì là Vân Trung Hạc báo thủ? Làm sao có khả năng để bọn họ lùi? Tứ đại ác nhân ngoại trừ Đoàn Diên Khánh, đều là làm nhiều việc ác danh xứng với thực người xấu, kẻ ác. Nhạc Lao Tam hỉ nộ vô thường, hơi một tí giết người, Vân Trung Hạc trùng quanh hái hoa, người xấu danh thiết, Diệp Nhị Nương yêu thích giết chóc trẻ mới sinh, mấy ngàn trẻ mới sinh chết ở trong tay nàng. Cỡ này ác định, há có thể buông tha? Nhạc Lao Tam, ta giết định. Diệp Nhị Nương, ta cũng giết định. Thiên Vương lão tử cũng cứu không được các ngươi. Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam, cho các ngươi ngày xưa tội nghiệp chuộc tội đi. Địa phủ chuẩn bị kỹ càng nổi trảo. Qua ngươi mẹ, ta là Nhạc lão nhị. Mặt trắng đừng đội cản rỡ, xem nhị ra vặn gãy ngươi cái cổ. Nhạc Lao Tam am hiểu cầm ná thủ, thường dùng nhất võ kỹ là vặn gãy kẻ địch cái cổ, vũ khí là một cái cá sấu miệng hình dạng kéo, tên là ngạc miệng cắt. Nhạc Lao Tam tính cách hung hãn, tàn nhẫn thô bạo, mắt thấy Lý Triệu Đình vọt tới, vung vẩy ngạc miệng cắt phản kích. Lý Triệu Đình thân hình lóe lên, huyền điệu hoa sa, từ Nhạc Lao Tam bên người xẹt qua, tay trái du long dẫn phượng, như cửu thiên du long giống như vồ xuống, nắm lấy Nhạc Lao Tam cổ tay. Nhạc Lao Tam đang muốn phản kích, thần kỳ môn bị Lý Triệu Đình ngón áp út cùng ngón út nhẹ nhàng phất một cái, nửa cái cánh tay mất đi khí lực, chỉ có thể mặc cho bằng Lý Triệu Đình sâu xé. Lý Triệu Đình tay trái thuận thế hướng lên trên, ngón cái ngón trỏ ngón giữa tạo thành vết rồng, nội kình từ cương nhu cùng tồn tại chuyển thành chí dương chí cương, dọc theo xương cổ tay một đường bắt lên đi. Chỉ nghe răng rắc tiếng vang, Nhạc Lao Tam cánh tay phải xương cốt dường như kẹo giòn, bị Lý Triệu Đình lợi chảo từng tấc nặng gãy, mềm nhũn túi hạ xuống. Một chiêu đắc thủ, hai chảo liên kích. Lý Triệu Đình bước chân qua lại, thân hình quay về, tay trái lại lần nữa dò ra, nắm lấy Nhạc Lao Tam ngạc miệng cắt, một chiêu bạch hạt lưỡng xí, lưỡi dao sắc hướng lên trên vòng tròn chém ngược. Xương cốt vang lên giòn giã, mưa máu tung bay. Nhạc Lao Tam cánh tay trái bay lên giữa không trung. Trong nháy mắt, Nhạc Lao Tam hung uy hiển hách giết người như ngoé lợi chảo, đều bị Lý Triệu Đình phế bỏ, một cái mềm nhũn như nát cả, một cái sóng vai mà đứt. Lý Triệu Đình thân hình lại là xoay một cái, tay trái cầm lấy Nhạc Lao Tam đầu tiên cái té ngã, cổ tay quay về bên trái mạnh mẽ xoay một cái, đầu xoay tròn hơn nửa vòng. Nhạc Lao Tam thi thể ngã trên mặt đất. Cổ của hắn bị Lý Triệu Đình bật gãy. Lời nói đến mức nhiều, kỳ thực chỉ có 3, 4 giây. Từ Lý Triệu Đình nổi lên thuấn sát Vân Trung Hạc, đến Lý Triệu Đình bật gãy Nhạc Lao Tam cái cổ, trước sau chỉ có 6, 7 giây thời gian, Diệp Nhị Nương kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì quá mức khiếp sợ, thậm chí đã quên chạy trốn. Mãi đến tận Lý Triệu Đình nhấc theo Tử Vi nhuyễn kiếm, từng bước một hướng đi Diệp Nhị Nương, Diệp Nhị Nương như ở trong mộng mới tỉnh. Liền giết hai người, Lý Triệu Đình sát khí tăng lên tới đỉnh điểm, gần như ngưng tụ thành thực chất, như thần tự ma khí thế, khiến người ta cảm thấy đến bả vai nặng chính trị, dường như có một ngọn núi, lại cảm thấy hai chân như nhũn ra, không tự chủ được quỳ gối quỳ xuống, nhanh như chớp giật sông đao, khổ tu nhiều năm chân khí, giờ khắc này càng dùng không ra nửa điểm. Lý Triệu Đình bước đi tốc độ phi thường chậm chậm. Mỗi một bước đều rất giống đạp ở Diệp Nhị Nương trong lòng. Diệp Nhị Nương cảm thấy đến trái tim bị 80 đại truy một lần lại một lần nện đánh, ngũ tạng lục phủ quặn đau khó nhịn, mỗi cái tế bào mỗi điều thần kinh đều đang kể ra thống khổ. Như là bị trói buộc ném tới giếng sâu, như là bị cự sơn qua lại nghiền ép, như là bị voi dẫm đạp, như là bị lột da chuẩn rút, trong hoảng hốt cảm thấy đến linh hồn xuất hiếu, cảm thấy đến thời gian biến chậm, thấy rõ kiếm khí màu tím. Nhìn thấy kiếm khí màu tím ở cắt chém thân thể, nhìn thấy từng mảng máu thịt phóng ra hừng hoa. Kiếm mang như cánh hoa giống như tầng tầng lớp lớp mở ra, theo Lý Triệu Đình ra chiêu, kiếm khí buộc thành tia nhỏ, bệnh thành tấm vong lớn màu tím, bao khỏa tại trên người Diệp Nhị Nương. Thiên La Địa Vong thức, đối phó một thiết ảnh lúc sáng lập chiêu số, vừa có thể dùng cho ràng buộc kẻ địch, cũng có thể đem kiếm khí tia lưới co rút lại, đem kẻ địch ngàn đao bầm thây. Loại này giết chóc phương thức cực kỳ tàn nhẫn, thời gian dài sử dụng gặp sinh sôi lệ khí, để tinh thần rơi vào ma trướng. Đối phó người khác không thích hợp, đối phó Diệp Nhị Nương quá thích hợp. Diệp Nhị Nương xuất đạo hơn 20 năm, hầu như mỗi ngày đều gặp cướp một đứa bé, chơi đủ rồi liền giết chết, vỡ bụng đục lại, mấy ngàn hài đồng chịu khổ độc thủ. Một cái mạng người cắt một đao, ngàn đao bầm thây nàng hai lần cũng không đủ, chỉ quả một lần, tiện nghi nàng. Vong kiếm co rút lại, muôn hồng nghìn tía. Quả kẹt. Thử mang cùng thiểm, máu thịt tung bay. Đợi đến Lý Triệu Đình ngừng tay lúc, trước mắt cái nào còn có cái gì Diệp Nhị Nương, chỉ có một bộ xương khô mà thôi. Tử Vi nhuyễn kiếm hài lòng vào vỏ. Tử Vi nhuyễn kiếm vốn là nhẹ nhàng tao nhã, theo đổi biến hóa thần binh, tức rằng nộ thương nghĩa sĩ, bị độc cô cầu bại bỏ đi thâm gốc, kiếm tâm từ đó phát sinh thay đổi. Nếu như binh chủ làm chính là năm chính biện hộ, chu diệt gian định hiệp nghĩa việc, từ nội tâm kiên định hiệp nghĩa, Tử Vi nhuyễn kiếm nhiệt liệt tặng lại, ra chiêu dễ sai khiến. Nếu như binh chủ làm chính là nham hiểm độc ác, xảo trá gian lịch việc, xuất phát từ nội tâm tham lam, tử vi nhuyễn kiếm thần binh tự hối, không bằng một khối tâm sát. Bảo kiếm không cách nào phán đoán thiện ác. Lừa người khác, lừa gạt không được nội tâm. Lúc trước đại náo trường Nhật Bang, Lý Triệu Đình bẻ gãy Thúy Trúc thành tiểu binh khí, bởi vì không phải vì trừ ác. Đối phó một thiết ảnh, Vân Trung Hạc, Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam các gian định kẻ ác, Lý Triệu Đình từ nội tâm bắn ra trừ ác ý nghĩ, nhân kiếm hợp nhất, uy năng tăng gấp bội. Lý Triệu Đình giết Diệp Nhị Nương chính là Đao pháp. Đường triều thời kỳ, Tây vực đại mạc có một nhánh coi trời bằng vùng sa đạo, tên là Ngự Phong người tất cả đều là cung mã thành thạo chiến sĩ, chuyên dùng hai cái loan đao. Ngự Phong người thành viên có thể ở trong chớp mắt đem kẻ địch dịch thành một bộ bạch cốt, đao pháp nhanh như chớp giật. Rất nhiều nội công thâm hậu, chiêu số tinh diệu cao thủ, thường thường bị bọn họ dùng sa đột đánh lén, vừa đối mặt, phế bỏ tay chân, vô cùng ngất ức chết thảm đại mạc. Vũ Chu thời kỳ, Ngự Phong người nương nhờ vào đột quyết, bị địch nhân kiệt thiết kế tiêu diệt, còn lại to nhỏ miêu hai, ba con, lưu lại bộ phận truyền thừa, may mắn truyền thừa đến hiện tại. Tây vực thỉnh thoảng sẽ xuất hiện am hiểu bếp núc mổ bò dao róc xương đao khách, những này đao khách phần lớn là Ngự Phong người đời sau, đa dụng đầu bếp thành tiểu che giấu thân phận. Ở róc xương phương diện, có 102. Lý Triệu Đình không phải đao phụ thủ, không thể liên tục cắt chém 3 ngày 3 đêm. Diệp Nhị Nương cảm thấy đến thời gian chậm chậm, là bởi vì Lý Triệu Đình tinh thần uy thế quá mức khủng bố, quấy rầy tinh thần của nàng nhận biết, tâm thần mê muyễn, sản sinh ảo giác. Trong phút chốc, tứ đại ác nhân, ba vị bỏ mình. Phùng Tố Trinh kinh ngạc nhìn Lý Triệu Đình. Ở Phùng Tố Trinh trong lòng, Lý Triệu Đình là ghét cái ác như kẻ thù hiệp khách, đối xử gian định không chút lưu tình, nhưng ra chiêu như vậy tàn nhẫn, vẫn có sinh tới nay lần đầu. Lý Triệu Đình giải thích, ba người bọn hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh tứ đại ác nhân cái kia gầy gậy trúc tên là Vân Trung Hạc, làm nhiều việc ác trùng hoa. Dùng cây kéo lớn tên là Nhạc Lão Tam, tính cách thô bạo yêu thích giết chóc, một câu nói không hợp tâm ý của hắn, liền sẽ bị hắn vặn gãy cái cổ, hoặc là cắt dưới đầu. Người phụ nữ kia tên là Diệp Nhị Nương, mỗi ngày buổi sáng trộm một đứa bé, chơi đến trạng vạng thủ đoạn ác độc sát hại. Diệp Nhị Nương xuất đạo hơn 20 năm. Ngươi tính toán, đây là bao nhiêu đứa bé? Lý Triệu Đình ra tay rất nặng, Diệp Nhị Nương bọn người là chết không toàn thây, máu me đồng địa, thanh tưởi nước mũi, dường như ao máu địa ngục, khiến người ta theo bản năng muốn nôn mửa. Nghe được Lý Triệu Đình lời nói, Phùng Tố Trinh cảm thấy đến nơi này không phải ao máu địa ngục, mà là A Tỷ địa ngục. Diệp Nhị Nương loại này đại gian đại ác người, nên đi A Tỷ địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trên thực tế, Lý Triệu Đình vốn là muốn đem Diệp Nhị Nương áp giải đến Thiếu Lâm, kể ra huyền từ công tích vĩ đại, tiếc rằng bầu không khí làm nổi bật đúng chỗ, ra tay hơi nặng một ít. Lý Triệu Đình liên tục nổ ra mấy trường, đem chu vi vết máu thu nạp lên, miễn cho quấy nhiều vãng lai du khách. Trong nháy mắt tước một khối bán gỗ, khắc, Lý Triệu Đình chém Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam, Vân Trung Hạc ở đây. Làm xong những này, đang muốn rời đi. Dừng cây chuyển ra một trận động tĩnh. Chỉ thấy một cái tuấn tú công tử lôi kéo một cái khuôn mặt đẹp cô nương hướng ra phía ngoài chạy, mặt sau có mấy người truy đuổi. Đoàn Dự, một quyền thanh, Ngư Tiểu Canh Độc. Lý Triệu Đình lập tức nhận ra mấy người thân phận, đồng thời làm rõ trước mặt nội dung vở kịch. Nhạc Lao Tam muốn ép buộc Đoàn Dự bài sư, nắm lấy một quyển thanh thành tiểu uy hiếp, Đoàn Dự đi cứu người lúc, đánh bậy đánh bạ tiến vào vô lượng ngọc động, học thành tiêu giao tuyệt học. Học thành sau khi, Đoàn Dự tới rồi cứu người, vừa bạn Ngư Tiểu Canh Độc chạy tới, muốn đem Đoàn Dự mang về nhà. Đoàn Dự không muốn về nhà, nhanh chóng chạy trốn. Vô lượng ngọc động cơ duyên thực tại không nhỏ. Bách độc bất xâm mãng cổ chu cát, hấp người chân khí Bắc Minh thần công, vô hạn né tránh lăng ba vi bộ. Đoàn Dự sơ học xả luyện, nhưng dựa vào Bắc Minh thần công hút mấy cái vô lượng kiếm phái đệ tử, hơn nữa cùng lăng ba vi bộ hoàn mỹ phù hợp, chạy trốn tốc độ cực kỳ nhanh. Khinh công chủ yếu chia làm 4 cái phương diện. Lăng ba vi bộ cũng không là nỗ lực nhanh nhất, cũng không phải thích hợp nhất phi diêm tổ bích, nhưng ở né tránh cùng đường dài buôn tập phương diện, đủ để xếp hạng giang hồ 3 vị trí đầu. Không hiểu dịch kinh bắt quái vị trí, không có tuyệt đối vũ cảm cao thủ, coi như công lực vượt qua Đoàn Dự gấp 10 lần, chiêu số tinh diệu tuyệt luân, cũng không đụng tới Đoàn Dự gấp áo. Ở đường dài buôn tập tình huống, Lăng Ba Vi Bộ có thể một bên chạy trốn một bên khôi phục chân nguyên, chỉ cần Đoàn Dự thể lực có thể chống đỡ, ngày đi ngàn dặm dễ như ăn cháo. Mặt khác, Lăng Ba Vi Bộ di động con đường cũng không phải rời dây cung mũi tên nhọn giống như thẳng tắp, mà là vòng cung, hoàn chỉnh Lăng Ba Vi Bộ bước tiến trên thực tế là chạy vòng. Từ đầu đến cuối, vừa vặn là một vòng tròn lớn. Lăng Ba Vi Bộ nhập môn điều kiện là tinh thông dịch kinh. Sao chính là, trước mấy thời gian, Đoàn Dự si mê với dịch kinh bắt quái, mất ăn mất ngủ nghiên cứu, hơn nữa toàn thân tâm phù hợp, ngăn ngắn thời gian luyện đến đại thành. Ngư Tiểu Canh Độc tứ đại gia thần cùng nhau tiến lên, Đoàn Dự một tay lôi kéo một quyển thành, chân đạp Lăng Ba Vi Bộ, ung dung xông ra vòng đây, chuẩn bị đi tiêu giao giang hồ. Lý Triệu Đình che ở Đoàn Dự trước người. Đoàn Dự muốn tránh ra, tiếc rằng Lý Triệu Đình đồng dạng tinh thông dịch kinh bắt quái, mặc cho Đoàn Dự thiểm chuyển xê dịch, bước chân hốt tiến vào hốt lùi, luôn có thể ngăn trở Đoàn Dự con đường. Vị công tử này, hà tất vội vã đi? Mặt sau có 4 cái. 4 cái? Đổi làm giang hồ lãng tử, nhất định sẽ nói có 4 cái thổ phỉ đang đuổi giết ta. Đoàn Dự không tiện nói dối, càng không thể đem Ngư Tiểu Canh Độc xưng là thổ phỉ. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, càng trở nên ấp úng. Một biển thanh cả giận nói, tránh ra. Nâng lên tay trái, bắn ra ám tiễn. Lý Triệu Đình quạt giấy triển khai, tụ lý càn khôn, đem ám tiễn thu hồi đến. Chu Đan Thần cao giọng nói, ta là đại lý hoàng cung hộ vệ Chu Đan Thần, cũng không phải là đạo phỉ, chỉ là muốn xin mời thế tử về nhà, xin mời công tử giúp đỡ 1, 2, đợi đến Trấn Nam Vương thế tử về nhà, Trấn Nam Vương ắt sẽ có báo đáp lớn. Đoàn Dự cười khổ dừng bước lại. Chu Đan Thần lời này vừa là xin mời người giúp đỡ, cũng là khuyến cáo Đoàn Dự, ngươi là Trấn Nam Vương thế tử, đồng thời cũng là đại lý thái tử, có thể tùy hứng, không thể quá đáng. Xin hỏi công tử cao tính đại danh, nếu nhất định phải về nhà, cùng với nghĩ làm sao tránh được Ngư tiểu canh độc, không bằng trước tiên kết giao Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình bóc người hình mạo rất có lực tương tác, vừa nhìn chính là đọc đủ thứ thi thư, du học thiên hạ tú tài, vừa mới cái kia cỗ tàn nhẫn sắc cơ đã sớm theo gió tàn đi. Lý Triệu Đình, tự bố ý. Lý Triệu Đình chắp tay đáp lễ lại. Cảm tạ thư hữu Thiệu Bán Tiên, Thủy Hoàng Thiên Hạ, tên mập lao các khen thưởng chương 29, đến từ năm La Khói Xanh lão tổ khẳng định chương 29, đến từ năm La Khói Xanh lão tổ khẳng định Lý đại ca là đến đại lý du ngoạn. Ở bên ngoài du lịch mấy tháng, về nhà thăm người thân. Lý đại ca là đại lý người. Kim Lăng người, 5 năm trước chuyển tới đại lý. Ngươi vừa nãy là làm sao ngăn trở ta? Ngươi bước chân điểm đến phù hợp bắt quái vị trí, chỉ cần dựa theo vị trí chắc toán, liền có thể toán chỗ mã điểm. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Chu Đan Thần mọi người cũng không ngăn cản, bọn họ hiểu rất rõ Đoàn Dự tính cách, nói đơn giản một chữ, một khi mê mội với ta loại sự vật, liền sẽ mất ăn mất ngủ nghiên cứu, qua một thời gian ngắn, này cô si mê sức mạnh gặp một chút tàn đi, cùng dại với chuyện khác vật. Gần nhất 2 năm, Đoàn Dự trước sau si mê trồng hoa, dịch kinh bắt quái, chơi cờ, kinh phật, chỉ có đối với võ công không chút nào cảm thấy hứng thú, để Đoàn Chính Tuần đau đầu bản phần. Một biển thanh căm tức Lý Triệu Đình. Một biển thanh thở nhỏ ở tung lũng lớn lên, đối với ân tình vãng lai không chút nào hiểu, Lý Triệu Đình tiếp được nàng tiễn, nàng cảm thấy rất mất mặt, muốn tìm cơ hội trở lại một mũi tên. Không thể để cho Lý Triệu Đình mang đi Đoàn Lang. Ai dám mang đi Đoàn Lang liền giết chết ai. Lý Triệu Đình quen thuộc cùng mọi người hàn huyên. Giới thiệu một chút, đây là nhà ta nương tử, Hàng Châu chi phủ đại nữ, nương tử, vị này chính là đại lý trấn Nam Vương thế tử Bàng Dự, bọn họ là đại lý tứ đại hộ vệ. Nhìn thấy chư vị tiền bối, Phùng Tố Trinh không người cúi chào. Chu Đan Thần mọi người lập tức đáp lễ. Một mặt là nhạc phụ chức quan đầy đủ dọa người, một mặt là nhìn thấy một bài nhỏ, biết được Lý Triệu Đình chém giết Diệp Nhị Đường, Nhạc Lao Tam, Vân Trung Hạc. Diệp Nhị Nương tính cách cực kỳ ác liệt, ở đại lý nhiều địa trộm lấy hài đồng, Ngư tiểu canh độc tìm Đoàn Dự lúc, nghe được Diệp Nhị Nương làm ác, nhiều lần vây giết Diệp Nhị Nương. Hai bên giao thủ mấy lần, Ngư tiểu canh độc cùng tiến lên, nhiều nhất có thể đánh bình Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam, một mình đấu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vân Trung Hạc quỷ mị khinh công, đánh bọn họ ngàn cân treo sợi tóc. Mỗi lần đều là để nha dịch vây công, thậm chí điều động chu vi chú quân, chiến thuật biển người, lúc này mới bước lui ba người, nhưng cũng chỉ có thể bước lui, không đả thương được ba người nửa phần. Lý Triệu Đình làm sao giết chết ba vị kẻ ác? Chu Đan Thần không tưởng tượng nổi quá trình này, nhưng hắn có thể ngửi được mùi máu canh, biết này không phải nói bậy. Cỡ này cao thủ, tất nhiên là không thể đắc tội. Dừng cây không phải nói chuyện phiếm địa phương, mọi người đi hướng về gần nhất thành trấn, tìm một cái khách sạn nghỉ chân. Rượu lâu năm phỉ mũi ra một hơi. Lý Triệu Đình cao giọng dặn dò, "Tiểu nhị, cho ta bảo mã chuẩn bị một thạch tinh liêu, 20 cân rượu mạnh, nhất định phải chuẩn bị rượu mạnh, đây là đưa cho ngươi tiền thưởng." Tiểu nhị chưa bao giờ xem qua uống rượu mã, càng chưa từng xem so với rượu lâu năm càng xấu mã, quay mắt nhìn lại, nhìn thấy Phùng Tố Trinh Nguyệt Nha Nhi, tâm nói đây mới là lương câu. Phùng Tố Trinh nói, "Tiểu nhị, ta bảo mã đồng dạng cần một thạch tinh liêu, không cần chuẩn bị rượu mạnh." "Công tử, phu nhân, ngài nhìn được rồi. Ta đi chuẩn bị tốt nhất cỏ khô, còn phụ trách trải lông." "Không cần. Ta con ngựa này tính tình khá là liệt, ngoại trừ ta cùng phu nhân ta, không cho bất luận người nào trải lông, chuẩn bị kỹ càng thanh thủy là được, tiền thưởng thiếu không được ngươi." "Được rồi." Tốt, tiểu nhị dắt ngựa đi hướng về chuồng ngựa. Một vị khác tiểu nhị nhanh chóng ra đón. Đoàn Dự nhỏ giọng hỏi, "Lý đại ca, ngươi vật cưới làm sao như thế quái?" "Dáng dấp thực tại là..." Chu Đan Thần giải thích, "Thế tử, này thất lương câu trên người không phải lại, mà là bộ lông cong lên, đây là kỳ lân loại đặc thủ, là trên đời đứng đầu nhất lương câu. Chị dâu vật cưới là xích thố sao?" "Phi thường thuần khiết tê phong xích thố, vạn kim khó cầu tuyệt thế lương câu, chỉ cần này hai con ngựa, đưa đến loại cỡ lớn ngựa chăn nuôi chẳng, chí ít có thể bán 2 vạn lạng hoàng kim." "Như thế đáng giá." Một biển thanh đồng dạng có một thất lương câu, nghe được Chu Đan Thần cùng Đoàn Dự luận mã, nguyên bản có chút không phục, nghe được 2 vạn lạng hoàng kim giá cả, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Lý Triệu Đình giải thích, "Rượu lâu năm là ngựa lực, có thể dùng với gây giống, ở tuần mã sư đào tạo dưới, có thể sinh ra mười mấy thất lương câu, hơn nữa có thể đợi đợi truyền lưu." Đoàn Dự đối với thuần phục ngựa, xem ngựa không hề hứng thú, nhưng rượu lâu năm xấu rất khác biệt, Nguyệt Nha Nhi tuấn như thiên mã, cực hạn đẹp xấu so sánh, không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú. "Lý đại ca, ngươi tự mình cho ngựa trải lông." "Lương câu có linh, có trợ giúp bồi dưỡng hiệu ngầm, coi như có người muốn trồng ngựa, cũng là không làm được." "Rượu lâu năm như thế có thể ăn a?" Hàn Văn Công đã nói, "Mã chi ngàn dặm người, một thực hoặc tận túc một thạch, chỉ có để mà ăn uống no đủ, mới có thể ngày đi ngàn dặm, bằng không còn không bằng con lửa đây." "Không bằng con lửa." Đem xúc vật mỗi cái tiêu chuẩn tổng hợp chấm điểm, mã điểm phi thường thấp, ăn được, chủ tốt, hơi không bằng ý liền sụt ký, còn kém rất rất xa con lửa. Cho điểm cao nhất chính là cái gì? Lao hoàng ưu. Ăn chính là thảo, chen chính là mãi, cần cù chăm chỉ kéo xe, cày ruộng, không cẩn thận giẫm chỗ chống té gãy chân, có thể bán bỏ thịt, ra châu. Lý Triệu Đình thiên hoa loạn truy dao động. Tại sao là giẫm chỗ chống té gãy chân? Bởi vì ngưu là phi thường quý giá tài sản, không thể tùy ý giết, nếu không sẽ chịu đến trừng phạt, nhưng có người muốn ăn thịt bò, đồng ý vì là thịt bò thanh toán giá cao. Kết quả là, ngưu giẫm chỗ trống, té gãy chân, không thể tiếp tục làm việc, chỉ có thể nên thịt tan thịt, từ trên xuống dưới từ trong đến ngoài, mỗi cái bộ phận đều có thể nấu nướng. Lý đại ca thích ăn thịt bò sao? Gãy chân ngưu. Chủ cửa hàng là nói như vậy. Nghe nói như thế, mọi người cười phá lên. Phó Tư Quy quăng quăng Chu Đan Thần ống tay áo, ra hiệu Lý Triệu Đình mù nói bậy, có thể hay không mang xấu thế tử. Chu Đan Thần trở về cái yên tâm ánh mắt. Lý Triệu Đình lời nói nhìn như hoang đường, kỳ thực mỗi câu nói đều rất nhiều hàm nghĩa, cần tinh tế phẩm đọc, ngày sau Đoàn Dự đăng cơ thành đế, gặp càng thêm lý giải gãy chân ưu. Rượu qua ba lượt, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Đoàn Dự nửa đêm muốn chạy, bị Chu Đan Thần nắm lấy. Đoàn Dự cười mỉa hai tiếng, triệt để nhận mệnh. Bởi vì Mộ Uyển Thanh không đồng ý với hắn đồng thời chạy. Nếu như không có Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh, Mộ Uyển Thanh hiển nhiên là đồng ý, thế nhưng Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh có cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, quang minh chính đại bái đường thành thân, Mộ Uyển Thanh sao hạ xuống người sau. Tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán. Ngày hôm qua nằm mơ cũng muốn bỏ trốn Mộ Uyển Thanh, một buổi tối qua đi, so với Chu Đan Thần kiên định hơn. Nhất định phải đi Đại Lý Vương Thành, nhất định phải nhìn thấy Đoàn Lang gia trưởng. Chu Đan Thần lo lắng tái sinh biến số, dùng tốc độ nhanh nhất thuê xe ngựa, nhanh chóng trở về Đại Lý Vương Thành. Phó Tư Quý cố gắng càng nhanh càng tốt, trở lại truyền tin. Một là để Đoàn Chính Thuần làm tốt tiếp đón chuẩn bị, hai là điều tra Lý Triệu Đình xuất thân lai lịch. Lý Triệu Đình xuất thân, rõ rõ ràng ràng, hết thảy đều rõ rõ ràng ràng đặt tại trước đài. Lý Nam Tinh là thương gia kinh doanh ngọc thạch, chủ yếu doanh thu là hướng về du khách chào hàng ngọc khí. Am Hiểu đem 5 xu tiền vật trang trí bán 15-2. Nay ở Đại Lý thuộc về có lương tâm ngọc thạch hương. Đại đa số thương gia kinh doanh ngọc thạch tiêu chí giới 50 lượng. Khoảng cách thành Đại Lý vẫn còn có 20-30 dặm, trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần đã mang theo hộ vệ ra đón. Đoàn Chính Thuần hơn 40 tuổi, mặt chữ quốc nhìn quanh trong lúc đó rất có uy nghiêm, không thẹn là tương lai hoàng đế, nhưng cùng tưởng tượng phong lưu mặt trắng chênh lệch lớn vô cùng. Đoàn Chính Thuần thành tựu chư thiên vạn giới nổi danh nhất phong lưu vương gia một trong, phong lưu chi danh, mọi người đều biết, hắn nói một câu ta là người bà coi như lấy ra gen phát hiện chứng minh, người giang hồ cũng không thể tin tưởng. Đây là vượt qua khoa học biện chữ vàng. Thế giới võ hiệp, so với Đoàn Chính Thuần danh tiếng càng cứng hơn phong lưu hạt giống ít đòi, theo lý thuyết, hắn hẳn là anh tuấn tiểu sinh, tương tự Lý Triệu Đình, Đông Phương Thắng. Trên thực tế, hắn thật không có mặt trắng. Nhìn cưỡi ngựa tới rồi năm La lão tổ, Lý Triệu Đình hơi có chút ngượng ngùng, lúc trước vì học được Kim Dung dưới ngòi bút đệ nhất thần công Ngũ La Khinh Yến trưởng, nhảy nhót tương bừng khẩn cầu sư phụ hỗ trợ, sư phụ đi tới một chuyến hoàn thành, sau khi trở lại truyền thụ trường pháp, trung gian phát sinh cái gì, Lý Triệu Đình không biết được, nên không phải nửa đêm nhìn trộm. Vừa đến Đoàn Chính Thuần cùng Vương Phi Đao Bạch Phượng trở mặt, ở riêng đã lâu, nửa đêm nhìn trộm không nhìn thấy cái gì. Thứ hai sư phụ đầu góc lúc bình thường, tác phong làm việc khá là chính phái, cũng không phải là vớ va vớ vẩn hồn người, hơn nửa lén lút ra tay thăm dò Đoàn Chính Thuần võ công. Sau đó tìm thời gian trả ân tình đi. Những ân tình khác có thể không trả. Nam La lão tổ ân tình phải có còn. Nhìn mặt sắc lúc xanh lúc đỏ, vẻ mặt một hồi ngượng ngùng một hồi kiên định Lý Triệu Đình, Phùng Tố Trinh hỏi, quan nhân đang suy nghĩ gì? Ngươi biết Trấn Nam Vương? Lý Triệu Đình truyền âm nhập mật, nương tử, ta lời kế tiếp, khả năng đối với ngươi có một ít kích thích. Phùng Tố Trinh hai mắt trợn tròn, con ngươi có rút lại. Lẽ nào ngươi không họ Lý, họ Đoàn? Lẽ nào ngươi là Đại Lý hoàng tử? Vũ La Khinh Yên trưởng là hắn sang? A, ngươi nói cái gì? Vũ La Khinh Yên trưởng là? Ta muốn giết ngươi. Phùng Tố Trinh mặt hồng trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không dám mất lễ nghi, chỉ có thể cố nén giận dữ và xấu hổ, rồi ra ngón giữa và ngón trỏ, béo Lý Triệu Đình sau eo. Hai người dùng chính là truyền âm nhập mật chi pháp, Đoàn Dự mọi người không hề cảm ứng, Đoàn Chính Thuần phong lưu thành tính, một ánh mắt nhìn ra Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh đang đánh tình mang thiếu. Nháy mắt mấy cái, suý cho Lý Triệu Đình một cái ánh mắt. Bấm hai lần thịt mềm tính là gì? Năm đó Đoàn Chính Thuần tán gái thời điểm, thâm tình chân thành biểu thị, Tu La Đao giới chết, thành quỷ cũng phong lưu. Tu La Đao Tần Hồng Miên tại chỗ chúng chiêu, mặc cho Đoàn Chính Thuần triển khai Ngũ La Khinh Nghiên Trường. 10 tháng sau, Mộ Uyển Thanh lúc sinh ra đời, Đoàn Chính Thuần ở vén người khác. Vén chính là Tần Hồng Miên sư muội Cam Bảo Bảo. Tần Hồng Miên, này bút phong lưu trái muốn làm sao trả đây? Đúng là thật là khó đoán a. Đơn giản xa giao vài câu, Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh vào thành tìm tra. Đoàn Chính Thuần cười ha ha, cảm thán tuổi trẻ thật tốt ta khi còn trẻ cũng là dáng dấp như vậy. Đao Bạch Phượng hung tợn nhìn chằm chằm Đoàn Chính Thuần. Xa xa quẩy trà bên trong, một cái mặt mục xấu xí người quẻ tương tự hung tợn nhìn Đoàn Chính Thuần, dùng sức nắm chặt nắm đấm, hận không thể nuốt sống Đoàn Chính Thuần. Vị khách quan kia, ngài tới xem một chút, đây là Đại Lý đặc sản ngọc thạch, người giữ ngọc, ngọc giữ người, mang theo cái này cúc bình an, có thể bảo vệ ngài cả đời bình an. Ngài nhìn lại một chút cái này, mạ vàng tỷ hưu chỉ có tiến công ra, là nhất chiêu tài, dùng thuần thiên nhiên phỉ thúy vàng điều khắc thành tỷ hưu, so với tài thần gia còn linh a. Ta chỗ này còn có lá cây, khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn. Cái này là đốt trúc, từng bước thăng trước, thẳng tới mây xanh, còn có ngô tiết, hạt đậu, như ý ngài tất cả đều không thích. Ngài là đại hành gia, ngài tới xem một chút cái này. Dương Quý Phi mang chính là cái này tiểu dáng. Lý Nam Tinh cười vui vẻ chào hàng phỉ thúy, bán ra hai viên cúc bình an, ba cái tỷ hưu. Bởi vì Đường Phu Nhân ảnh hưởng, Lý Triệu Đình cảm thấy đến cha là thần bí đại buốt, tận cư đại lý chính là sẽ có một ngày đồng sơn tái khởi. Mặt ngoài xem ra là thương nhân, trên thực tế là võ công chắc tuyệt tâm ngoan thủ tay ma đầu, chỉ cần bắt được cơ hội, ngay lập tức sẽ nhấc lên giết chóc. Bây giờ nhìn lại, nghĩ tới quá nhiều rồi. Lý Nam Tinh chính là Lý Nam Tinh, trước đây là trung chính ngay thẳng thư sinh, hiện tại là miệng đầy nói bậy gian thương, võ công nửa điểm sẽ không. So với cậu ca càng thêm rõ ràng sẽ không góp công. Vì sao phải hoài nghi cha là bộ đây? Thực sự là đầu óc có vấn đề. Chương 30, cha mẹ chuyện xưa, kích động hình tình thánh cảm tình trái. Chương 30, cha mẹ chuyện xưa, kích động hình tình thánh cảm tình trái. Hải Nhi bái kiến phụ thân. Con dâu Phùng Tố Trinh bái kiến công công. Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh tiến lên chào. Lý Nam Tinh đầu tiên là cả kinh, ngược lại cười to. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh a, đi ra ngoài một tháng, mang về như thế đẹp đẽ nàng dâu, rất có ta khi còn trẻ phong độ, không thẹn là con trai ngoan của ta. Lý Nam Tinh đầy mặt đắc sắc nuốt dấu mép. Lý Triệu Đình nhẹ nhàng khặt một tiếng. Lý Nam Tinh tiếp nhận Phùng Tố Trinh kính nước trà, từ trong lồng ngực móc ra một cái ba bố, bên trong là một viên tinh điêu tế chắc dương chi bạch ngọc trạc, vừa nhìn chính là chân bảo. Đây là ta cho con dâu chuẩn bị, thấy vòng ngọc dường như thấy ta, ta nghịch tử này dám bắt nạt ngươi, ngươi liền đem vòng ngọc lấy ra đến, sau đó mạnh mẽ quất hắn. Trường giả tứ, không dám tử. Chớ nói chi là Lý Nam Tinh sáng tỏ biểu thị, đây là cho con dâu vòng ngọc, chỉ có con dâu có thể mang. Phùng Tố Trinh không mang, cho ai mang? Tính trai tiên tử vẫn là ma giáo yêu nữ. Lý Triệu Đình cùng Thiên Hương thổi qua ngư bức, bị Thiên Hương không cẩn thận tiết lộ, Đường Trúc Quyền cái kia miệng rộng, uống say hồ xả đạn, truyền đến Phùng Tố Trinh trong hai. Bất kể là chém gió hay là thật có ý nghĩ, sớm dự phòng khẳng định là sẽ không phạm sai lầm. Phùng Tố Trinh vui dạo dược nhận lấy vòng ngọc, đáp ý lung lay hai lần. Lý Triệu Đình cùng Lý Nam Tinh liếc mắt nhìn nhau. Phụ tử trong lúc đó, hết thảy đều ngầm hiểu ý lúc trước quyết định làm ngọc thạch thương, là bởi vì người điên sư phụ mạnh mẽ thu đồ đệ thời điểm, đưa cho Lý Nam Tinh một tảng lớn ngọc thạch quáng liêu, mở ra một khối cực phẩm ngọc thạch. Lý Nam Tinh đem chủ yếu nhất tối ôn hòa vật liệu điêu khắc thành vòng ngọc, đưa cho con dâu tương lai, cụ thể số lượng không biết, ngược lại không thể chỉ có một viên. Lý Nam Tinh vỗ bộ ngực biểu thị, coi như đem Tam Cung Lục Viện lấy về nhà, hắn cũng trở ra lên lễ vật. Về nhà đương nhiên muốn ăn bữa tiệc gia đình. Đoàn Chính Thuần biết đạo lý này, không có xin mời Lý Triệu Đình ngày hôm nay dự tiệc, tháng ngày định vào ngày mai. Lý Nam Tinh đi mua chút ít vân nện thị sản, chuẩn bị tự mình cho hai người làm cơm. Ăn ngay nói thật, Lý Nam Tinh chủ nghệ vô cùng tốt, đặc biệt là am hiểu xào nấm. Cha, ta hỏi ngươi một chuyện, chúng ta có hay không đứng hàng thứ lao tứ thân thích? Ngươi lúc còn trẻ đi không đi qua thuộc trung, có hay không tiếp xúc qua đường môn? Phi, tên nhóc khốn nạn. Phi phi phi, đem ta chính mình cũng cho mắng, ngươi tên tiểu hôn đàn này, ta đi thuộc trung làm cái gì? Lẽ nào đi tế bái ra cắt vũ hầu? Ta ở Lư Châu gặp phải một cái. Nàng nhận sai. Ngài thật không có. Ai? Mẹ ngươi là thuộc trung người. Hai chúng ta nhận thức thời điểm, ta là cái thư sinh yếu đuối, vừa không có quan chức cũng không gia sản, cầu hôn lúc bị từ chối cánh cổng ở ngoài. Hai người các ngươi bỏ trốn. Không nói những này, ta cho ngươi biết, ngươi sau đó hành tẩu giang hồ lúc, phát hiện Diêm Bang có phiền phức, nhất định phải hết sức giúp đỡ, ta thật sự có lỗi với ngươi nương. Nói đến chỗ này, Lý Nam Tinh trong mắt chứa lệ quang. Lý Triệu Đình mẫu thân chết vào khó sinh. Ở thời đại này, khó sinh là có thể so với quỷ môn quan tử kiếp, coi như có thông thiên triệt địa võ công, lợi vàng ý ngọc quyền thế, cũng là không thể làm gì. Càng là như vậy, Diệp Nhị Nương càng là đáng chết. Lý Triệu Đình không muốn đề cập tra chuyện thương tâm, rất ít dò hỏi mẫu thân quá khứ, bây giờ nhìn lại, mẫu thân tựa hồ xuất thân Diêm Bang, ở đất thuộc hơi có danh vọng. Tài trí hơn người thư sinh cùng giang hồ nữ hiệp. Vậy cũng là một loại ông trời tác hợp cho đi. Lý Triệu Đình trấn an hai câu. Phùng Tố Trinh nhanh chóng chuyển đổi đề tài. Luyện võ là có chỗ tốt. Võ giả thân cường thể kiện, rất ít sinh bệnh. Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh đã ngủ đi. Lý Nam Tinh bưng ly rượu, xem hướng Minh Nguyệt. Cử bôi yêu Minh Nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Nương tử, chúng ta hải tử lớn rồi. Giống ta, so với ta khi còn trẻ càng cuồng. Xem ngươi, so với ngươi khi còn trẻ càng cố chấp. Hắn ở Hàng Châu cưới cái hảo tức phụ. Hắn ở Lư Châu tra án, danh chấn giang hồ. Không biết hắn ở đất thuộc sẽ như thế nào. Có thể hay không tái giá một cái nàng dâu. Ta yêu thích xuyên thục nữ hải. Giống như ngươi ôn nhu. Lao tử thục đạo sơn ôn nhu. Làm cha mẹ luôn như vậy. Năm đó ta ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, ngươi cầm lấy lô thai của ta tức giận mắng, ta nhi tử cưới nhiều mấy cái, ngươi hội hợp không thỏa thuận miệng. Nói đến chỗ này, Lý Nam Tinh lệ rơi đầy mặt. Lý Nam Tinh say khướt lung tung nhỉ non. Hắn muốn ở trong mơ hồi ức cái kia đoàn ngọt ngào thời gian, đánh đau không hiểu quý trọng chính mình, người luôn như vậy, tới tay không hiểu quý trọng, mất đi hối tiếc không kịp. Lý Nam Tinh bỗng nhiên lý giải Đường Huyền Tông. Không phải trong lịch sử Đường Huyền Tông, là Trường Hận Ca bên trong Đường Huyền Tông. Viên ương ngói lạnh xương hoa trùng, phỉ thúy khâm hàn ai cùng. Xa xôi sinh tử đường sau nhiều năm, hồn phách chưa từng đến bằng mộng. Bài không ngự khí buôn như điện, thăng thiên xuống đất cầu chi lần. Lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng, hai nơi mênh mông đều không gặp. Ờ, trên biển thật sự có tiên sơn sao? Nương tử lẽ ra có thể thành tiên đi. Trong tay ly rượu đồng bệnh hạ xuống. Lý Nam Tinh triệt để mê man quá khứ. Tối hôm nay, đại lý Vương Thành hối hận phụ thân không chỉ có Lý Nam Tinh, còn có Đoàn Chính Thuần, khi còn trẻ ghi nợ phong lưu trái, toàn bộ tìm đến cửa. Đầu tiên là ở tiệc rượu gặp, một biển thanh phát hiện đao bạch phượng trên tay có một viên nốt ruồi son, là sư phụ đã thông báo tất phải giết người, dùng ám tiên ám sát đao bạch phượng. Đoàn Dự Thế mẫu thân ngăn đỡ mũi tên, người bị thương nặng. Đoàn Chính Thuần nắm lấy một viên thanh, thẩm vấn lúc phát hiện một viên thanh là tình nhân cũ Tần Hồng Miên con gái. Ngay ở Đoàn Chính Thuần tình thế khó xử lúc, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo đồng thời đến, cướp đi Đoàn Dự. Đao Bạch Phượng thiếu một chút tức ngất đi. Đoàn Chính Thuần vò đầu bứt tai, bó tay hết cách. Tình trái là dễ dàng nhất trả lại trái, cũng là khó nhất trả lại trái. Tình trái không cách nào dùng con số cân nhắc, không cách nào dùng tiền tài bù đắp, không cách nào dùng quyền thế uy hiếp. Nội tâm không muốn, chính là không muốn. Vừa ở chỗ Tần Hồng Miên Cam Bảo Bảo nội tâm, cũng ở chỗ Đoàn Chính Thuần nội tâm. Nếu như Đoàn Chính Thuần là lạnh lùng vô tình ma quân, căn bản sẽ không quan tâm những thứ này. Đoàn Chính Thuần hiển nhiên không phải ma quân. Đoàn Chính Thuần là trạng thái hình si tình hạt giống. Nếu như mỹ nhân ở bên người, Đoàn Chính Thuần đồng ý vì các nàng móc tim móc phổi, đồng ý trừ chức quan tước vị, đồng ý đồng sinh cộng tử, không chút do dự tự sát tuất tình. Không có tình chân ý thiết yêu, trong nguyên bản kịch tình, Tần Hồng Miên mọi người chết rồi, Đoàn Chính Tuần sao tuân tình? Yêu đến càng là sâu sắc, tuân tình thời gian càng là quả quyết. Đây là mặt tốt. Đương nhiên còn có xấu một mặt. Nếu như mỹ nhân không tại người một bên, Đoàn Chính Tuần căn bản sẽ không mong nhớ các nàng, rời đi phi thường thẳng thắn. Ngay trước mặt Tần Hồng Miên tu La Đao dưới chết, Thành Quỷ cũng phong lưu ngay trước mặt Cam Bảo Bảo đồng ý cùng ngươi ẩn cư thâm sơn, ngay trước mặt Nguyễn Tinh Trúc tuy rằng ngươi đem hai cái con gái đều ném, nhưng ta vẫn cứ cùng ngươi ân ân ái ái, chí tử không thay đổi liền ngay cả Khang Mẫn, hai người gặp mặt sau khi, vẫn như cũ có nồng đậm yêu say đắm. Cùng lúc đó, ngay trước mặt Tần Hồng Miên, đã quên Đao Bạch Phượng là ai, ngay trước mặt Cam Bảo Bảo, đã quên Tần Hồng Miên là ai, yêu say đắm định viên ỉ lại trạng thái. Đoàn Chính Thuần cũng không là phong lưu cậu ấm, cũng không phải thuần túy cặn bã nam, hắn có chân tâm từ lòng, đối với tất cả mọi người đều chân tâm từ lòng, nhưng có cái điều kiện tiên quyết, mỹ nhân nhất định phải ở bên người. Có thể xưng là kích động hình si tình. Đoàn Chính Tuần si tình tuyệt đối không phải giả tạo, bằng không không thể quyến rũ đến nhiều người như vậy, thế nhưng, mục tiêu nhất định phải gần ngay trước mắt, chỉ yêu trước mắt này một đóa hoa hồng. Nếu như tất cả mọi người đều ở bên người, Đoàn Chính Tuần gặp nằm ở trí tử không thay đổi tuyệt đối tình thánh trạng thái, lên núi đao xuống chảo dầu, chắc chắn sẽ không chắc một hồi mí mắt. Đoàn Chính Tuần có phải hay không cặn bã nam? Đương nhiên là, tuyệt đối là, nhất định phải là. Đoàn Chính Tuần có phải hay không si tình người? Đương nhiên là, tuyệt đối là, nhất định phải là. Chỉ có lưỡng tính sóng hạ. Đoàn Chính Thuần có si tình cặn bã nam hai như tính. Điều này sẽ đưa đến, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo cùng đánh tới cửa thời điểm, Đoàn Chính Thuần nhiệt huyết trên não, cảm tình chiếm cứ lý trí, cảm tình trái, nhất định phải trả lại. Lý công tử, Chu Đan Thần cầu kiến. Chu Thứ Ca, chuyện gì? Không nên gấp gáp, nếm thử cha ta làm điểm tâm, kim lăng đặc sắc, ở đại lý thuộc về phần độc nhất, ngươi trước đây khẳng định chưa ăn quá. Ta? Ai? Chu Đan Thần không nói gì nhìn trời. Hắn là tìm đến Lý Triệu Đình hỗ trợ. Mới gặp lúc không biết Lý Triệu Đình thân phận, sau lần đó khiến người ta điều tra, biết được Lý Triệu Đình là kiếm pháp thông thần giang hồ hiệp khách, xuất đạo đến nay, đánh đâu thắng đó. Liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Cô Tô Mộ Dung, cũng là bại tướng dưới tay Lý Triệu Đình, Tây Hạ tứ đại ác nhân, càng là không đỡ nổi một đòn, bị Lý Triệu Đình giết chết ba cái. Đoàn Dự bị cướp đi, nhất định phải cứu trở về. Tìm người ngoài cầu viện, nhất định phải kể ra nguyên do. Mà khác ba vị gia thần, trừ Bản Lý, Cổ Đốc Thành cùng Phó Tư Quy biểu thị chúng ta không giỏi ngôn từ, ngày xưa chúa công trong nhà xảy ra chuyện, đều là Chu lão đệ xử lý, lần này vẫn là xin ngươi đi một chuyến đi, chúng ta miệng quá ngốc. Mã Phu là có chỗ tốt, đặc biệt là đang từ chối trách nhiệm thời điểm. Chu Đan Thần cười khổ hai tiếng, vắt hết óc dùng Xuân Thu bút pháp che lấp, tận lực đem Đoàn Chính Tuần miêu tả thành yêu hoa thiết hoa đại tình thánh, lung túng ngón chân khu điệp. Ở đây đều là người thông minh, há có thể không biết Đoàn gia xảy ra chuyện gì. Phùng Tố Trinh hừ một tiếng, liếc Lý Triệu Đình một ánh mắt, nhẹ nhàng cơ cơ bạch ngọc trạng. Hoàng gia có hoàng kim giản, thượng phương bảo kiếm. Lý gia có bạch ngọc trạng, thượng phương bảo trạng. Tống Nhân Tông bị tiên hoàng ngự tứ tổ đoàn soạn, Lý Triệu Đình bị trang ngự tứ mạnh mẽ soạn. Nghĩ đến đây, không khỏi than thở. Tình thánh không phải tốt như vậy làm. Không chỉ có đối với thận có yêu cầu cực cao, còn nhất định phải ở vạn bụi hoa người trung gian nắm bình tĩnh, tuyệt không dao động. Đoàn huynh bị trói đến nơi nào? Vạn Kiếp Cốc. Bắt cóc Đoàn huynh chính là người nào? Cầm đầu là hai vị. Khắc khắc, người giật dây là tứ đại ác nhân đứng đầu, Đoàn Diên Khánh, Tây Hạ nhất phẩm đường cung phụng cao thủ, ngài mới vừa giết hắn. Giết hắn ba cái thuộc hạ. Chu Đan Thần thật không tiện cười gượng hai tiếng. Lý Triệu Đình lạnh lùng nói, coi như để ta một lần nữa làm một vạn lần lựa chọn, ta cũng sẽ giết chết bọn họ, đừng nói chỉ là Đoàn Diên Khánh, Thiên Vương lão tử cũng không đủ phân lượng. Công tử hiểm nghĩa, tại hạ khâm phục. Thư danh mà thôi. Thư danh mà thôi. Đoàn Dự bị Cam Bảo Bảo bắt đi sau, bị giam giữ đến Vạn Kiếp Cốc phía sau núi địa lao, buồn bã ngủ rũ lúc, bên tai truyền tới một âm thanh, "Tiểu tử, ngươi tên gì?" "Tại hạ đại lý Đoàn Dự." "Đoàn Dự, ta nhớ rằng Đoàn gia có môn tuyệt học gọi là Lục Mạch Thần Kiếm, ngươi có hay không?" "Có thể hay không?" "Tại hạ sẽ không võ công." "Sẽ không võ công?" "Nói vậy, trên người ngươi có Bắc Minh Thần Công dấu vết, hơn nửa luyện qua Lăng Ba Vi Bộ, rõ ràng là phái Tiêu Giao đệ tử, ngươi lại dám nói dối?" "Ta không nói dối, ta xác thực sẽ không." "Ta tới xem một chút." Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở lao, địa lao bên ngoài thủ vệ, dày nặng đá tảng cửa tù, to bằng cánh tay trẻ con sắt thép lao tù, không thể ngăn cản nó nửa phần. Nhìn chăm chú nhìn lại, người đến là cái tóc hai bù xù điên điên khủng khủng lão đạo, nếu như lấy mái tóc ghim lên đến, đổi một bộ sạch sẽ đảm bảo, thỏa thỏa lao xoái ca. Phong lão đạo không phải người khác, chính là Lý Triệu Đỉnh cái kia thần bí khó lường người điên sư phụ, đưa tay trộm một cái, đem Đoàn Dự nhắc tới, nhấc lên, kiểm tra Đoàn Dự gân cốt tứ chất. Chương 31, ngươi sao không đi tìm Trương Tam Phong đánh một trận? Chương 31, ngươi sao không đi tìm Trương Tam Phong đánh một trận? Tay dài chân dài, tư chất không sai. Phong lão đạo thỏa mãn nhìn Đoàn Dự. Đoàn Dự thành tiểu trấn Nam Vương thế tử, thở nhỏ thịt cá ăn bổ thuốc bổ, thân thể phi thường khỏe mạnh, lại đánh bậy đánh bạn dùng mãng cổ chu cát, thay đổi thể chất. Chỉ từ tư chất mà nói, Đoàn Dự luyện võ tư chất tuyệt đối là hạng nhất, thế nhưng, hắn không thích, không lý do gì, chính là phi thường không thích luyện võ. Lại như có người phi thường yêu thích ăn cay, không có ớt cay liền chán một đòi, không có cay vị ăn không ngon. Đồng dạng, có người phi thường chán ghét ăn cay, hơi có chút điểm cay vị, cay cả người đổ mồ hôi, hận không thể uống một bình lớn đồ uống mới có thể đem cay vị hóa đi. Thế giới này có yêu võ thành si võ si, cũng có đối với võ công không có nửa phần yêu thích tư sinh. Ép buộc luyện võ không có một chút nào ý nghĩa. Tâm lý mức độ căm ghét gặp sản sinh tâm ma, càng ép bách tâm ma càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Lý Triệu Đình cùng Đoàn Dự không giống. Lý Triệu Đình phi thường yêu thích luyện võ, trước đây là thân thể điều kiện không cho phép, bái sư sau khắc khổ nỗ lực. Đoàn Dự đối với võ đạo không hề hứng thú, ngoại trừ Lăng Ba Vi Bộ ở ngoài, đối với võ công không có một chút nào để bụng. Ngươi không muốn học võ? Học được võ công, có thể rời đi nơi này. Ngươi chỉ luyện bộ phận Bắc Minh thần công, không hiểu hóa giải ngoại lai chân khí chi pháp, năm rộng thắng giải, ngoại lai chân khí ở đan điền sao động, đến lúc đó khó thoát khỏi cái chết. Không học, không học, chính là không học. Mãi mãi, ngươi tại sao không học? Lẽ nào ngươi không muốn trở thành đệ nhất thiên hạ? Lẽ nào ngươi không muốn đi khiêu chiến Trương Tam Phong? Lẽ nào ngươi không muốn phá toái hư không? Đệ nhất thiên hạ có cái gì tốt? Ta cùng Trương chân nhân không có bất kỳ thù hận, khiêu chiến hắn làm cái gì? Cha ta mụ mụ đều ở, tại sao muốn phá toái hư không? Cuối cùng hỏi ngươi một lần, có học hay không? Đa tạ tiền bối ưu ái, văn bối thật sự không thích luyện võ, ngài đi tìm người khác đi. Ta càng muốn dạy ngươi. Phong lão đạo niêm phong lại Đoàn Dự về vị, dùng một côn nhỏ chống đỡ hắn mí mắt, cầm một cái thúy trúc, chậm chậm triển khai một bộ kiếm pháp, chậm chạp khoan thai đánh mấy lần. Nhớ kỹ bao nhiêu? Ta 7/8/10. Đoàn Dự trí nhớ kinh người, dù cho đối với võ công không có một tia nửa điểm hứng thú, bị ép quan sát kiếm chiêu, vẫn như cũ nhớ kỹ 7/8/10. Thế nhưng, đây là ngắn ngủi ký ức, lại như ở trên ngữ văn khóa trước khẩn cấp lương bài khóa, trong thời gian ngắn có thể nhớ kỹ một phần, có thể chống đỡ lớp học kiểm tra, sau khi tan lớp nhanh chóng quên mất, chỉ có thể bảo lưu một tia ấn tượng. Phong lão đạo cười to nói, tiểu tử, dựa theo ta vừa nãy tư thế đánh một lần, chân khí ngưng tụ với đầu ngón tay, xuất hiện ở kiếm thời điểm, hồi tưởng nín đái cảm giác. Đoàn Dự đầy mặt choáng váng. Luyện kiếm cùng nín đái có quan hệ gì? Phong lão đạo điên điên khùng khùng đi học. Đoàn Dự cao mày trần trừ học kiếm. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, bên ngoài thủ vệ đối với này không biết gì cả, tòa này nhà tù tựa hồ bị người dùng đại thần thông cắt rời đi ra ngoài, độc lập với cái thế giới này. Vạn kiếp cốc vị trí cũng không khó tìm. Đại lý họ Đoàn dù sao cũng là hoàng thất, một quốc gia lực lượng tìm một thung lũng, rất nhanh sẽ tìm tới mục tiêu. Đoàn Chính Thuần lập tức dẫn người tới rồi cứu người. Đoàn Chính Minh vốn định tự mình tham dự cứu người, nhưng hoàng đế không thể khinh động, Chu Đan Thần mời đến Thiên Cương bảng đại tông sư Lý Triệu Đình giúp đỡ. Lý Triệu Đình có năng lực cứu người, có thể cứu lại Đoàn Dự, Lý Triệu Đình không làm được, Đoàn Chính Minh hơn nửa cũng không làm được, chỉ có thể xin mời Thiên Long tự ra tay. Ngoại trừ Lý Triệu Đình, Đoàn Chính Thuần, Ngư Tiểu Canh độc các cao thủ, Đao Bạch Phượng đồng dạng ở đoàn xe bên trong, Đao Bạch Phượng nguyên bản không nghĩ đến, bị Lý Triệu Đình giao động đến rồi. Vương phi, ngài ngẫm lại, Vạn Kiếp Cốc có Trấn Nam Vương hai vị tình nhân cũ, ngài nếu là không đi, chẳng phải là bại bởi hai cái tiểu thiếp. Đây là đang đánh ngài mà ta. Vương phi, ngài suy nghĩ thêm, nếu là Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo lấy Đoàn Dự thành tiểu uy hiếp, để Trấn Nam Vương đem các nàng hai cưới vào cửa, Trấn Nam Vương nên làm gì? Nếu như ngài ở Vạn Kiếp Cốc, bất luận Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo nói tới yêu cầu gì, đều có thể đối trở lại, các nàng dám nhắc tới yêu cầu, ngươi liền để hai người bọn họ kính trả. Có câu nói, thua người không thua trận. Đương ra khí thế, tuyệt đối không thể thua. Đao Bạch Phượng tin tưởng Lý Triệu Đình lời nói. Vốn là muốn ăn mặc Vương phi hoa phục đi cứu người, nhưng lo lắng quá độ kích thích Tần Hồng Miên, bởi vậy, Đao Bạch Phượng đổi lụa trắng bay trắng, tỉ mỉ vẽ cái đại trang điểm đậm. Trang điểm đậm cũng không phải là đại miệng đỏ môi, mắt đen ảnh. Rất nhiều xem ra trang điểm đậm diễm mặt trang phục, trên thực tế là nhạt trang, là nhất lười biếng cách làm. Rất nhiều xem ra thanh thanh thản thản, hầu như không có hóa trang dấu vết trang phục, trên thực tế là đại trang điểm đậm, nhìn như đơn giản, thực tế có mười mấy bước đi. Đao Bạch Phượng họa chính là loại này trang phục, đầy đủ biểu hiện ra bách di nữ tử da rẻ trắng non ưu thế. Có câu nói, một bạch giá bách xấu. Đao Bạch Phượng vốn là xinh đẹp tuyệt luân, vẽ lên phù hợp nhất tự thân trang phục, đổi màu trắng quần áo, hơn nữa lo lắng Đoàn Dự an toàn, giữa hai lông mày sầu lo, xem ra dường như Bồ Tát hạ phàm, vì là chúng sinh khó khăn rơi lệ. Liền ngay cả Phùng Tố Trinh đều xem sững sờ. Trấn Nam Vương phi thật đẹp a. Nếu như Đao Bạch Phượng là trung nguyên nhân sĩ, ở 17-18 tuổi lúc chuyển ra giang hồ danh hiệu, giang hồ mỹ nhân bảng trên nát sẽ có một vị trí, rất khả năng đứng hàng năm người đứng đầu. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ thâm. Ngồi dưỡng ở khuê phòng người chưa thức. Đao Bạch Phượng chuyển ra khuôn mặt đẹp danh tiếng thời điểm, đã gả cho Đoàn Chính Thuần, giang hồ mỹ nhân bảng có 3 cái quân vàng thước ngọc ngạnh quy định, dẫn đến nàng không cách nào lên bảng. 1. Tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống. 2. Không thể kết hôn. 3. Không bài các cơ, công chúa, hoàng phi, cùng mỹ nhân bảng cũng gọi công tử bảng cũng là như vậy. Công tử bảng có thêm một cái yêu cầu, nhất định phải bằng tự thân năng lực sang nhà lập nghiệp, đạt được nhất định thành tựu. Lý Triệu Đình hiển nhiên không phù hợp điều kiện. Vô số nữ hiệp vì thế bóp cổ tay thở dài. Tốt như vậy Tiếu Lang Quân, kết hôn a. Đoàn xe chậm rãi tới gần Vạn Kiếp Cốc. Đột nhiên, Lý Triệu Đình đứng lên, trên cánh tay tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên, sinh ra nổi da gà. Quan nhân, làm sao? Có cường địch. Không phải cường địch, là người quen. Ta sư phụ. Khoảng cách nơi đây 200 trượng, hai người chúng ta đi bái kiến sư phụ, đi tìm sư phụ cầu tân hôn lễ vật. Lý Triệu Đình lôi kéo Phùng Tố Trinh rời đi xe ngựa. Vương phi, ngài không muốn lo lắng, nếu như Đoàn Diên Khánh không tha Đoàn Dự rời đi, ngươi liền hóa trang làm con mụ điên, tóc hai bù xù luân đao chém hắn khẳng định thả người. Lời còn chưa dứt, bóng người tiêu tan. Đoàn Chính Thuần đầy mặt choáng váng. Đoàn Diên Khánh sợ con mụ điên. Đây là từ đâu nghe tới lời đồn đãi? Đao Bạch Phượng có loại dự cảm không tốt. Còn chưa tới gần Vạn Kiếp Cốc, cao thủ mạnh nhất đã bị người dẫn đi, tiếp đó sẽ có cái gì cả bẫy? Đao Bạch Phượng hiểu lầm. Phong lão đạo dẫn đi Lý Triệu Đình, chỉ là muốn nhìn đồ đệ nàng dâu, cùng Vạn Kiếp Cốc không hề liên quan, Vạn Kiếp Cốc bên trong tính toán, Phong lão đạo làm sao có khả năng lưu ý. Lời nói không êm hay, Phong lão đạo quay về Vạn Kiếp Cốc bắn vài đạo kiếm mang, có thể đem vạn kiếp cốc san bằng. Lúc trước bức bách Lý Triệu Đình bái sư lúc, Phong Lao đạo bắn ra một thanh kiếm, đỉnh núi bị tiêu diệt ba thước. Lý Triệu Đình tại chỗ quỳ xuống bái sư. Dù sao, cái cổ không có núi đầu ngạnh. Theo sư phụ khí thế bay lượn, sắp tới đạt một tòa chọc lốc đỉnh núi, Phong Lao đạo khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá lớn, trong tay cầm một cái hồ lô. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Con dâu Phùng Tố Trinh bái kiến sư phụ. Hừ, không sai. Không sai. Không sai. Phong Lao đạo nói liên tục ba cái không sai sau lưng quần áo không gió mà bay, một luồng kéo dài ôn nhu cương khí đem hai người nâng dậy đến, càng làm hồ lô ném tới. Đây là tặng ngươi lễ vật. Hồ lô rơi vào Phùng Tố Trinh lòng bàn tay. Phùng Tố Trinh cho rằng là đan dược, rượu, theo bản năng đưa tay đón, vào tay, bắt đầu lạnh leo thấu xương, đầu ngón tay chuyển đến đông cứng cảm giác, suýt chút nữa đem hồ lô ném đi. Lý Triệu Đình nắm chặt Phùng Tố Trinh cổ tay, trường sinh quyết biến thành nắng nóng thổ tính, đem chân khí chuyển qua. Sư phụ, đây là cái gì? Côn Lôn băng tạm. Băng tạm làm sao sẽ xuất hiện ở đại lý? Vi sư đi Côn Lôn chảo. Ngài đi Côn Lôn làm cái gì? Sương ngứa, tìm cớ đánh nhau, đem Côn Lôn tiềm tu lão bất tử, tất cả đều đánh đập một trận. Phong lão đạo ngữ khí phi thường bình thản, lại như ăn một đĩa mầm đậu, không đáng để ở trong lòng, càng không đáng quét hoang, chỉ là đang kể ra một chuyện. Lý Triệu Đình đôi lông mày khỏe mắt không ngừng co giật. Sư phụ, ngài có nghĩ tới hay không, những lao bất tử này đánh không lại ngươi, bọn họ sẽ tìm ta phiền phức à? Ngài cho ta kết liễu bao nhiêu thù hận? Học ai không được, ngươi học Tiêu Viễn Sơn. Ngươi sao không đi tìm Trương Tam Phong đánh một trận? Phong lão đạo tựa hồ nhìn thấu Lý Triệu Đình tâm tư, bất âm bất dương nói rằng, ta mỗi cách 6 năm đều sẽ tìm Trương Lôi thôi đánh một trận, mỗi lần đều đánh không lại hắn. Dừng một chút, Phong lão đạo nói bổ sung, ta thu ngươi làm đồ đệ thời điểm, mới vừa bị hắn đánh cho một trận, muốn bồi dưỡng cái đệ tử, đánh bại Trương Lôi thôi đồ đệ. Lần sau luận võ là năm nay hay là sang năm? Sang năm tháng 4. Đệ tử có thể hay không xem trận chiến? Sang năm tháng 4 là hắn trăm tuổi ngày mừng thọ, ngươi dùng ta danh nghĩa đi chúc thọ, không muốn mất lễ nghi. Sư phụ, ta không biết ngài danh hiệu. Ngươi lựa một tay kiếm pháp, Trương Lôi thôi liền biết ngươi là của ta đệ tử, danh hiệu liền không cần nói, thanh danh của ta nghe không hay lắm, rất khả năng gây phiền toái. Sư phụ, ngài vì sao ở Vạn Kiếp Cốc? Quý cơm, Vạn Kiếp Cốc đầu bếp không sai. Ngài có thấy hay không một cái tuấn tú công tử, tuổi tác cùng đệ tử gần như, luyện qua phái Tiêu Giao Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ, không hiểu nửa điểm võ nghệ. Hắn hiện tại đã hiểu, ta dạy hắn mấy chiêu kiếm pháp. Ngươi thật đúng là, ngươi có phải hay không cảm thấy tôi, ta chung quanh gây rắc rối, đắc tội vô số lão quái, những người này không trêu chọc nổi ta, sẽ tìm ngươi tiểu bối này phiền phức, nhường ngươi nửa bước khó đi. Có câu nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, sư phụ đối đầu, chính là đệ tử đối đầu, sư phụ ở bên ngoài nợ trái, đệ tử khẳng định hỗ trợ trả lại. Lời hay cũng làm cho ngươi nói rồi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cho ngươi, đây là trên đời này lợi hại nhất khinh công, đánh không lại, có thể chạy trốn. Phong lão đạo ném cho Lý Triệu Đình một bản bí tịch. Thiên hư điệu miểu đại hư không bộ, đây là ma giáo đích truyền tuyệt học thiên điệu giao trinh âm dương đại bi phú bên trong một phần, luyện thật giỏi, bằng không ma giáo thánh nữ tìm tới cửa, ngươi đánh không lại nàng. Đánh thắng có khen thưởng sao? Đánh thắng, ta đi ma giáo cầu hôn. Phong lão đạo cười to ba tiếng, xoay người rời đi. Lý Triệu Đình nhìn bí tịch, đầy mặt tàn niệm. Sư phụ, ngươi là muốn chơi đùa chết ta sao? Đem ta hô chết, ai kế thừa y bát của ngươi? Chí ít nói cho ta ma giáo thánh nữ tình báo a. Phùng Tố Trinh nắm hồ lô, đầy mặt nghi hoặc. Cái này Phong lão đạo là quan nhân sư phụ. Quan nhân chính là theo hắn học kiếm pháp. Quan nhân thực sự là cực khổ rồi. Quan nhân, băng tạm xử lý như thế nào? Cần tìm một cái độc thuật tông sư. Quan nhân có bằng hữu như thế sao? Cái này, ta cái này. Quan nhân, ngươi không thành thật nha, hai bên nhân mã chính đang đối lập. Một bên là Vạn Kiếp Cốc cốc chủ Trung Vạn Cửu xin mời võ lâm nhân sĩ, đại thể là đám người ô hợp, vỡ vụn người giang hồ gặp lại, ước chừng có 200 người. Một bên là Đoàn Chính Thuần dẫn dắt đại lý cao thủ. Hai bên ở giam giữ Đoàn Dự Lao tù trước đối lập. Năm đó Đoàn Chính Thuần rời đi Cam Bảo Bảo sau, Cam Bảo Bảo có bầu, tìm Trung Vạn Cửu làm hiệp sĩ đổ bỏ. Trung Vạn Cửu mê luyến Cam Bảo Bảo khuôn mặt đẹp, lo lắng Cam Bảo Bảo bị Đoàn Chính Thuần câu đi, rất thù hận Đoàn Chính Thuần, nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn triệt để hủy diệt Đoàn Chính Thuần. Lần này chính là cơ hội tốt nhất. Một quyển thanh cùng Đoàn Dự đều ở địa lao bên trong. Trung Vạn Cửu cho bọn họ ăn vào tơ tình nhiễu. Tơ tình quân quanh, ai có thể trốn? Đoàn Chính Thuần muốn xông qua, tiếc rằng Đoàn Diên Khánh ngồi xe đẩy canh giữ ở cửa, ai cũng không cho phép vào đi. Hai bên dương cung bạc kiếm, sát khí lẫm liệt. Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh đồng bền hạ xuống. Phùng Tố Trinh một tay thắt cầm, một tay đánh đàn, cuồn cuộn sóng âm truyền ra, quang minh lẫm liệt hàng mã cầm, để lòng mang lén lút hạng người đau đến không muốn sống, thống khổ kêu rên. Lý Triệu Đình cầm trong tay canh liễu, điểm hướng về Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh, đến đánh một trận đi. Chương 32, nằm mơ cũng không dám nghĩ tới tuyệt thế mộng đẹp. Chương 32, nằm mơ cũng không dám nghĩ tới tuyệt thế mộng đẹp. Đoàn Diên Khánh hai chân tàn tật, dùng sắt trượng thay đi bộ. Vũ khí cũng là thiết trượng, không phải loại kia vừa to vừa dài vừa nặng thiết trượng, mà là phi thường tình tế thiết trượng, ra tay chiêu số cũng không phải là cường mãnh bá đạo trượng pháp, mà là nhẹ nhàng kiếm pháp. Đoàn Diên Khánh là Đoàn gia dòng chính, Diên Khánh thái tử, năm đó gặp đại nạn, gãy chân hủy dung, tổn thương dây thanh, hơn nữa tân hoàng đăng cơ, lúc này mới đi xa Tây Hạ. Những năm này, Đoàn Diên Khánh khổ tâm luyện võ, mời chào cao thủ võ lâm, chính là muốn đoạt lại hoàng đế bảo tọa. Nơi này muốn nói nhiều một câu. Năm đó tính toán Đoàn Diên Khánh cũng không phải Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần, mà là Dương Nghĩa Trinh. Dương Nghĩa Trinh tạo phản làm loạn giết hoàng đế, Đoàn Diên Khánh bị đánh thành trọng thương. Sau đó, Cao Thăng Thái lĩnh binh bình định, ngôi vị hoàng đế một lần nữa trở lại họ Đoàn trong tay, Đoàn Chính Minh đăng vị tổ năm, rất được bách tính ủng hộ, cướp ngôi vị hoàng đế là không thể. Đoàn Diên Khánh kẻ thù là Dương Nghĩa Trinh cùng với Dương Nghĩa Trinh dưới trướng cao thủ Võ Lâm, Đoàn Diên Khánh võ đạo thành công sau giết sạch những người này, cũng sớm đã báo nợ máu. Bây giờ tranh chấp cũng không là tranh cướp ngôi vị hoàng đế, cũng không phải tranh cướp gia sản, mà là Đoàn Diên Khánh cần một cái sống tiếp lý do, hắn cần một cái trụ cột. Đoàn Diên Khánh dáng rất này, làm thế nào hoàng đế? Thiên Long tự tán thành sao? Đại Lý quần thần tán thành sao? Đại Lý bách tính tán thành sao? Liền ngay cả Đoàn Diên Khánh bản thân cũng không đồng ý. Thiết trượng nhẹ nhàng nâng lên. Đoàn Diên Khánh dùng chính là Đoàn gia kiếm pháp, chính tông Đoàn gia kiếm pháp, tráng lệ, nhẹ nhàng tao nhã, chiêu số sự tinh khiết thông thạo, vượt qua Đoàn Chính Tuần mười mấy lần. Đoàn Chính Tuần vội vàng tán gái thời điểm, Đoàn Diên Khánh ở nông thôn khổ tâm luyện võ, liều chết chém giết, bất luận nội công vẫn là kinh nghiệm đều vượt xa Đoàn Chính Tuần. Một cái mặt bộ cứng rắn như cương thi, hai chân tàn tật xấu xí người què, dùng sắt trượng triển khai kiếm pháp, nhưng làm cho người ta một loại quang minh chính đại, bạch vân xuất tụ vẻ đẹp. Đại Lý họ Đoàn lấy võ lập quốc, các đời hoàng đế đều là cao thủ tuyệt đỉnh, ông tổ nhà họ Đoàn càng là lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực kiếm khách, bộ này gia truyền kiếm pháp, trải qua các đời hoàng đế bổ túc, có thể xưng là không phá chi chiêu. Vừa mạnh mẽ thoải mái, đoan trang tự trọng, đồng thời không mất nhẹ nhàng biến hóa, càng có một luồng vương giả khí tượng. Đoàn Diên Khánh thân thể tàn tật, dung mạo xấu xí, kiếm pháp nhưng đừng cụ vẻ đẹp, ra chiêu thời gian, đem nhất dương chỉ chen lẫn ở kiếm chiêu bên trong, tăng thêm 3-5 phân ác liệt. Lý Triệu Đình chỉ lấy một cái cảnh liễu nên chiến, cũng không phải là kiêu ngạo tự phụ, mà là lấy nhu thắng cường, lấy mềm nhẹ cảnh liễu pha nó thiết trượng, thật dài cảnh liễu hóa thành roi dài. Một tấc mạnh, dài một tấc. Đoàn Diên Khánh hành động bất tiện, ghét nhất chính là cao thủ khinh công, trước đây có Vân Trung Hạc hỗ trợ yểm hộ, bây giờ đơn đả độc đấu, không khỏi có chút buồn bực mất tập trung. Lý Triệu Đình thân như dòng bay, lập lòe, dường như từ trong mây mù hiện thân, cảnh liễu thanh long dương trảo, phát sinh hổ khiếu long ngâm âm thanh, phun ra nuốt vào các bụi mây mù. Trong chớp mắt, đôi công 17-18 chiêu. Vừa không tiếng sắt thép va chạm, cũng không có truy tâm thấu xương sát ý, thậm chí không có kiếm khí gào thét, chỉ ở ánh sáng xanh lục trong ánh lấp lánh, truyền ra từng tiếng nổ đùng. Đoàn Diên Khánh ngưng thần tụ khí, ngựa xe phi hành, dùng nội kình chuyển động xe đẩy, đột nhiên bật nhảy lên, hai cái thiết trượng ở trên cao nhìn xuống đâm ra, bắn ra hai đạo kiếm mang. Đại Lý Đoạn Thị Lục Mạch Thần Kiếm vang danh thiên hạ, nhưng nhập môn điều kiện quá mức hà khắc, Đoàn Diên Khánh gặp nạn lúc không tư cách tu hành Lục Mạch Thần Kiếm, gặp nạn sau càng không tư cách, chỉ có thể đem nhất dương chỉ cùng Đoàn gia kiếm pháp kết hợp lên, dùng sắt trượng thay thế bảo kiếm, sáng chế một môn kiếm khí công phu. Vốn định thành tựu lá bài tẩy đối phó Đoàn Chính Minh, tiếc rằng Lý Triệu Đình mang cho hắn áp lực thực sự quá lớn, Đoàn Diên Khánh chỉ có thể lấy ra lá bài tẩy, trước tiên quá Lý Triệu Đình này quan. Mèo, mèo, mèo. Ba đạo kiếm khí xuyên thủng Lý Triệu Đình, không có bất kỳ máu tươi chảy ra, mặt đất cắt đá tùy theo nổ tung, đá vụn hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh, mới phát hiện đó là tàn ảnh. Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp. Lý Triệu Đình tán thưởng hai câu, bước chân Nazi, cảnh liêu hóa thành dải lụa màu xanh lục bao phủ mà xuống, một ánh kiếm như sao băng rơi xuống đất, thiên hà treo ngược, chút xuống. Ầm ầm ầm. Kiếm khí như lôi đỉnh, tự tia chớp, một cái cảnh liêu tản ra thành trăm nghìn rễ, cái kiếm khí lăng không bắn mạnh, Lý Triệu Đình thân hình tiêu tan, lặng yên ẩn giấu ở kiếm khí rừng rậm. Lý Triệu Đình thân mang trường bào màu lam, trong tay cảnh liêu tươi mới xanh biếc, nguyên bản tuyệt đối không thể tàng đứng dậy ảnh, chỉ là Lý Triệu Đình ra chiêu quá nhanh, tinh thần uy thế quá mạnh, Đoàn Diên Khánh không thể không hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kiếm khí quy tích, chỉ có thể nhìn thấy kiếm khí kiếm mang, không nhìn thấy Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình nhớ tới sư phụ đã nói lời nói, trạng thái như thế này tên là thiên địa duy nhất kiếm. Kiếm pháp luyện đến trình độ như thế này, miễn cưỡng xem như là ở kiếm đạo con đường đang đường nhập thất, có tư cách leo lên đỉnh cao, muốn tiến thêm một bước, cần đến không hết chém giết. Cho tới tụ khí thành mang, tụ khí thành cương loại hình đặc thù kỹ xảo, đều là đối với chân khí ứng dụng, điều khiển, thuộc về cơ sở kỹ năng, trong âm thầm khổ luyện liền có thể. Lý Triệu Đình nhìn thấy chính mình sư phụ tiện tay đem một cái cảnh cây biến thành lợi kiếm cảnh tượng, kiếm khí thành cương, ba ngày sau mới tiêu tan, lẫm liệt thần uy, khiến người ta ngóng trông. Thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Đây mới thực sự là kiếm tiên a. Hồi ức giết xưa nay không phải phân tâm, mà là một loại gia trì, thuộc về đặc thủ tỉnh ngộ trạng thái. Lý Triệu Đình tinh thần tỉnh ngộ, kiếm khí như cầu đồng, Đoàn Diên Khánh khổ sở chống đỡ, tâm nói đây là cái gì quái vật? Ta cùng ngươi có cửu oán sao? Ngươi tại sao muốn ngăn cả ta? Cáo giận bên dưới, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Chỉ nghe ken 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 tiếng vang, cành liêu thiết trượng liên tục va chạm, tản ra ra mười mấy đạo kiếm khí, ở trên vách đá vẽ ra dấu ấn, chỉ một thoáng bụi mù đầy trời. Lục mang quét ngang, tách ra bụi mù. Cành liêu lá liêu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành to bằng móng tay khối nhỏ, bay xuống ở Lý Triệu Đình trong tay. Đoàn Diên Khánh liền lùi mấy bước, liều mạng tá lực, xe đẩy bị chấn động thành mảnh vỡ, một mực tối lui đến trên bàn đá, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân thể, thiết trượng bị đánh bay một cái. Thiết trượng cắm sâu vào vách đá. Vách đá bị kiếm khí mài bóng loáng, trên có tung hoành 19 đạo kiếm khí dấu ấn, vừa vặn tạo thành bàn cờ. Lý Triệu Đình nói, ta không phải người nhà họ Đoàn, nếu là ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi khẩu phục tâm cung phục, không bằng chúng ta đến một hồi đấu văn, so sánh trên ván cờ thủ đoạn. Đoàn Diên Khánh gật đầu đáp ứng. Đoàn Diên Khánh thân thể tàn tật, dung mạo hủy hoại, hơn nữa năm xưa trận đó Quan Âm chúc phúc coi thiên hạ mỹ nhân như không, duy nhất ham muốn chính là chơi cờ. Trong nguyên bản kịch tình, Thư Trúc phá chân lung ván cờ, chính là dựa vào Đoàn Diên Khánh chỉ điểm, có người dưới đây suy đoán, Thiên Long Nguyên đánh cờ nghệ cao nhất người chính là Đoàn Diên Khánh. Đáp án này xác suất cao là sai lầm. Kỹ nghệ cao nhất hẳn là Đoàn Dự. Có đại thần ở trên diễn đàn phân tích quá, từng chữ khu chữ, dùng làm bài phương thức phân tích, Đoàn Dự kỳ nghệ, so với Đoàn Diên Khánh hơi cao một chút. Chơi cờ nên tranh đoạt tiên cơ. Đoàn Diên Khánh không dám mở miệng tranh đoạt. Đoàn Diên Khánh dây thanh bị hủy, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng phúc ngữ thuật cùng người khác giao lưu. Xưa nay sợ nhất chính là thôi thúc phúc ngữ thuật lúc, bị người ngạnh đối trở lại. Đặc biệt là Phùng Tố Trinh loại này đồng dạng am hiểu sóng âm công kích cao thủ, kích thích mấy lần dây đàn, liền có thể để Đoàn Diên Khánh tâm pháp phản vệ, có khả năng điên cuồng mà chết. Lý Triệu Đình nói, đang chơi cờ nghệ thấp kém, không dám cùng Đoàn Tiên Sinh đánh cờ, nhà ta nương tử cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, liền để nhà ta nương tử đến đánh cờ đi. Đoàn Diên Khánh ngẩng đầu nhìn hướng về Phùng Tố Trinh. Phùng Tố Trinh tiến lên một bước, "Đoàn Tiên Sinh, lão gia ngài là giang hồ tiền bối, ta là văn bối, trận này văn cờ, văn bối để ngài một chiếc tiên, xin mời Đoàn tiền bối trước tiên hạ cờ." Lời này 10 phần 10 khiêu khích. Nếu là nhiệt huyết hán tử, bị một cái tiểu phụ nhân như vậy khinh thường, khẳng định không chịu nổi. Đoàn Diên Khánh ở đau khổ trùng nhẫn mại 20 năm, sao quan tâm chỉ là trào phúng. Cầm lấy một cục đá, ném ra ngoài. Cục đá chạm trổ ở trên vách đá. Phùng Tố Trinh bắn ra một viên lá xanh. Lúc trước gãy vỡ cảnh liễu vừa vận thành tiểu quân cờ. Hai người ở trên ván cờ lấy công đôi công, hạ cờ tốc độ thật nhanh vô cùng. Đoàn Diên Khánh liên tục mạnh mẽ tấn công, Phùng Tố Trinh bình tĩnh nghiêng lối, rất nhanh san bằng tiền cơ ưu thế. Bất luận Đoàn Diên Khánh làm sao hạ cờ, Phùng Tố Trinh đều là có thể nhìn ra ván cờ bên trong cạm bẫy, đúng lúc làm ra chính xác nhất đáp lại, cũng ở đáp lại bên trong bố trí cạm bẫy. Đoàn Diên Khánh tự biết kiếm pháp không bằng Lý Triệu Đình, vốn là phập phồng thấp thỏm, bây giờ ván cờ không chiếm ưu thế, không khỏi càng ngày càng nôn nóng, trận hình từng bước lộ ra cái hở. Phùng Tố Trinh ứng đối phương thức trước sau như một. Bất luận Đoàn Diên Khánh làm ra bao nhiêu nôn nóng vẻ mặt, ván cờ kẽ hở cỡ nào rõ ràng, tuyệt bất tham công liều lĩnh, một chút chiếm cứ ưu thế, vững vàng tấn công. Chỉ một lúc sau, thắng cục đã định. A Phốc Đoàn Diên Khánh ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Khổ tâm bày ra hơn 10 năm, còn chưa động thủ liền mất đi ba cái thuộc hạ đắc lực, đánh võ có điều Lý Triệu Đình, thi văn có điều Phùng Tố Trinh, thua chính là sạch sành sanh. Liên tục cường độ cao đấu văn đấu võ hao tổn, kế hoạch thất bại tuyệt vọng, càng có mấy phần đố kỵ, dựa vào cái gì mọi người đều giúp Đoàn Chính Minh, tại sao không giúp ta? Hao tổn, thương thế, tuyệt vọng, đố kỵ, ưu ớ. Rất nhiều điều kiện đồng thời bạo phát. Đoàn Diên Khánh tẩu hỏa nhập ma, triệt để điên cuồng. Lao thiên gia, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ta còn có Bạch Tí Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát hạ phàm điểm hóa ta. Ta mới là đại lý thiên mệnh chi chủ. Năm đó Đoàn Diên Khánh kéo trọng thương thân thể đi Thiên Long tự tìm kiếm giúp đỡ, đại lý lúc này đã có thân quân, không thể tùy ý thay đổi, Thiên Long tự từ chối hắn. Ngay ở Đoàn Diên Khánh nằm ở cực đoan tuyệt vọng lúc, một cái bạch tí tung bay tiên tử bồng bềnh mà tới, chủ động y ôi tại hắn trong lòng, sau khi trời sáng, nhẹ nhàng đi. Đại lý họ Đoàn người người tin Phật, Đoàn Diên Khánh cảm thấy đến đây là Quan Âm hạ phàm, chỉ dẫn hắn quay đầu lại là bờ. Sau lần đó thời gian mười mấy năm, Đoàn Diên Khánh mỗi lần gặp phải nguy hiểm, đều sẽ hồi ức bạch tí Quan Âm, tiến tới hiện ra vô cùng đấu trí, tuyệt cảnh trở mình đánh bại kẻ địch. Đoàn Diên Khánh mới vừa hiện ra đấu trí, chuẩn bị liều mạng đánh chết Bằng Dự, đao bạch phượng đột nhiên vọt tới, trong tay cầm đao thép, tóc hai bù sủ, múa đao chém lung tung. Ngươi thua rồi, mau đưa Dự Nhi trả lại ta. Ngươi này người điên, đến cùng muốn làm cái gì? Đoàn Diên Khánh tâm nói đưa tới cửa con tin, lão tử không chảo bạch không chảo, sắp chết kéo cái chịu tội thay, đưa tay chụp vào đao bạch phượng, đưa đến giữa đường, cả người run rẩy. Đao bạch phượng lụa trắng bay trắng, tóc hai bù sủ, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ u sầu cùng phẫn nộ, cùng Thiên Long tự ở ngoài bạch tí Quan Âm giống như lúc, tiên quyết sẽ không nhận sai. Trấn Nam Vương phi là Bạch Tí Quan Âm. Đoàn Dự chẳng lẽ là nắm lấy Đoàn Dự thời điểm, Đoàn Diên Khánh vốn định đánh đập Đoàn Dự xả giận, hoặc là đem Đoàn Dự làm tàn phế, nhiều lần giơ lên thiết trượng, nhưng dù sao là không đành lòng ra tay. Một loại không hiểu ra sao tâm tình đang ngăn trở hắn, hai người tựa hồ có cắt không ngừng lý còn loạn duyên phận. Tinh tế hồi tưởng, phát hiện càng nhiều manh mối. Đoàn Dự dung mạo cùng mình khi còn trẻ có 6, 7 phần tương tự, chỉ có điều chính mình hủy dung nhiều năm, phi thường căm ghét soi gương, lúc này mới không có hồi tưởng lại. Đoàn Dự là mặt nhọn, Đoàn Chính Tuần là mặt chữ điền. Các loại tâm tư ở Đoàn Diên Khánh trong đầu vang vọng. Đoàn Dự là con trai của ta. Ta dĩ nhiên có một đứa con trai. Con trai của ta là đại lý thái tử. Ngôi vị hoàng đế trở lại con trai của ta trong tay. Đoàn Diên Khánh cũng không phải là phát điên hạng người, lý tính suy tư đại lý ngôi vị hoàng đế vấn đề, hắn biết mình tuyệt đối không thể thành công, ngôi vị hoàng đế là sống xuống trụ cột. Coi như thành công, ngôi vị hoàng đế truyền cho ai? Đương nhiên là truyền cho con trai ruột. Hiện tại, con trai ruột lớn rồi, con trai ruột là đại lý thái tử, có thể quang minh chính đại kế thừa. Lời nói không êm tai, coi như cho Đoàn Diên Khánh 7 viên ngọc rồng để hắn ước nguyện, hắn cũng không nghĩ ra như vậy kinh động thiên hạ nguyện vọng, mừng rỡ suýt chút nữa có tới. Phúc họa đi liền nhau, họa hề phúc phục. Mừng rỡ qua đi chính là sầu lo. Vì đối phó Đoàn Chính Thuần, Đoàn Diên Khánh bắt được Đoàn Dự cùng một biện thanh, cho hai người dùng tơ tình nhiễu, lấy này bại hoại Đoàn Dự danh tiếng, để hắn làm không được thái tử. Nguyên bản là tuyệt diệu tính toán, thời khắc bây giờ nhưng thành đâm về chính mình tâm ba đao nhọn, muôn bản tính toán, hãm hại chính mình con trai ruột, ta cờ mở nở chết rồi quên đi. Đoàn Diên Khánh liều mạng vận chuyển một cái chân khí, một đòn đánh vỡ nhà tù cửa đá, muốn giết một biện thanh, chỉ cần giết một biện thanh, liền có thể đem việc này che giấu được. Mới vừa tiến vào nhà tù, giơ tay muốn giết người, phát hiện trong phòng giam cũng không phải là một biện thanh, mà là Trung Vạn Cửu con gái Trung Linh, trong tay thiết trượng vô lực hạ xuống. Lên voi xuống chó, đại lạc nổi lên. Liên tục xuất hiện kịch liệt tình cảm gợn sóng, Đoàn Diên Khánh cũng lại áp chế không nổi thương thế, té xỉu trên đất trên. Té xỉu trước, chỉ còn một ý nghĩ, Quan Âm nương nương đưa tới cho ta một đứa con trai. Chương 33, Ma giáo thần công, Lý Triệu Đỉnh quen biết cũ. Chương 33, Ma giáo thần công, Lý Triệu Đỉnh quen biết cũ. Đoàn Diên Khánh tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối. Đoàn Chính Tuần làm việc khá là phúc hậu, không để hộ vệ đem Đoàn Diên Khánh loạn đao phân thây, mà là niêm phong lại về vị, đem hắn mang về hoàng cung, để hắn đi Thiên Long tự xuất ra. Đây là đại lý hoàng thất tiêu chuẩn quy trình. Từ cổ chí kim, vì là tranh cướp ngôi vị hoàng đế giết đến máu chảy thành sông ví dụ nhiều không kể xiết, đại lý họ Đoàn ở phương diện này tốt hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ có Thiên Long tự. Bất luận cung đấu thất bại hoàng tử, vẫn là làm hoàng đế quá mệt mỏi muốn về hưu, đều đi Thiên Long tự xuất ra. Điều này cũng làm cho Thiên Long tự tăng nhân Phật pháp cảnh giới cao thâm khó dò, so với Thiếu Lâm tự, chùa Đại Tướng Quốc, Bạch Mã tự chờ nổi danh chùa miếu, còn muốn càng hơn ba, bốn chủ. Những cái khác chùa miếu tăng nhân tranh cướp tăng trị, thủ tọa hoặc là phương trưởng bảo tọa thời điểm, Thiên Long tự lao hòa thượng xem thường biểu thị, lao tử liền ngôi vị hoàng đế cũng không muốn. Một cái liền ngôi vị hoàng đế đều không để ý người, nơi trần thế có chuyện gì, có thể dao động nội tâm của hắn. Thiên Long tự bối phận tương đối cao tăng nhân, có chính là Đoàn Diên Khánh thúc thúc, có chính là đợi ra ra. Họ Đoàn không ai dám đối với Thiên Long tự làm cản. Vẫn là câu nói kia, cho Đoàn Diên Khánh bảy viên ngọc rồng để hắn ước nguyện, Đoàn Diên Khánh nguyện vọng là, Đoàn Chính Minh Đoàn Chính Tuần đi Thiên Long tự xuất ra, hắn đăng cơ thành đế. Đoàn Dự là con trai của chính mình là Đoàn Diên Khánh nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ảo, thẳng đến lúc này, vẫn như cũ cảm thấy đến nhẹ nhàng, trong đầu ngất ngất mê mê. Đoàn Diên Khánh để hộ vệ tìm đến Ngư Tiểu Canh Độc, do hỏi vạn kiếp cốc việc làm sao chấm dứt, Chu Đan Thần biết Đoàn Diên Khánh thân phận, thành thật trả lời chuyện đã xảy ra. Trong phòng giam nguyên bản là Đoàn Dự cùng Mộ Uyển Thanh. Đoàn Dự bằng nghị lực cố nén tơ tình nhiễu dược lực, Mộ Uyển Thanh không kiên trì được, nhưng vào lúc này, đại lý Tam Công bên trong Hoa Hách Cấn đào móc địa đạo, đúng lúc chạy tới. Hoa Hách Cấn từng làm Mạc Kim giáo úy, đào địa đạo bản lĩnh vừa nhanh lại được, đúng lúc cứu đi Mộ Uyển Thanh, đem Trung Linh nhét vào đi bảo, đem việc này lùng tung hôn quá khứ. Nghe nói như thế, Đoàn Diên Khánh mắt mạo kim quang. Đoàn Dự thực sự quá ưu tú. Như thế ưu tú nhi tử, khiến người ta tự ti mà cảm. An ngay nói thật, chư thiên vạn giới rất nhiều nhân vật chính, ở chính nhân quân tử phương diện so với được với Đoàn Dự, có thể nói là ít đòi, phần lớn là kém xa tích tắp. Có mấy người có thể nhịn được Xuân Dược dược lực. Lời nói không êm hay, nhân vật chính bằng sáng phán đoán hệ thống bên trong, Xuân Dược không thuộc về mặt trái trạng thái, mà là thuộc về giang hồ cơ duyên. Long Ngạo Thiên đối với độc dược cam khí kháng tính là mắt cấp, đối với Xuân Dược kháng tính là số âm. Ngoài miệng nói làm như vậy không tốt, trên thực tế ấm ở mượn rượu làm cản, trong lòng đẹp vô cùng. Đoàn Dự bằng nghị lực mạnh mẽ nhấn lại, phần này tâm tính thực tại khiến người ta kính nghệ. Nghĩ đến đây, Đoàn Diên Khánh càng ngày càng cảm thấy cao hứng, để Chu Đan Thần tìm đến Đoàn Chính Thuận. Đoàn Diên Khánh muốn làm cuối cùng xác nhận, nếu như là thật sự, Đoàn Diên Khánh cam tâm tình nguyện đi Thiên Long tự xuất ra, ngày ngày vì là Đoàn Chính Thuận cầu phúc. Thay ta nuôi con trai nhiều năm như vậy, đem ta nhi tử dưỡng tốt như vậy, ta nên làm sao cảm tạ ngươi à? Ngươi đánh ta một trận đi, nếu không ta cảm thấy đến trong lòng bàn quan. Chỉ một lúc sau, Đoàn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng chạy tới. Đoàn Diên Khánh miệng không thể nói, dùng bút lông biết chữ, cùng Đoàn Chính Thuần lá mặt lá trái, biểu thị nguyện thua cuộc, người nhà họ Đoàn thua được, lao tử đi Thiên Long tự xuất ra. Trên tay viết chữ, trong bụng truyền âm. Đa tạ Quan Âm nương nương điểm hóa, Thiên Long tự ở ngoài ân cứu mạng, Đoàn Diên Khánh sống mãi không dám quên. Đao Bạch Phượng nghe vậy hai mắt trợn tròn. 20 năm trước, Đao Bạch Phượng tức giận Đoàn Chính Thuần phong lưu thành tính, ngươi chung quanh tán gái, lao nương liền đi tìm một cái xấu xí nhất, tối ô uế, đê tiện nhất nam nhân. Sau đó, gặp phải Đoàn Diên Khánh. Sau đó, một phát vào hồn, có Đoàn Dự. Này dẫn ra hai cái nghi vấn. Một, Đoàn Chính Thuần con gái, tỷ như Vương Ngự Yên, A Trù, A Tử, Mộ Quyền Thanh, Trung Linh, tuổi tác đều so với Đoàn Dự tiểu, tựa hồ có một chút điểm không hợp lý. Hai, Đoàn Chính Thuần ăn không biết bao nhiêu câu kỷ, sinh ra đều là con gái, Đoàn Diên Khánh hai chân tàn tật, một lần thì có nhi tử, này không phù hợp di truyền học. Đoàn Diên Khánh không phải mẹ đẻ, đối với di truyền học quy luật không hề hứng thú, chỉ xem Đao Bạch Phượng vẻ mặt, liền biết việc này là thật sự, này không phải nằm mộng ban ngày. Nghĩ đến đây, tiếp tục truyền âm. Ta sẽ không đem chuyện này nói ra, Đoàn Dự muốn quang minh chính đại đăng cơ, ta không phải hắn. Đoàn Diên Khánh cay đắng hạ thấp đầu. Đoàn Chính Thuần âm thầm suy tư, Đoàn Diên Khánh dù sao cũng là Duyên Khánh thái tử, là chính thống, lần này là bị Lý Triệu Đình người ngoài này đánh bại, không hẳn tâm phục khẩu phục. Nếu là Đoàn Diên Khánh khẩu phục tâm không phục, ở Thiên Long tự làm mưa làm gió, Thiên Long tự có 5 vị cao tăng là Đoàn Diên Khánh ruột thịt trưởng bối, rất có khả năng gặp phải mầm họa. Việc này nên làm gì giải quyết? Đoàn Chính Thuần bó tay toàn tập. Đoàn Chính Minh từ lâu nghĩ kỹ đối sách, không thẹn là làm hoàng đế, đầu óc chính là nhanh. Đoàn Chính Minh để Đoàn Dự nhận Đoàn Diên Khánh làm nghĩa phụ. Bọn họ vốn là thân thích, chỉ là không thuộc về đồng nhất chi nhánh. Đoàn Dự nhận Đoàn Diên Khánh làm nghĩa phụ, Đoàn Diên Khánh dưới gối không còn, hai cái chi nhánh hợp hai là một. Bất luận từ Đoàn Chính Minh bên này toán, vẫn là từ Đoàn Diên Khánh bên này toán, Đoàn Dự đều là chính thống. Bất luận Đoàn Diên Khánh làm sao làm ở Mỹ, bất luận có bao nhiêu trưởng bối chống đỡ Đoàn Diên Khánh, ngôi vị hoàng đế cuối cùng nhất định sẽ rơi vào Đoàn Dự trên người, Đoàn Diên Khánh không lật được trời. Trung Nguyên có tình huống tương tự. Làm một ví dụ, nhà nào đó tộc có ba cái nhi tử, đại ca, nhị ca, tam đệ, chỉ có tam đệ có nhi tử, đứa con trai này không phải tam đệ, mà là ba người nhà. Cái này gọi là tam môn thủ nhất đinh. Mỗi cái trưởng bối đều sẽ cho hắn cưới cái nàng dâu. Đại bá cưới nàng dâu sinh nhi tử, xem như là đại bá hưng hỏa, nhị bá, cha đẻ cứ thế mà suy ra. Trong chốn giang hồ có tình huống như thế sao? Quy Tân Thụ trong nhà chính là tình huống như thế. Quy Tân Thụ nhi tử quy chung là tam môn độc đinh. Nghe được Đoàn Chính Minh kiến nghị, Đoàn Diên Khánh có loại để Đoàn Chính Minh Đoàn Chính Thuần đánh một trận kích động, các ngươi không đánh ta một trận, ta cờ mở nở thật sự không chịu nổi a. Đoàn Dự mơ mơ màng màng đi bảo, hắn không hiểu Đoàn Chính Minh tính toán, cũng không biết chân thực thân thế, Đoàn Chính Minh để hắn bái nghĩa phụ, hắn liền ngoan ngoãn rời bái. Tham kiến nghĩa phụ, xin mời nghĩa phụ uống trà. Đoàn Dự đưa tới một chén trà. Đoàn Diên Khánh hai tay run rẩy tiếp nhận nước trà, chỉ cảm thấy ly trà nặng hơn nghìn cân, coi như núi vàng biển bạc, ngọc tỷ chuyển quốc, cũng không bằng này chén trà đến quý giá. Được, hào hài tử, ta chết cũng không chết rồi. Uống Đoàn Dự kính nước trà, Đoàn Diên Khánh bị trong đêm đưa đi Thiên Long Tự, Đoàn Chính Thuần lên tinh thần, sắp xếp yến hội chiêu đãi Lý Triệu Đình, vương phủ phi thường náo nhiệt. Đoàn Dự mơ mơ màng màng, một đầu hồ dán, một quyển thanh than thở, đầy mặt tiếc nuối. Đoàn Dự thành ca ca của nàng, đời này kiếp này cũng không còn cách nào kết làm vợ chồng, sư phụ thành mẫu thân, sư phụ muốn ta giết chết người, trên thực tế là tình địch của nàng. Mấy ngày nay phát sinh sự, đừng nói Đoàn Dự cùng một quyển thanh loại này không dành thế sự hạng người, liền ngay cả Phùng Tố Trinh đều cảm thấy đến hoa cả mắt, tâm nói thật cờ mở nở rối loạn. Không thẹn là sáng chế Ngũ La Khinh Yên trưởng cao thủ. Ở Phong Lưu Phương Diện, quả nhiên lô hỏa thuần thanh. Phùng Tố Trinh nhìn Lý Triệu Đình một ánh mắt. Lý Triệu Đình đang cùng Đoàn Chính Thuần vừa mắt. Lý Triệu Đình thật lòng gật gật đầu. Đoàn Chính Thuần đưa ra ánh mắt khích lệ. Hai người ngầm hiểu ý đã mê, Phùng Tố Trinh rỗi ra chân ngọc, nhẹ nhàng giẫm Lý Triệu Đình một cước. Khách mời mỗi người có tâm tư riêng, vô tâm ăn cơm. Tiệc rượu ở lúng túng trong không khí kết thúc. Mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngoại trừ Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần theo Hoa Hách Cấn Đào địa đạo, trong đêm đi hướng về Vạn Kiếp Cốc Quyến Rũ Cam Bà Bảo. Vạn Kiếp Cốc việc kết thúc, đại lý tạm thời khôi phục yên tĩnh, Lý Triệu Đình rốt cục có thời gian nghiên cứu bí tịch, hành tẩu giang hồ, khinh công là quan trọng nhất võ công. Đánh không lại, chạy. Khinh công không được, chạy thế nào? Giang hồ đệ nhất cao thủ khinh công, không nghi ngờ chút nào là đạo soái Sở Lưu Hương, không thể tranh luận đệ nhất. Lục Tiểu Phượng, Tư Không Trích Tinh, Vô Tình, Truy Mệnh, Bạch Ngọc Thang các loại lấy khinh công vang danh thiên hạ cao thủ, so với Sở Lưu Hương, hoặc nhiều hoặc ít có chút chênh lệch. Sở Lưu Hương khinh công thiên hạ vô địch, Sở Lưu Hương đạt Nguyệt Lưu Hương thân pháp nhưng không hẳn là đệ nhất. Sư phụ từ ma giáo cướp, mượn tới Thiên Hư Địa Miểu Đại Hư Không Bộ coi như không phải số 1, cũng có thể xếp hạng 3 vị trí đầu, là nhất hàng đầu khinh công. Môn khinh công này đến từ ma giáo tuyệt học Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú. Phương pháp này có 2 cái phiên bản, một cái là đệ tử tu hành, một cái là giáo chủ thân truyền. Đệ tử tu hành Đại Bi Phú là dùng 7 loại trí âm trí tà trí độc tâm pháp tổ hợp mà thành, có người nói sáng chế bí tích lúc trời giáng mưa máu, bách quỷ khóc hảo. Giáo chủ tu hành Đại Bi Phú là ma giáo lịch đại giáo chủ chỉnh lý hoàn thiện mà thành, chia làm nội công, tâm pháp, chữa thương, phụ trợ, khinh công, tấn công, phòng ngự. Mỗi một môn bắt được trong chốn giang hồ đều có thể gây nên phân tranh, đồng thời tu thành 7 môn võ công, từ cổ chí kim không vượt quá 3 cái, có thể được trong đó một môn, thuộc về cực kỳ may mắn vận. Sư phụ là làm thế nào chiếm được bí tịch? Căn cứ sư phụ lời giải thích, ma giáo thánh nữ sẽ nhờ đó truy sát ta, đây là thánh nữ rèn luyện, nếu như mình có thể thủ thắng, sư phụ gặp đi ma giáo cầu hôn. Từ góc độ này phân tích, sư phụ tựa hồ cùng ma giáo giáo chủ đạt thành thỏa thuận, lấy này mài giũa đệ tử. Sư phụ đến cùng có phải là người điên? Đột nhiên có loại phía sau lưng sợ hãi cảm giác, ta có phải hay không nên chuẩn bị điểm câu kỷ. Lý Triệu Đình tu lại tinh thần, lật xem bí tịch. Đại đa số khinh công chỉ có thân pháp, bộ pháp. Cái môn này ma giáo bí truyền khinh công bao hàm cương khí. Luyện đến đại thành sau, có thể đem không khí lực cản hóa thành cứng rắn không thể phá vỡ cương khí, tự thân thân pháp nhanh như kinh hồng, kiểu như du long, bằng hương ngự không, lướt sóng trục vân. Lý Triệu Đình nghĩ đến, tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh lúc gặp sản sinh âm bạo, hư không bộ hạt nhân tinh yếu chính là lợi dụng âm bạo, ở cấp tốc bay lượn trong quá trình, ngưng tụ một tầng cương khí hộ thể. Không thẹn là ma giáo. Thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào sang muốn. Lý Triệu Đình tràn đầy phấn khởi luyện công, dành thời gian viết một phong tin, xin mời độc thuật tông sư hỗ trợ luyện sâu độc. Băng tàm là thiên địa kỳ trùng, vạn độc chi vương, tầm thường độc trùng gặp phải băng tàm, gần giống như chuột thấy mèo, không dám làm một cử động nhỏ nào, mặc cho băng tàm thôn phệ nọc độc. Chỉ có kim tiềm, mãng cổ chu cấp chờ số rất ít độc trùng độc thú năng đối kháng băng tàm, nếu như dùng cho luyện sâu độc, băng tàm thể tích khá nhỏ, có hay không cùng ngang hàng ưu thế. Leng keng leng keng. Cửa hàng ngọc truyền ra ngoài đến một trận chuông bạc tiếng vang. Phùng Tố Trinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc màu xanh lam miêu trang, đeo trang sức bằng bạc, 17-18 tuổi, mê hoặc thiên thành mỹ nhân ở cửa hướng phía trong nhìn xung quanh. Vị cô nương này, ngươi là tìm đến người? Ta tìm đến ta Lý ca ca. Xin hỏi cô nương cao tính đại danh? Các ngươi Trung Nguyên người nói chuyện thực sự là khó chịu, ngươi là đang hỏi tên của ta sao? Ta tên Lam Vượng Hoàng. Lam cô nương Lý ca ca là ai? Lý Triệu Đình. Ta làm sao không biết Triết Phu có cái muội muội, vẫn là miêu gia em gái, trở lại phải cố gắng hỏi một chút. Lam Vượng Hoàng ánh mắt hồ đồ, một lát, đột nhiên tỉnh ngộ vỗ tay một cái, ta rõ ràng ngươi là Lý ca ca trong nhà hoàng kỳ bà, có đúng hay không? Ai nha? Ngươi mặt không một chút nào hoàng, xem ra rất đẹp đẽ, làm sao sẽ là hoàng kỳ bà đây? Người Trung Nguyên thực sự là kỳ quái. Phùng Tố Trinh, Lam Vượng Hoàng, Nguyên Văn, Uy Nhị Nương chỉ tay trong tay hải tử, nói rằng, đây là chúng ta nhị ra ba phòng độc tiêu đơn chuyển ra nhi tử, mắt thấy bệnh đến gần chết rồi. Chương 34, ngày hôm nay ta liền muốn dẫn nàng đi, ta xem các ngươi ai dám ngăn cản ta. Chương 34, ngày hôm nay ta liền muốn dẫn nàng đi, ta xem các ngươi ai dám ngăn cản ta. Lý Triệu Đỉnh về đến nhà cửa thời điểm, Phùng Tố Trinh đang cùng Lam Phượng Hoàng tỷ thí mắt to trừng mắt nhỏ. Phùng Tố Trinh bày ra đương gia đại phụ phong độ, giơ tay nhấc chân tao nhã đến cực điểm, nói chuyện vẻ nho nhã, khách khí bên trong mang theo xa lánh, mơ hồ cất dấu ba, năm phân địch ý. Lam Phượng Hoàng nghe không hiểu vẻ nho nhã lời nói, trừng mắt một đôi thanh thuần, trong suốt, mắt to vô tội, dùng không dành thế sự thành tựu vũ khí, liên tục phát động tấn công. Ngươi tìm Lý Triệu Đình làm cái gì? Lý ca ca truyền tin cho ta, nói là trong nhà có một cái ngàn năm băng tạm, muốn cho ta hỗ trợ luyện sâu độc. Chính là vì luyện sâu độc, thuận tiện lập gia đình. Hai năm trước, Lý ca ca đem ta cứu được thời điểm, ta chuẩn bị lấy thân báo đáp. Lý ca ca nói ta tuổi còn nhỏ, để ta đợi thêm 2 năm. Hắn làm sao cứu ngươi? Cha ta đầu óc có bệnh, nhất định phải ta luyện một môn tên là Thiết Nô Câu Võ Công, cần chém đứt tay trái, lắp ráp một viên móc sát, nói là lo lắng làm mất đi binh khí. Sau đó thì sao? Ngay ở cha ta múa đao chém ta thời điểm, Lý đại ca một cước đem ta cha đá bay 3 trượng, một người một kiếm liên tiếp thất bại 13 vị trưởng lão, mạnh mẽ ngưng hẳn nghi thức. Lam Vượng Hoàng tinh thần phân chân nói rằng, từ vào lúc ấy bắt đầu, ta liền xin thể phải gả cho hắn, ai cũng không thể ngăn cản ta, liền ngay cả ta cha đẻ cũng không được. Tay hiển nhiên so với móc sắt linh hoạt, sức chiến đấu đẳng cấp càng cao, thân thể không chọn vẹn nguy hại càng nghiêm trọng hơn, Thiết Nô Câu giá cả so với càng thấp. Chém đứt cánh tay, lắp ráp phá móc sắt, thuộc về làm mất đi dưa hấu lượng hạt bừng, nếu như có người cầm bảo đao bảo kiếm dùng sức chém đánh, móc sắt có thể gánh vác được sao? Móc sắt chỉ có thể triển khai câu pháp, bàn tay nhưng có thể triển khai quyền trường chỉ chảo chờ không giống võ kỹ, còn có thể bức ám khí, bức độc dược, thấy thế nào đều so với móc sắt có giá trị. Thế nhưng, Thiết Nô Câu cũng không phải là vô bổ. Lam Vượng Hoàng xuất thân Miêu Cương Ngũ Tiên Giáo. Ngũ Tiên Giáo có một cái đích truyền chí bảo, là dùng huyền sắt chế tạo móc sắt, mặt trên trải rộng sức mang rô trên có đặc thù kịch độc, có thể ăn mòn cương khí hộ thể. Ở Ngũ Tiên Giáo văn hiến thư bên trong, ghi chép một vị tiền bối dùng sắt nô câu đánh tan thập tam thái bảo huyền luyện, kim cương bất phôi thể thần công, kim trùng trao chiến tích. Ngũ Tiên Giáo quý củ, Lý Triệu Đình quản không được. Thiết Nô Câu uy năng, Lý Triệu Đình không để ý. Lý Triệu Đình quan tâm chính là một cái long lanh thiếu nữ bị người chém đứt cánh tay, cặp đôi này Lý Triệu Đình mà nói là ghi lòng tạc dạ kích thích, theo bản năng hiện ra tức giận. Lý Triệu Đình tuyệt đối không thể cho phép loại này thảm kịch phát sinh ở trước mắt mình, Thiên Vương lão tử cũng không được. Lam Phượng Hoàng thanh xuân mỹ lệ, quyến rũ như hồ, làm sao có khả năng đồng ý biến thành tàn phế? Đừng nói Thiết Nô Câu, coi như đệ nhất thiên hạ thần công, nàng cũng tuyệt đối không luyện. Ngũ Tiên Giáo cao tầng đầu tiên là Sa Luân Chiến, bị Lý Triệu Đình ung dung đánh bại, xấu hổ bên dưới, kết trận vây công, Lý Triệu Đình một bước lên trời, ung dung thoát ly vòng đây. Lý Triệu Đình ôm Lam Phượng Hoàng chạy trốn, ngươi đuổi ta chạy trốn mấy trăm dặm, cuối cùng hai bên giảng hòa, Lam Phượng Hoàng trở về Ngũ Tiên Giáo, không cần luyện cái gì Thiết Nô Câu. Nơi này có một vấn đề. Lý Triệu Đình vì sao ở Ngũ Tiên Giáo tổng đà? Đây là sư phụ sắp xếp bài tập, nhất định phải ở 36 cái canh giờ bên trong, chộp lấy Ngũ Bảo Hoa Mật Cửu. Ngũ Bảo Hoa Mật Cửu là Ngũ Tiên Giáo chí bảo, dùng 5 loại độc trùng ngâm mà thành, bổ dưỡng hiệu quả rất tốt. Lam Phượng Hoàng tràn đầy mê say ngồi ức. Buổi tối ngày hôm ấy, Lý ca ca quá uy phong, so với giáp vàng thiên thần còn uy phong, tay trái ôm ta eo, tay phải cầm kiếm chỉ vào cha ta cùng 13 vị trưởng lão. Ngày hôm nay ta liền muốn dẫn nàng đi. Ta xem các ngươi cái nào dám cả ta. Vung kiếm xung phong, đánh đâu thằng đó. Những người kiêu căng tự mãn lão giả nát rượu, bị Lý ca ca đánh kẻ ra quần, trơ mắt nhìn chúng ta rời đi Ngũ Tiên Giáo, ở trong rừng rậm vui sướng dung ngoạn. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi. Hoàng Kiệt bà, ngươi tên là gì? Lam Vượng Hoàng thành khẩn nhìn Phùng Tố Trinh. Ta tên Phùng Tố Trinh. Phùng Tố Trinh cái chán tràn đầy hát tuyến. Dùng văn nhã lời nói châm chọc Lam Vượng Hoàng, Lam Vượng Hoàng nghe không hiểu, có khả năng cảm thấy phải là đang khen ngợi nàng. Dùng thô bị ngôn ngữ tức giận mắng, Phùng Tố Trinh thành tựu danh môn quê tú, xưa nay chưa từng nói âu ngôn với ngữ. Phùng Tố Trinh nghĩ đến Lý Triệu Đình đã nói chuyện cười. Người thông minh là biện luận có điều ngớ ngẩn, bởi vì ngớ ngẩn sẽ đem người thông minh kéo thấp đến tương đồng trình độ, sau đó dùng phong phú ngớ ngẩn kinh nghiệm đánh bại người thông minh. Phùng Tố Trinh, danh tự này em hay. Ta nhớ rằng Lý ca ca không thích ăn chay, mỗi bữa ăn thịt. Ngươi cảm thấy cho hắn thích ăn cái gì? Gà vịt cá thịt, không thịt không vui. Hắn có thích ăn hay không khảo thịt chim? Lý ca ca càng yêu thích ăn gà ăn mày. Làm sao ngươi biết? Hắn cho ta từng làm mấy lần. Ha 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 ha. Phùng Tố Trinh phát sinh làm người ta sợ hãi nụ cười. Không khí lạnh vài độ. Lý Triệu Đình chân trái bước vào ngưỡng cửa, nghe được Phùng Tố Trinh tiếng cười, không dám đem chân phải vượt qua, như là chúng rồi định thân thuật, cả người biến thành một tòa tượng đá. Ngươi biết Lý Triệu Đình cưới vợ sao? Biết a. Ta xem qua tin. Ngươi vẫn muốn nghĩ gả cho hắn? Lý ca ca cưới vợ là hắn sự, ta gả cho hắn là của ta sự, này có quan hệ gì sao? Các ngươi Trung Nguyên người quá phiền phức, đâu đâu cũng có con con nhiễu. Ngươi xác định hắn sẽ lấy ngươi? Hắn dám không cưới, ta liền cho hắn hạ sâu độc. Miêu Cương không có tình cổ, chỉ có. Lời còn chưa dứt, Lý Triệu Đình ngăn chặn nàng miệng, thay nàng nói ra nửa câu sau, chỉ có Tiểu Phượng Hoàng. Lý ca ca, ngươi đã về rồi. Lam Phượng Hoàng nhảy nhảy nhót nhót chào đón, ôm chặt lấy Lý Triệu Đình cánh tay. Phùng Tố Trinh lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn kỹ Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình muốn đem tay rút ra, tiếc rằng hai tay bị hai tòa cự sơn mạnh mẽ chấn áp, coi như có rời núi lấp biển khí lực, cũng dùng không ra nửa điểm. Lam Phượng Hoàng không thấy Phùng Tố Trinh ánh mắt, bạch tuộc bình thường ôm Lý Triệu Đình, đem đầu nhỏ chôn ở Lý Triệu Đình trong lòng, thưởng thụ cựu biệt gặp lại thân mật. Tiểu Phượng Hoàng, lớn như vậy, ta đã sớm không phải Tiểu Phượng Hoàng. Ta thật sự không có chút nào tiểu, so với Tố Trinh tỷ tỷ còn đại đây. Lam Phượng Hoàng nhíu môi làm nũng. Phùng Tố Trinh có loại vỡ vụn cảm giác. Vốn tưởng rằng Lam Phượng Hoàng là ở lâu Miêu Cương, không dành thế sự tiểu muội muội, bạn không nghĩ đến, Lam Phượng Hoàng chỉ là không thông viết văn, những phương diện khác phi thường thông minh. Phùng Tố Trinh đổi ấm áp nụ cười, nhẹ nhàng đem Lam Phượng Hoàng lay hạ xuống, rỗi ra hai tay, sửa sang lại Lý Triệu Đình bào áo, hơi giận một tiếng. Quan nhân cũng thật là phong lưu đây, không thẹn là Trấn Nam Vương tán thành người, quả nhiên là cá mẹ một lứa. Tỷ tỷ mới vừa nói, Trấn Nam Vương, đại lý Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, cái tên này không phải người tốt. Ta nghe trong tộc tiền bối nói, Đoàn Chính Thuần xấu cực độ. Trấn Nam Vương rất tán thành ngươi Lý ca ca, hai người bọn họ là bạn vong niên, quan hệ tốt đến mức rất đa. Ngươi Lý ca ca am hiểu nhất võ công, đến từ chính Trấn Nam Vương. Ô những lao bất tử kia cổ hủ ngoan cố, nói ra lời nói không thể tin, Trấn Nam Vương là người tốt. Lam Vượng Hoàng có phi thường kiên định tiêu chuẩn. Lý Triệu Đình là chính xác. Coi đây là hạt nhân trên dưới gợn sóng. Phùng Tố Trinh, nếu như là trung nguyên danh môn quê tú, hai bên tỷ thí cung đấu kỹ xảo, Phùng Tố Trinh tuyệt đối không sợ, Lam Vượng Hoàng này viên miêu cương minh châu, lại làm cho nàng không thể làm gì. Nói nhẹ, nghe không hiểu. Nói nặng, có sai lầm phong độ. Trung nguyên quy củ, người ta không để ý giang hồ quy củ, người ta càng không để ý Lam Vượng Hoàng nằm ở vô địch trạng thái, ôm Lý Triệu Đình cánh tay không buông tay, trái một cái Lý ca ca phải một cái Lý ca ca, hận không thể đêm nay vào độc phòng. Lam Vượng Hoàng đeo sáng lấp lánh trang sức bằng bạc, làm đúng thời điểm trang sức bằng bạc lay động, phát sinh lanh lảnh tiếng chuông, phối hợp thiếu nữ vũ bộ, hiện lộ hết thanh xuân sức sống. Ở Lý Triệu Đình điều hòa lại, Phùng Tố Trinh cảm thấy đến Lam Vượng Hoàng cũng không khiến người ta chán ghét, nàng là sống rồi đáng yêu tiểu muội muội, không phải cướp giật trượng phu xú trà xanh. Lam Vượng Hoàng tính cách phi thường thảo thích, Lam Vượng Hoàng tài nghệ càng thêm thảo thích. Thành cửu ngũ tiên giáo giáo chủ nữ nhi ruột thịt, Lam Vượng Hoàng thở nhỏ nghiên cứu độc thuật, cổ thuật, y thuật, một thân độc công chi tinh xảo, ở Miêu Cương có thể xếp hạng 5 vị trí đầu. Luyện sâu độc là phi thường khô khan công tác, nếu không có chân tâm yêu thích, rất khó kiên trì. Đặc biệt là độc tuyệt thiên giới kịch độc trùng, hơi bất cẩn một chút, rất khả năng bị độc trùng cắn chết. Lam Vượng Hoàng đang luyện sâu độc phương diện tiên phú dị bẩm, nghiên cứu quá rất nhiều sách cổ, rất nhiều chỉ ở văn hiến ghi chép xuất hiện cổ trùng, bị Lam Vượng Hoàng ung dung chạm khắc đi ra. Băng tẩm có thể dùng cho luyện sâu độc sao? Không chỉ có thể dùng cho luyện sâu độc, còn có thể lấy này luyện chế miêu cương cổ thuật bên trong trí cao vô thượng hoạt sâu độc. Tuyệt đại đa số cổ trùng đều là vật chết, coi như là vật còn sống cũng sẽ mất đi trưởng thành tiềm năng, chỉ có băng tẩm loại này thiên địa kỳ trùng có thể lấy này luyện chế băng tẩm linh cổ. Loại này cổ trùng có 3 cái ưu thế: 1, tiến vào trong cơ thể sau phóng thích hàn khí, khiến người ta không thể không vận chuyển chân khí chống lạnh, lâu dần chân khí tự mình vận chuyển, tốc độ luyện công tăng lên mấy lần. 2, có thể dùng luồng khí lạnh kia hại người, lấy này ra chỉ hàn băng miên trường, huyền tiên chỉ loại hình tuyệt học, còn có thể lấy này chống lại tâm ma, thời khắc duy trì bình tĩnh. 3, băng tẩm có thể thôn vệ độc tố trưởng thành, gặp phải độc vật tự động thôn vệ, để ký chủ bách độc bất xâm, trong quá trình trưởng thành gặp kết kén lưu lại một bó băng tẩm kia. Mỗi một loại đều là người giang hồ tha thiết ước mơ. Phùng Tố Trinh biết được băng tẩm sâu độc huyền diệu, lập tức khuyên Lý Triệu Đình dùng băng tẩm sâu độc. Quan nhân, ngươi so với thiếp thân càng cần phải băng tẩm sâu độc, vẫn là ngươi dùng đi. Lý Triệu Đình lắc lắc đầu, trường sinh quyết vốn là có thể tại mọi thời khắc vận chuyển, trong cơ thể ta có chí âm chân khí, không cần băng tẩm hàn khí. Sư phụ đem băng tẩm cho ngươi, chính là nhường ngươi dùng, hay là có thể ra chỉ hàng mà cầm. Nếu như có người cho quan nhân hạ độc chứ? Ai dám ở trước mặt ta hạ độc? Lam Vượng Hoàng tiêu ngạo nết lên cằm. Lý Triệu Đình bóp bóp mũi của nàng, thiên hạ cao thủ thiên thiên vạn vạn, không nên nhìn không nổi người khác. Đường môn cùng Ôn gia độc thuật, tuyệt không kém với ngũ tiên liên giáo. Ta sớm muộn cũng sẽ vượt qua bọn họ. Hiện tại là buổi trưa, không vượt qua được. Lý ca ca là đại bại hoại. Bại hoại. Lam Vượng Hoàng đánh gục ở Lý Triệu Đình trong lòng, bĩu môi làm nũng, nắm đấm nhỏ đệm Lý Triệu Đình ngực. Luyện sâu độc cần rất nhiều phụ trợ dược liệu, Lam Vượng Hoàng để ngũ tiên giáo đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh nghiên cứu kinh công, ở trong rừng cây người truy ta đuổi. Lý Nam Tinh khôi phục gian thương bản sắc, mỗi ngày hướng về du khách chào hàng tỷ hưu, cúc bình an. Đoàn Dự tình cờ tìm Lý Triệu Đình uống rượu chơi cờ, đàm luận kinh Phật đạo tàng, thưởng thức đại lý phong hoa tuyết nguyệt. Lý công tử, Chu Đan Thần cầu kiến. Chu Đan Thần vẻ mặt đau khổ đến nhà cầu viện. Chu tứ ca, xảy ra chuyện gì? Thế tử thân thể ra nghiêm trọng vấn đề, tựa hồ bị người rơi xuống tà thuật. Lý công tử, nghe nói bên cạnh ngươi có vị miêu cương thần y liễu, có thể hay không xin nàng đi xem? Việc nghĩa chẳng tử, ta thu thập một hồi. Đa tạ Lý công tử. Đều là nên. Lý Triệu Đình khách khí hai câu, tìm đến Lam Phượng Hoàng, đi hoàng cung cho Đoàn Dự chữa bệnh. Đoàn Dự không có bệnh, hắn là hút quá nhiều chân khí, tâm pháp xuất hiện phản vệ. Bắc Minh thần công là phi thường hoàn mỹ tâm pháp, vừa có hấp người công lực pháp môn, cũng có hóa giải ngoại lai chân khí pháp môn, có thể đem hấp đến chân khí hết mức chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, tăng cường tự thân công lực. Đoàn Dự chỉ luyện mở đầu, chỉ có thể hấp người công lực pháp môn, không hiểu làm sao hóa giải. Lúc trước ở Vạn Kiếp Cốc thời điểm, Phong Lao Đạo giúp hắn hóa giải một phần. Loại này hóa giải là tạm thời, trừ phi đem Bắc Minh thần công luyện trọn vẹn, bằng không vĩnh viễn chôn giấu tai họa. Kéo dài mười mấy ngày, tai họa rốt cục bạo phát. Đoàn Dự cảm thấy đến thân thể biến thành đại khí bóng, tròn tròn quần quần bành trướng, bất cứ lúc nào có khả năng nổ bể ra. Ta đau quá a. Đoàn Dự đau hoa mắt vắng đầu, hoảng hoảng hốt hốt bên trong nghĩ đến Phong Lão Đạo giáo kiếm pháp, con ngón tay búng một cái, cả người chân khí như mở ngăn thả nước, từ đầu ngón tay bắn ra. Không cửa bị kiếm khí nổ nát. Chương 35, Lục Mạch Thần Kiếm trông mặt mà bắt hình dong bản. Chương 35, Lục Mạch Thần Kiếm trông mặt mà bắt hình dong bản. Thế giới võ hiệp có loại đặc thù y thuật. Loại này y thuật tên là chân khí, chữa thương, trừ độc, cầm máu, chữa bệnh, chân khí thật so với panacea, có thể dùng với các loại tình huống. Đặc biệt là đại lý họ Đoàn. Đại lý họ Đoàn đích truyền nhất dương chỉ có thể gọi từ cổ chí kim mạnh nhất chữa thương võ kỹ, bất luận già cỗi lao nhân vẫn là trọng bệnh trẻ mới sinh, đều có thể lấy này chữa thương. Trên thế giới 99 linh đan diệu dược, tỉ như Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, Võ Đang Tử Kim Đan, chỉ có người trưởng thành có thể dùng, lão nhân trẻ mới sinh gặp quá bổ không tiêu nổi. Chữa thương loại tâm pháp võ kỹ cũng là như vậy, lão nhân thân thể suy yếu, trẻ mới sinh kinh mạch yếu đuối, hơi bất cẩn một chút liền sẽ dẫn đến bệnh tình mở rộng, tạo thành càng tổn thất lớn thương. Cho lão nhân chữa thương võ kỹ đã ít lại càng ít, trị liệu trọng bệnh trẻ mới sinh võ kỹ càng là hiếm như lá mùa thu. Từ xuất hiện võ đạo đến nay, các đời rừng hạnh thánh thủ sáng chế tuyệt học, phù hợp yêu cầu này, không vượt quá một trường số lượng, phần lớn chỉ có thể giảm bớt đau sót. Nhất Dương chỉ vừa có khả năng tấn công, có thể đánh có thể mãi, là tối ôn hòa, tối nhu hòa, toàn diện nhất võ kỹ. Bởi vậy, họ Đoàn hoàng tộc trọng thương, bệnh tật, gặp xin mời bổn gia tiền bối dùng Nhất Dương chỉ chữa thương, Đoàn Dự loại này ván đã đóng thuyền thái tử, có thể mời đến mấy vị cao nhân. Không khéo chính là, Đoàn Dự luyện qua Bắc Minh thần công. Đoàn gia cao thủ hướng về trong cơ thể hắn rót vào chân khí sẽ bị Bắc Minh thần công hấp thu, những này ngoại lai chân khí chi tinh trí thuần đến nguyên đến mát, gợi ra càng kịch liệt sao động. Vốn là sao động không thể tả dị chủng chân khí, dường như núi lửa phun trào bình thường, từ thiên bên trong dâng lên mà ra. Nếu như không có tuyên tiết khẩu, tất nhiên đem Đoàn Dự căng đứt. Đúng vào lúc này, Đoàn Dự nhớ tới Phong Lao đạo truyền thụ kiếm pháp bí quyết, cảm nhận được nín đái cảm giác, theo bản năng bắn ra ngón tay, lấy ngón tay thành tiểu tuyên tiết khẩu. Bèo bèo bèo, ba đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, cộng lớn bị kiếm khí hoành thành mảnh vỡ. Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần kinh hãi không ngớt. Đoàn Dự khi nào học được bực này tuyệt học? Này chẳng lẽ là Lục Mạch Thần Kiếm? Bởi vì Lục Mạch Thần Kiếm nhập môn điều kiện quá cao, liền ngay cả đại lý hoàng đế Đoàn Chính Minh cũng sẽ không Lục Mạch Thần Kiếm, chỉ nghe nói chính mình tổ truyền kiếm phổ là kiếm khí công phu. Đây là trông mặt mà bắt hình dong hiểu lầm. Kiếm khí là từ đầu ngón tay, hai mắt, đủ chỉ các bộ vị bắn ra sắc bén nội tình, đa số tình huống là bảo kiếm hình dạng, hoặc là ngưng tụ thành mũi tên hình dạng. Lục Mạch Thần Kiếm là khí kiếm ở đầu ngón tay ngưng tụ hơn một trượng trường lợi kiếm, năm ngón tay đâm đâm, lấy này triển khai kiếm pháp con đường, thuộc về ngưng khí thành binh. Đoàn Chính Minh chưa từng thấy Lục Mạch Thần Kiếm, tất nhiên là không biết những này còn có nhiều, lầm tưởng Đoàn Dự được một vị lao tổ tông truyền thừa, bất ngờ học được Lục Mạch Thần Kiếm. Đoàn Chính Thuần theo bản năng hoài nghi Đoàn Diên Khánh. Chẳng lẽ Đoàn Diên Khánh không có thả xuống cửu hận, ở Thiên Long tự tìm tới kiếm bộ, lấy này để hãm hại Đoàn Dự? Thực sự là lòng dạ thật là độc ác. Dự Nhi, ngươi thế nào? Ngươi gần nhất có hay không luyện qua kiếm pháp? Có người hay không truyền cho ngươi võ công? Có. Có cái lao tiền bối, hắn ở Vạn Kiếp Cốc địa lao truyền cho ta kiếm pháp, ta sắp không nhịn nổi rồi. Đoàn Dự cũng lại không chịu nổi thống khổ, từ trên giường bật nhảy lên, chân nguyên từ huyệt khiếu quanh người bạo phát, năm ngón tay bắn ra kiếm khí, nửa bên nóc nhà ầm ầm vỡ vụn. Đoàn Chính Minh muốn tiến lên tiếp chiêu, bị vừa vặn chạy tới Lý Triệu Đình kéo lại. Lý Triệu Đình đưa tay chộp một cái, hái một đóa hoa sơn trà, bắn ra từng mảnh cánh hoa. Khí thế dẫn dắt, Đoàn Dự chân đạp lăng ba vi bộ, năm ngón tay gậy liên tục, bắn ra từng đạo kiếm khí, đem Lý Triệu Đình bắn ra cánh hoa điểm lạc, lập tức nhanh chóng chạy trốn. Đoàn Dự đồng bộ võ kỹ thật sự rất khó đối phó. Vô hạn né tránh lăng ba vi bộ, hấp người nội công Bắc Minh thần công, bách độc bất xâm mãng cổ chu cát, không gì không xuyên thủng trong nháy mắt kiếm mang. Nếu như Đoàn Dự thở nhỏ chuyên tâm luyện võ, hơn nữa này thân phúc duyên, cả nghĩ quá rồi. Nếu như Đoàn Dự si mê võ công bí quyết, căn bản không thể có bộ này cơ duyên. Lý đại ca, ta không khống chế được chính mình, ngươi mau rời đi nơi này, ta bị người rơi xuống tà thuật rồi. Chân khí từ trong cơ thể chút xuống đi ra ngoài một phần, Đoàn Dự khôi phục mấy phần thần trí, nhìn thấy Lý Triệu Đình, lập tức để Lý Triệu Đình rời đi, miễn cho bị hắn điên kích thương. Đây là Bắc Minh thần công chân khí phản vệ, đem dị chủng chân khí chút xuống đi ra ngoài là được. Đoàn lão đệ, ta cùng ngươi quá hai chiều, giúp ngươi đem chân khí tiết đi ra ngoài. Thật sự có thể không? Yên tâm, ta là chuyên nghiệp. Lý Triệu Đình chân đạp hư không bộ, dùng nhanh hơn Đoàn Dự 3 điểm tốc độ lăng không trôi đi, hai tay vồ liên tục, 10 cái ngón tay như ba la hoa, một chút tỏa ra. Nghiêm Hoa cầm nã thủ, Nam Đường kho đáo cất giấu võ kỹ. Trên đời tinh diệu nhất cầm nã thủ một trong, chỉ cần có nửa tấc khu vực, có thể luồn vào đi một tiết đầu ngón tay, liền có thể triển khai bộ này diệu pháp, thích hợp nhất thiết thân cận chiến. Đoàn Dự đau đớn sắp ngất, thật vất vả khôi phục thần trí nhanh chóng trở nên mơ mơ màng màng, trong đầu chỉ có vô tận thống khổ cùng Phong Lão đạo truyền thụ kiếm chiêu. Kỳ thực, Phong Lão đạo sẽ không Lục Mạch thần kiếm, mà là bằng kinh thiên động địa kiếm đạo tu vi, trong mặt mà bắt hình dòng sáng chế một bộ kiếm chỉ công phu, đợi đến Đoàn Dự dị chủng chân khí bạo phát thời điểm, dùng phương thức này mở ngăn thả nước. Để Đoàn Dự nhớ kỹ nín đái cảm giác, chính là phòng ngừa Đoàn Dự bên kiếm phổ, nhất định phải dùng tầm thường nhất, thường thấy nhất tỷ dụ, để Đoàn Dự ghi vào cốt tủy bên trong. Đoàn Dự đối với võ đạo một chữ cũng không biết, chỉ biết mỗi bắn ra một đạo kiếm khí, thân thể sẽ thoải mái một phần. Nguyên bản lo lắng thương tổn được Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần, không dám ra tay, bây giờ có Lý Triệu Đình làm đối thủ, tứ không e dè ra chiêu, nổ ngang bên trong lập loè tuyệt diệu. Phong Lão đạo một thân võ công thông thiên triệt địa, dù cho là trong mặt mà bắt hình dòng sáng lập võ kỹ, chiêu số chi tuyệt, kiếm pháp tuyệt diệu, so với bảy đại kiếm phái cũng không kém mảy may. Lý Triệu Đình nhận ra đây là sư phụ đường lối, vẫn chưa rút kiếm ứng đối, mà là liên tục gảy mười ngón tay, hai tay ngón tay linh hoạt điểm chọn đâm đâm, hóa giải kiếm pháp chiêu số. Hai cái tuổi trẻ anh tuấn tú công tử, một cái điên bên trong lộ ra tao nhã cùng nhân hậu, một cái tao nhã bên trong né qua ngông cuồng cùng tà dị, bước tiến mềm nhẹ, chiêu số chắc tuyệt, hai người thiếp thân chém giết, uyển chuyển dường như ca vũ. Đại lý nổi danh nhất vũ đạo đại sư cũng không có như vậy mềm nhẹ uyển chuyển, tự nhiên mà thành vũ bộ. Tiếng đàn xa xôi truyền đến, Phùng Tố Trinh biểu diễn phổ am chú, hàng ma cầm âm, ở ngoài hàng yêu ma, bên trong hàng tâm ma. Đoàn Dự cảm giác mình là trong bóng tối thủy thủ, gặp mưa to gió lớn tập kích, ngay ở hắn tuyệt vọng lúc, xa xa sáng lên ánh đèn, tháp hải đang vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Chứng đau cảm giác từng bước tiêu tan, thay vào đó chính là khó có thể hình dung thư thích. Lại như binh sĩ dỡ xuống khôi giáp dày cộm nặng nề, lạc đà thả xuống trầm trọng hàng hóa, lại như đập chứa nước mở ngăn thả nước, lại như chạy trốn không ngừng sông lớn tìm tới nhanh sông. Mơ mơ ảo ảo tiếng đàn từ trong mây truyền đến, Đoàn Dự dừng bước lại, thoải mái nhắm mắt lại, mềm nhũn nằm ở sợi bông giống như mây trắng trên, chỉ muốn thư thư phục phục ngủ ngủ mở giấc, cũng không tiếp tục suy nghĩ kiếm pháp sự. Lý Triệu Đình niêm phong lại Đoàn Dự về vị. Đoàn Chính Tuân hỏi, Lý Hiền Điệt, Dự Nhi là bị người hạ độc sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Lý Triệu Đình giải thích, Đoàn huynh ở bên ngoài du lịch lúc được phái Tiêu Giao truyền thừa, luyện thành Bắc Minh thần công, phương pháp này có thể hấp người chân khí để bản thân sử dụng, thế nhưng, Đoàn huynh học tâm pháp không đầy đủ, chỉ có thể hấp người công lực pháp môn, không hiểu dung hội quán thông chi pháp, hấp thu chân khí càng nhiều, tự thân gánh nặng càng nặng, lại như không ngừng chứa nước đập chứa nước. Có hay không cứu chữa chi pháp, hoặc là đem Bắc Minh thần công hoàn toàn luyện thành, hoặc là đúng lúc phóng thích dị chủng chân khí, hoặc là học được mặt khác một loại hóa giải chi pháp, làm thật khí tìm tiên tiết khẩu. Hiền chất có thể có giảm bất chi pháp. Ta không có, Lam cô nương có. Lý Triệu Đình chỉ Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng thoải mái đứng ra, ta là Ngũ Tiên giáo Lam Phượng Hoàng, ngươi chính là Đoàn Chính Tuần. Cha nói ngươi không phải người tốt, để ta cách ngươi xa một chút. Đoàn Chính Tuần ngượng ngùng cười cợt. Đao Bạch Phượng trừng Đoàn Chính Tuần một ánh mắt. Đoàn Chính Minh không thể làm gì lắc lắc đầu. Lam Phượng Hoàng tra một số thời điểm sách không rõ, đánh giá người thời điểm, thường thường gặp phi thường chuẩn xác. Coi như Lý Triệu Đình đánh đập Ngũ Tiên giáo trưởng lão, một cước đem hắn đá bay mười mấy mét, hắn vẫn cứ cảm thấy đến Lý Triệu Đình là thiếu niên anh kiệt, cổ vũ con gái nhiệt liệt theo đuổi. Đoàn Chính Tuần vì sao có loại này đánh giá? Thế giới võ hiệp, nhắc tới tình thương vĩnh viễn nhiều không mở miêu nữ cùng miêu cương cổ thuật, miêu nữ đa tình, Đoàn Chính Tuần càng đa tình, hiển nhiên có chút phong lưu chuyện cũ. Gần nhất 20 năm, Ngũ Tiên giáo bị cặn bã nam hãm hại mấy vị đệ tử thiên tài, đối với cặn bã nam ghét cay ghét đắng. Nếu không có Đoàn Chính Tuần là đại lý tương lai hoàng đế, trong nhà đã sớm mọc đầy cổ trùng, Ngũ Tiên giáo tuyệt không chú ý hướng về thế nhân biểu diễn vạn cổ thực tiên uy năng. Đoàn Chính Minh mỉm cười nói, cô nương tựa hồ đến từ Nguyệt Lượng Sơn miêu trại, như vậy đi, ngươi đem Dự Nhi cứu tỉnh, ta cho ngươi ra bộ lạc đưa 10 xe muối ăn, làm sao? Lam Phượng Hoàng gật gù, thành giao. Cô nương cần cái gì dự tài? Ngài cứu. Địa. Canh chua. Lam Phượng Hoàng sắc thực hiểu được trị liệu dị chủng chân khí. Trong nguyên bản kịch tình, lệnh hồ sung bởi vì trong cơ thể chiếm giữ 7, 8 cố dị chủng chân khí, người bị thương nặng, Lam Phượng Hoàng dùng địa phương pháp đổi máu giảm bớt lệnh hồ sung nội thương. Dù chưa chữa khỏi, nhưng có thể tạm thời áp chế ốm đau. Đáng tiếc, Lam Phượng Hoàng vẽ rắn thêm chân, cho lệnh hồ sung dùng ngũ bảo hoa mật ỉu, lệnh hồ sung quá bổ không tiêu nổi, thương thế tăng thêm, nội thương ở ngoài, tăng thêm độc thương. Dược không thể dùng linh tinh. Thuốc bổ không hẳn là thuốc bổ. Độc dược không hẳn là độc dược. Nhất định phải căn cứ bệnh tình, đúng bệnh hút thuốc. Gần nhất 2 năm, ngoại trừ cổ thuật, Lam Phượng Hoàng khổ tâm nghiên cứu y thuật, đối với miêu y hơi có chút trình độ. Dùng địa cho Đoàn Dự thả chút ít huyết, lại dùng ngải cứu làm ngải cứu, cuối cùng quán một bát canh chua. Đoàn Dự lớn tiếng ho khan, tỉnh lại. Lý Triệu Đình trêu ghẹo, Đoàn huynh, hai ta xác thực nên xưng huynh gọi đệ, ngươi là của ta tiểu sư đệ. Kiếm pháp của ngươi là ai dạy? Một cái điên điên khùng khùng lão bá. Người kia là ta sư phụ. Kỳ thực, ta không muốn học võ. Năm đó ta cũng là nói như vậy. Sau đó thì sao? Sư phụ tiện tay vung ra một ánh kiếm, đem đỉnh núi Tiêu Diệt Ba, bốn thước, ta sờ sờ cái cổ, cảm thấy đến cái cổ không có núi lầu ngạnh, tại chỗ quỳ xuống đến bái sư. Lão nhân gia vẫn luôn như thế quái. Tình cờ có lúc bình thường. Đoàn Dự hề bại đáp một tiếng. Lúc trước dị chủng chân khí sao động, Đoàn Dự thổi khí cầu giống như bắt đầu bành trướng, sau lần đó mở ngăn thoát lũ, đem dị chủng chân khí chuốt xuống đi ra ngoài, thân thể đã sớm hề bại không thể tả. Đoàn Chính Tuân hỏi, Lý Hiền Điệt, tôn sư là vị nào giang hồ tiền bối? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Ta cũng chưa từng nghe nói. Tôn sư có gì vui thật? Làm người khác khó chịu, tìm cớ đánh nhau. Cái này, Đoàn bá phụ đừng lo, ta sư phụ không hố đồ đệ thời điểm, làm việc vẫn là rất chính phái. Hố đồ đệ thời điểm đây. Đoàn Chính Thuần nhạy cảm nắm đến trọng điểm. Ngài xem ta, hiện tại còn sống sót. Lý Triệu Đình xin thể, sẽ có một ngày, lão đang nằm ở trên giường thời điểm, nhất định phải họa hai bức họa. Thiếu tử giường bệnh rút quần đồ. Lữ Phụng Tiên rẽ mê nhìn thấy mặt trời đồ. Đoàn Chính Thuần lộ ra ánh mắt cầu trợ. Lý Triệu Đình duỗi ra hai ngón tay, trà sát. Đoàn Chính Thuần kín đáo đưa cho Lý Triệu Đình một quyển sách nhỏ. Chương 36, Thiên Long, Thiên Nộ, Thiên Sát Phụ Lòng Tặc. Chương 36, Thiên Long, Thiên Nộ, Thiên Sát Phụ Lòng Tặc. Đoàn Chính Thuần có giá trị nhất bảo vật là cái gì? Một là vang dội cổ kim, vô tiền khoáng hậu, trước không có người sau cũng không có người. Vũ La Khinh Nghiên trưởng. Hai là Chu Đan Thần viết sinh hoạt thường ngày thu, thành tựu Đoàn gia gia thần. Chu Đan Thần theo Đoàn Chính Thuần vào Nam Gia Bắc, tình cờ hương chi sở trí, ghi chép thú vị tiểu cố sự. Đoàn Chính Thuần đăng cơ thành đế sau, những này tiểu cố sự gặp thay tên vì là đế vương sinh hoạt thường ngày thu mấy trăm năm sau, trở thành phố phường giả sử, cải biên thành bình thư hí khúc. Lý Triệu Đình muốn chính là cái này. Nam La lão tổ võ công không ra sao, tán gái bản lĩnh đăng phong tạo cực, tuyệt thế vô song, nhằm vào không đồng tính cách mỹ nhân, đưa ra không giống ứng đối phương thức. Ta là yêu hoa tiết hoa người, làm sao có khả năng đơn phương yêu mến một đóa, các ngươi đều là ta cánh. Vì phong ngừa ngày nào đó buổi sáng tỉnh lại, phát hiện nhà bị hủy đi, hàng ma cầm đại chiến bách độc chân kinh, còn có ma giáo yêu nữ cùng chính đạo tiên tử quạt gió thổi lửa. Lý Triệu Đình quyết định trắng đêm nghiền ngẫm độc này bản cự. Nếu như Đoàn Chính Thuần kiên trì viết nhật ký, đem hắn nhật ký đưa đi xuyên việt giả buổi đấu giá, giá trị sợ là sẽ phải vượt qua Cửu Âm Chân Kinh, Càn Khôn Đại Na Di các tuyệt học. Lam Vượng Hoàng không biết Lý Triệu Đình ý nghĩ, dương dương tự đắc đi tới xin mời công. Lý Triệu Đình nhẹ nhàng vò vò đầu nhỏ của nàng, Lam Vượng Hoàng thoải mái nheo mắt lại, túi lâu lúc quăng ra một cái khiêu khích ánh mắt. Phùng Tố Trinh bình tĩnh lắc lắc cổ tay, trên cổ tay là Lý Nam Tinh đưa bạch ngọc chặt. Lam Vượng Hoàng không chút nào nhục chí, ta làm miêu cương người, không hiểu trung nguyên quý củ. Tại sao không hiểu? Không hiểu chính là không hiểu. Ta nói không hiểu, vậy thì là không hiểu. Có bản lĩnh ngươi dạy cho ta a. Ngược lại ta khẳng định không học được. Đoàn Chính Thuần cho Lý Triệu Đình nháy mắt. Hiền chất, Vũ Tiên giáo không dễ trêu a. Lý Triệu Đình truyền âm nhập mật, ta đại khái đoán được điều kiện của bọn họ, cái điều kiện này không khó hoàn thành. Cần ta trợ giúp sao? Ngài nhất định phải trợ giúp ta. Làm trưởng bối, việc nghĩa chẳng từ. Vũ Tiên giáo lưu niên bất thuận, tỉ mỉ bồi dưỡng nữ đệ tử bị thay lòng đổi dạ người hại, bọn họ để ta hoàn thành sự, hơn nửa bao hàm giết chết kẻ bạc tình. Lý Triệu Đình tựa như cười mà không phải cười nhìn Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần lúng túng đánh cái ha ha. Miêu Cương đại lý tiếp đáp, Miêu Cương nhiều mỹ nữ, nếu nói là Đoàn Chính Thuần không quyến rũ quá Miêu Cương mỹ nhân, liền ngay cả Đao Bạch Phượng cũng sẽ không tin tưởng, danh tiếng thực sự quá ổn. Đoàn Chính Thuần xác thực quyến rũ quá Miêu Cương mỹ nữ, hơn nữa là một lần bén đến hai cái, một cái là Tần Hồng Miên, một cái là Cam Bà Bảo. Hai người xuất thân Miêu Cương Tần gia trại, chứng cứ chính là một quyển thanh cùng Trung Linh võ công. Trung Linh dùng xà làm vũ khí, gặp điều động độc thú, còn có một con kịch độc thiểm điện điêu, rất rõ ràng là Miêu Cương bồi dưỡng độc thú tài nghệ, chỉ có điều sẽ không luyện sâu độc. Một quyển thanh am hiểu sử dụng kịch độc nọ tiễn, chúng tên người chắc chắn phải chết, kịch độc rõ ràng đến từ Miêu Cương. Hai người một cái ánh mắt truyền tin, một cái khác dùng truyền âm nhập mật chi pháp, người khác đối với này nửa điểm không biết. Đoàn Chính Thuần không thẹn là kích động hình tình thánh, nghe được Lý Triệu Đình hù dọa trá, không có nửa phần hoảng sợ, trái lại hồi tưởng lại cùng Tần Hồng Miên bên hoa dưới ánh trắng thời gian. Tu La đao dưới chết, thành quỷ cũng phong lưu. Nếu như nhất định phải giết, để Hồng Miên động thủ đi. Đoàn Dự nội thương tạm thời áp chế lại. Tại sao là tạm thời? Bởi vì Đoàn Dự vừa mới tùy ý phát tiết chân nguyên, đập vỡ tan Bắc Minh thần công độ phổ, trong cơ thể dị chủng chân khí không cách nào chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, bất cứ lúc nào có tái phát nguy hiểm. Đoàn Dự là thái tử, nhất định phải đem Đoàn Dự chữa khỏi. Đoàn Chính Minh cắn răng một cái, dậm chân một cái, quyết định mang theo Đoàn Dự đi Thiên Long Tự, tìm Đoàn gia trưởng bối cầu viện. Thiên Long Tự là hoàng thất tông miếu, có mười mấy lao hòa thượng ở đây ẩn cư, cao nhất chính là đời gia gia, bọn họ ở Nhất Dương Chỉ phương diện tu vi vượt xa Đoàn Chính Minh. Nghe nói như thế, Lý Triệu Đình mắt mạo kim quang. Đại lý có hai nơi võ học thánh địa, một nơi là Trường Xuân Cốc, trăm năm trước bị phái Tiêu Giao trưởng môn Tiêu Giao Tử đến thăm, trấn phái Tuyệt Học Thiên trưởng địa cửu bất lao trưởng Xuân Công bị đoạt đi, từ từ suy sụp. Khác một nơi là Thiên Long Tự, không chỉ có Nhất Dương Chỉ cùng Lục Mạch Thần Kiếm hai môn tuyệt học, còn trấn áp một cái giết tiên sát địa sát thần giết Phật giết ma tuyệt thế hung kiếm. Thanh kiếm này từ thời kỳ chiến quốc truyền thừa đến nay, các đời kiếm chủ đều có thể dựa vào này một bước lên trời, ở thời gian cực ngắn bên trong trở thành cao thủ tuyệt thế, sau đó hoặc là bị vây giết mà chết, hoặc là chết vào hung kiếm phản vệ. Ngàn năm truyền thừa, 89 phần 10 chết vào phản vệ. Nói cách khác, các đời kiếm chủ chân khí, tinh nguyên, chiến ý, kiếm ý, oán hận, sát khí, khí huyết, hết mức dùng cho tẩm bổ hung kiếm, uy năng có thể thấy được chút ít. Thanh kiếm này tên là Thiên Nộ. Bảo kiếm đúc thành ngày, trời xanh vì đó tức giận. Mấy chục năm trước, Triệu Không Giận bằng tuyệt thế võ công đánh bại Thiên Nộ kiếm chủ, đem Thiên Nộ kiếm ban cho Thiên Long Tự, để trong chùa cao tăng tụng kinh siêu độ bảo kiếm trên tinh lực. Bởi vậy, bất luận cỡ nào nguy hiểm thế cuộc, dù cho Dương Nghĩa Trinh mang binh giết vào hoàng cung, Thiên Long Tự cũng phải lưu lại ba vị cao tăng bảo vệ Thiên Nộ kiếm. Ba vị này cao tăng là già nhất hòa thượng, mỗi người tinh thông hai đường kiếm pháp, có thể liên thủ triển khai Lục Mạch Thần Kiếm kiếm trận. Ba người liên thủ ai, không thua gì Thiếu Lâm Tăng Độ, võ đang ba cựu chân người. Lý Triệu Đình đối với hung kiếm không hứng thú gì, Tử Vi Nhuyễn Kiếm càng thêm phù hợp Lý Triệu Đình. Thế nhưng nhìn không sao, không nhìn thấy Thiên Nộ, luôn cảm thấy nội tâm ngứa. Năm đó xem phim truyền hình ấn tượng quá sâu sắc, một người một kiếm, giết xuyên 3.000 cẩm y liệt vệ, đánh bại liên tục bất hắc, thời gian bất động nhân vật chính, thậm chí có thể lấy thân thể máu thịt, không thương mạnh mẽ chống đỡ bị thiên lôi đánh. Đây là cỡ nào chất phát công lực? Một kiếm ở tay, tuyệt thế vô địch. Cái gì độc dược, như kê tất cả đều mất đi hiệu quả, liền ngay cả nhân vật chính vầng sáng đều không thể đối kháng Thiên Nộ kiếm. Sau đó, Thiên Nộ phản vệ, đem mình bổ. Sáng sớm hôm sau, Đoàn Chính Thuần chuẩn bị tốt xe ngựa, mang theo Đoàn Dự đi Thiên Long Tự cầu cứu, Lý Triệu Đình cùng Lam Phượng Hoàng theo cùng đi, Phùng Tố Trinh ở nhà tính sổ. Trong nhà nào có cần toán món nợ, có điều là làm dáng một chút thôi. Tại Trung Nguyên, này sẽ làm người ghen tị phát điên. Ở Miêu Cương, sẽ không sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Không dành thế sự là tiện dụng nhất vũ khí. Lam Vượng Hoàng tương lai có thể trở thành là Ngũ Tiên giáo chủ, há có thể không hiểu những này còn có nhiễu. Lam Vượng Hoàng có thể hiểu, nhưng nàng không muốn hiểu, cái gì đều hiểu liền vô vị. Không dành thế sự thanh thuần thẳng thắn, vừa có thể mưa thuận gió hòa giống như hóa đi tất cả ngoại lai khiêu khích, cũng có thể được Lý Triệu Đình sủng ái, có thể tứ không e lẽ làm đúng. Tình cờ có chút vượt qua cử động, có thể dùng không biết lễ nghi lấp liếm cho qua, có ai gặp trách tội nàng. Đoàn Dự vốn định khuyên nhủ Lý Triệu Đình, không muốn quá mức phong lưu lang thang. Lý Triệu Đình nhìn Đoàn Chính Tuần một ánh mắt, Đoàn Dự lập tức câm miệng, nửa câu nói cũng không nói ra được. Một đường vô sự, an toàn chạy tới Thiên Long Tự. Thiên Long Tự bản danh sùng thánh tự, thành lập với đường triều Trinh Quán thời kỳ, trong chùa có ba tòa tháp sắt, là ý chỉ cùng phụ mệnh kiến tạo, vì là Thiên Long Tự năm bảo đứng đầu. Từ khi trở thành hoàng gia chùa miếu, Thiên Long tự trải qua mười mấy lần xây dựng thêm, trang trí từ từ xa hoa, bên trong có đệ tử hơn 500 người, phụ trách bồi dưỡng đại nội thị vệ. Bối phận cao nhất lão hòa thượng chưa bao giờ hiện thân. Phụ trách trấn bãi chính là Khô Vinh Thiền sư, dựa theo bối phận là hoàng thúc, công lực tinh khiết thâm hậu, có thể triển khai hai đường lục mạch thần kiếm, ở đoàn gia hy vọng cực cao. Phương Trượng cùng quản sự đều là bạn tự bối, cùng đoàn chính thuần đồng nhất bối phận, Phương Trượng pháp hiệu bản nhân. Nhìn đường xa mà đến đoàn chính thuần, bản nhân lộ ra ghét bỏ ánh mắt, thật giống nhìn thấy một đống cức. Không ý tứ gì khác. Câu nói này là thuần túy văn bản ý tứ. Đoàn chính thuần mặc dù là hoàng thái đệ, thế nhưng theo bản nhân Phương Trượng, đoàn chính thuần là một đống ô nhiễm Phật môn thanh tịnh sú cất chó, nhìn thấy liền cảm thấy phiền muộn. Đại lý họ Đoàn thành viên có bao nhiêu xuất gia làm tăng người, tương lai đoàn chính thuần không muốn làm hoàng đế, thoái bị lúc muốn đi Thiên Long tự xuất gia, Thiên Long tự tuyệt đối không muốn hắn. Đoàn chính thuần biện chữ vàng quá cứng. Bản nhân lo lắng Thiên Long tự biến thành tam cung lục viện. Nếu như đoàn chính thuần xuất gia sau, tình nhân của hắn quyết định cùng đi xuất gia, ngăn ngắn một ngày thời gian, Thiên Long tự sẽ biến thành ni cô am, hơn nữa là cực lớn ni cô am. Tuy nói trong chốn giang hồ tình cờ chuyển ra ni cô hòa thượng nói bóng nói gió, nhưng Thiên Long tự chưa bao giờ dính vào. Trăm năm thanh danh, không thể bôi nhọ a. Đoàn chính thuần bỏ ra một cái nụ cười. Bản nhân đầy mặt ghét bỏ nhìn hắn. Lý Triệu Đình nâng đoàn dự tiến lên chào. Vạn bối Lý Triệu Đình, bái kiến Phương Trượng. Ngươi cùng Dự Nhi là cái gì quan hệ? Cái này, hạch, huynh đệ kết nghĩa. Lý Triệu Đình không dám nói là sư huynh đệ, bằng không bản nhân truy hỏi sư thừa, rất khả năng tại chỗ đánh tới đến. Sư phụ ở đại lý ẩn cư nhiều năm như vậy, khẳng định đến Thiên Long tự khiêu khích quá, hơn nửa đã kết thủ. Trên thực tế, Lý Triệu Đình muốn chênh lệch. Phong lão đạo điên điên cùng cùng, rất vô căn cứ, yêu thích hố đồ đệ, nhưng hắn thật chưa từng tới Thiên Long tự. Vị cô nương này là cái gì người? Miêu Cương Nguyệt Lượng Sơn bộ lạc thiếu chủ. Thiếu chủ đến Thiên Long tự làm cái gì? Ta là đoàn dự bác sĩ phụ trách, nếu như hắn nửa đường phát rồ, ta có thể đúng lúc làm ra trị liệu. Ồ, đạt tạ cô nương. Rất nhiều chùa miếu từ chối nữ khách đi vào. Thiên Long tự không quy củ này. Bởi vì Thiên Long tự không phải chùa miếu, mà là đoàn gia tổ tông từ đường, mỗi khi gặp trọng đại ngày lễ, hoàng hậu vương phi công chúa quận chúa đến bái phận, chẳng lẽ không để đi vào. Do phía trái Thụy Hạc môn mà bảo, Kinh Lạc Thiên môn, Thanh đều giao đài, ký ký cảnh, đấu mẫu cung, tam nguyên cung, đâu xuất đại sĩ viện, vũ hoa viện, bàn ngực đài, phía trước xuất hiện một cái hành lang, mà sau cũng không phải là đại hùng bảo điện, mà là một tòa tiếp khách phòng khách, bên trong có 5 cái lao tăng. Quay lưng người Khô Vinh Thiền sư, bản quan, bản tương, bản tham ba vị cao tăng. Người cuối cùng là mới vừa xuất gia Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh pháp hiệu bản không. Bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trấn ai. Biết được Đoàn Dự là con trai ruột, huyết hải thâm cửu hùng đồ bá nghiệp hết mức thả xuống, đời này không thủ không hận, càng không có dạ tâm, một niệm quy không, chính là bản không. Nhìn thấy bệnh tật triền miên Đoàn Dự, Đoàn Diên Khánh phẫn nộ nhìn Đoàn Chính Thuần, gầm lên: "Đoàn Chính Thuần, đều là ngươi làm chuyện tốt, đem Dự Nhi hại thành như vậy." Đoàn Chính Thuần bề đối: "Nếu như không phải ngươi chảo Dự Nhi đi vạn kiếp gốc, làm sao sẽ phát sinh những việc này? Ngươi nói ta hại Dự Nhi, ta sẽ hại con trai rồi sao?" Đoàn Diên Khánh cao giọng gian dạy: "Hừ, làm cha làm không tốt đại biểu, khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, phong lưu trái tìm đến cửa thời điểm, ngươi còn có cái gì chống chế? Đoàn Dự là con trai của ta, Đoàn Dự cũng là con trai của ta." Đoàn Chính Minh tự mình chứng kiến, hai cái làm cha căm tức đối phương. Khô Vinh Thiền sư hỏi: "Hiện tại là nói những này thời điểm sao? Dự Nhi đã xảy ra chuyện gì? Đem sự tình nguyên nguyên bản bản nói một lần, không thể có chút nào từ chối." Đoàn Dự đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần. "Chuyện này cũng không khó giải quyết. Đoàn gia có một bộ đạo khí quy hư bí pháp có thể đem chân khí tản vào ngũ tạng lục phủ, lấy tự thân phủ tạng thành tiểu đan điền chứa đựng chân khí, hóa giải dị chủng chân khí. Đoàn Dự sẽ không bó công, không cách nào một mình triển khai, cần 5 vị cao tăng dùng nhất dương chỉ thành tiểu dẫn dắt. Không khéo chính là Đoàn Dự gặp Bắc Minh thần công. 5 vị cao tăng thi cứu thời điểm, sẽ bị Đoàn Dự hấp thu một phần công lực, tăng cao thi cứu nạn độ, tăng cường thi cứu thời gian, tổn thất công lực càng ngày càng nhiều. Mọi khi thời gian tất nhiên là không ngại, Thiên Long tự chứa đựng vài nhà kho thiên tài địa bảo, coi như lão hòa thượng hao tổn đèn cả dầu, cũng có thể khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Mấy ngày gần đây không được, bởi vì Cưu Ma Chí đến rồi. Thổ Phiên Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí nghĩ đến Thiên Long tự mượn độc lục mạch thần kiếm kiếm phổ, hai bên múa mép khua môi khẳng định không thể đồng ý, cuối cùng khó tránh khỏi muốn so võ so tài. Lục mạch thần kiếm nhập môn điều kiện quá cao, ngoại trừ ông tổ nhà họ Đoàn Đoàn Tư Bình, không người có thể toàn bộ tu thành. Thiên Long tự võ công cao nhất lao hòa thượng chỉ tu thành 4 mạch kiếm khí, khoảng cách 6 mạch xa xa khó bởi, hắn phụ trách chấn thủ thiên nộ kiếm, tuyệt đối không thể rời đi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể các luyện một mạch. Ở đây vừa vặn có 6 cái lao hòa thượng, bọn họ là luận võ chủ lực quân, không thể ở luận võ trước tổn thất chân nguyên. Lý Triệu Đình trà sát tay: "Đại vòng manh vương Cưu Ma Chí, cái này đại hòa thượng thú vị a. Cưu Ma Chí yêu võ thành si, nguyên chỉ muốn được lục mạch thần kiếm kiếm phổ, tại đây cái tổng võ thế giới, Thiên Long tự bí bảo đông đảo, chẳng lẽ không muốn thiên nộ kiếm?" Chương 37, có chút danh tiếng Trương Quân Bảo, thành thật hài tử Lý Triệu Đình. Chương 37, có chút danh tiếng Trương Quân Bảo, thành thật hài tử Lý Triệu Đình có Đoàn Diên Khánh ở, cứu chữa vấn đề không cần thảo luận. Ai dám ngăn cản hắn, hắn liền giết chết ai. Khô Vinh Thiền sư không cưỡng được Đoàn Diên Khánh, chỉ có thể mặc cho bằng 5 vị bản tự bối cao tăng giúp Đoàn Dự đạo khí quy hư, đồng thời tách ra mở kiếm phổ, mỗi người tu hành một mạch. Đoàn Chính Thuần âm thầm có chút hối hận, hắn khi còn trẻ quá mức phong lưu lang thang, chung quanh tán gái, hoang phế võ công, cho đến ngày nay, nhất dương chỉ có ngũ phẩm tu vi. bất kể là tìm hiểu lục mạch thần kiếm, vẫn là vì là đoàn dự đạo khí quy hư, điểm mấu chốt đều là tứ phẩm tu vi. Bản tự bối cao tăng đều là tứ phẩm cảnh giới. Khô Vinh Tiền sư 20 năm trước đột phá tam phẩm. Đoàn Chính Tuần ở một bên làm gấp, bởi vì bọn họ ở tìm hiểu lục mạch thần kiếm, Lý Triệu Đình chủ động tránh hiểm nghi, mang theo Lam Phượng Hoàng đến sau núi. Thiên Long tự ở vào Điểm Thương Sơn. Điểm Thương Sơn có 19 phong 18 khê, là đại lý nổi danh phong cảnh danh thắng, có rất nhiều huyền bí truyền thuyết. Thì như, bán bùa hộ mệnh thương gia kinh doanh ngọc thạch. Đại lý đặc sản là cái gì? Ngọc thạch, vẫn là ngọc thạch. Lý Triệu Đình quen thuộc nhất trong này môn đạo, trong nhà chính là bán vật kỷ niệm, không thể bị lừa. Lam Phượng Hoàng lần đầu rời đi cửa nhà, thấy cái gì đều cảm thấy đến mới mẻ, liễu ra liễu díu, như là một con hoạt bát chim sơn ca, tỉnh cờ lại gặp phi thường yên tĩnh. Lam Phượng Hoàng rất am hiểu cung cấp tâm tình giá trị. Lý Triệu Đình miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt giảng giải đại lý mỹ cảnh thời điểm, Lam Phượng Hoàng lặng lặng lắng nghe, đôi mắt to sáng ngời, né qua sùng bài ánh sáng. Lý Triệu Đình thưởng thức mỹ cảnh thời điểm, vui vẻ vờn quanh Lý Triệu Đình khiêu vũ, hái hoa dại biên vòng hoa, vờn quanh ở bên hông mình, bước đi lúc thổi qua làn gió thơm. Vượt núi băng bèo lúc, hoàn toàn quên chính mình là miêu gia nữ tử, làm bộ thân thể yêu kiểu nhược danh môn quê tú, để Lý Triệu Đình cóng lấy nàng, ôn nhu nằm ngoài sau lưng. Tâm tình giá trị là lẫn nhau. Lam Phượng Hoàng là ngũ tiên giáo xuất thân, tinh thông miêu cương cổ thuật cùng độc thuật, tinh thông bách độc chân kinh có 100 loại phương thức khiến người ta ở trong lúc vô tình trúng độc. Móng tay, mùi, đồ trang sức bằng bạc đều có khả năng mang vào độc tố, đặc biệt là cóng lấy Lam Phượng Hoàng lúc, nếu như nàng có lòng xấu xa, có thể trực tiếp công kích cổ. Ai sẽ đối với độc thuật tông sư thả xuống cảnh giác? Ai có lớn như vậy can đảm? Cất bước ngồi ngoạn, không hề có một chút điểm phòng bị. Bắp thịt không có căng thẳng, tinh thần lung dung tự nhiên, ngươi cầm lấy cánh tay của ta làm nũng, ta liền đem ngươi ôm vào trong ngực mò đầu giết, đối với ngươi có 10 phần 10 tín nhiệm. Tiểu Phượng Hoàng, Lý ca ca, chuyện gì? Lão gia tử có hay không đưa ra yêu cầu? Yêu cầu gì? Quỷ nha đầu, vào lúc này thẹn thùng. Ở Tố Trinh trước mặt làm sao không thẹn thùng? Nếu như ta nghĩ cưới ngươi vào trong nhà, nên cho lão già bao nhiêu xính lễ? Một phân tiền cũng không cho hắn. Vẫn có một điểm tiểu yêu cầu. Lam Phượng Hoàng hơi hơi ngượng ngùng, nói một chút coi. Ngũ Tiên giáo đích truyền kim xà kiếm, kim xà trụy cùng kim xà bí tịch bị trộm, cần cầm về. Cái này dễ dàng. Miêu cương nữ tử nhiều bị cặn bã nam phụ lòng, có cái cặn bã bên trong chi cặn bã, hại chết ta sư cô, cha ta hy vọng sang năm tế bái nàng lúc, dùng đầu của hắn làm tế phẩm. Người nào cặn bã đầu? Nghe nói hắn phi thường có quyền thế. Thiên Vương lão tử cũng không giữ được hắn. Cuối cùng như thế, Lý ca ca, ngươi biết đến, miêu cương đồ dùng hàng ngày cần từ Trung Nguyên mua, đặc biệt là muối ăn, đại thể là từ xuyên thuộc vật đến. Ta rõ ràng, nhạc phụ hy vọng ta hỗ trợ thành lập một nhánh từ xuyên thuộc đến miêu cương vận muối đội buôn, ta ở Diêm Bang có chút quan hệ, sẽ không có cái gì độ khó. Lý ca ca, ngươi đều đáp ứng rồi. Vũ Tiên giáo tiểu phượng hoàng ở ta trong lòng, coi như để ta nắm núi vàng núi bạc chân châu mỹ ngọc đi đổi, ta cũng sẽ không có chút do dự, ta là kiếm bộn rồi. Ta để ta trà chuẩn bị đồ cưới. Cái gì đồ cưới? Một cái Trung Nguyên hiệp khách lưu lại bản chép tay. Cái này hiệp khách rất lợi hại phải không? Ta chưa từng nghe nói, nhưng cha ta đem này quyển bản chép tay cho rằng sinh mạng, nên có chút tiếng tăm đi. Hắn tên gì? Thật giống gọi. Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo. Cái gì? Là Trương Quân Bảo. Lý Triệu Đình một hớp nước trà phun ra ba thước. Trương Tam Phong ở Miêu Cương từng lưu lại bản chép tay. Hắn lúc nào đi qua Miêu Cương? Lý ca ca, Trương Quân Bảo là cái gì người? Trong chốn võ lâm có thiên cang địa sát bảng, còn có siêu thoát bảng danh sách cao thủ tuyệt đỉnh, nếu như võ đạo là ngọn núi, Trương Quân Bảo chính là đứng ở đỉnh cao lục địa thần tiên. Lợi hại như vậy, ngươi khẳng định biết hắn một cái tên khác. Tên là gì? Trương Tam Phong. Võ đang Trương chân nhân. Lần này đến phiên Lam Phượng Hoàng chấn kinh rồi. Rất nhiều vang danh giang hồ danh hiệu là danh hiệu, chân thực tên rất ít người biết được, ví dụ rõ ràng nhất không phải Trương Tam Phong, mà là Lục Phiến môn tứ đại danh bộ. Vô Tình, bản danh Thịnh Ngai Dư. Thiết Thủ, bản danh Thiết Du Hạ. Truy Mệnh, bản danh Thôi Lực Thương. Lãnh Huyết, bản danh Lãnh Lăng Khí. Tứ đại danh bộ tên phi thường êm tai, phi thường giàu có ý thơ, thế nhưng tuyệt đại đa số người giang hồ chỉ biết bọn họ bí danh, nhiều nhất có thể nhớ kỹ dòng họ. Còn có rất nhiều người giang hồ yêu thích bộ bí danh. Võ Đang Mục đạo nhân, bí danh Lao Đao Bà Tử. Thủ Phủ Hoắc Hưu, bí danh Thanh Y Lìa Lâu Lâu Chủ. Lãng Tử Phương Ngọc Phi, bí danh Phi Thiên Ngọc Hồ. Thần Bộ Kim Cửu Linh, bí danh Thú Hoa Đạo Tặc. Thần Y Tống Vân Thảo, bí danh Thiết Hải Đại Đạo. Nam Thiếu Lâm Bô Hoa, bí danh Đông Doanh Tặc Tử. Điều này giải thích cái gì? Danh hiệu cùng bí danh là giang hồ mới vừa cần. Lý Triệu Đình là thành thật hải tử, thở nhỏ cần cụ chăm chỉ đến trường luyện võ, chưa từng có bất kỳ bí danh. So với Lao Thực Hòa Thượng càng thêm thành thật. Lý Triệu Đình một tay ôm lấy Lam Phượng Hoàng eo nhỏ nhắn, một tay nhẹ lay động quạt giấy, trong đầu linh cảm bộc phát, các loại kỳ hoa giang hồ điển cố, dùng bình thư kỹ xảo nói ra. Trong lúc vô tình, nói đến Lao Thực Hòa Thượng. Nói đến Lao Thực Hòa Thượng, nhìn thấy một đám hòa thượng. Những người này tuyệt đối không phải Thiên Long tự hòa thượng, bởi vì bọn họ là Mật Tông Hồng Giáo Đại Lạt Ma. Đại thừa Phật pháp có 8 cái chi nhánh, Mật Tông Phật pháp có 5 cái chi nhánh. Hồng, Hoàng, Hắc, Bạch, Hoa. Xem trang phục liền có thể phân biệt lai lịch của bọn họ. Hồng giáo thế lực còn đại, cao thủ như mây, nội bộ phe phái phi thường phức tạp, ở Thổ Phiên, Mãn Thanh, Ngô Nguyên, Kim Quốc đều có cung chức, thế lực trải rộng khắp thiên hạ. Cưu Ma Chí thuộc về Thổ Phiên một mạch. Nhóm người này không hẳn là Cưu Ma Chí thuộc hạ. Đi, chúng ta theo tới nhìn. Hừ, ta chán ghét là ma. Lam Phượng Hoàng căm ghét đánh cuộc thịt. Miêu Cương cùng Tàng Địa có giáp giới, hai bên tình cờ ở biên cảnh làm ăn, so với Mật Tông là ma, Ngũ Tiên Giáo võ đạo chuyển thừa quá yếu, giao dịch lúc thường thường chịu thiệt. Đương nhiên, Ngũ Tiên Giáo cũng không phải thứ tốt. Một cái muốn cho đối phương hạ độc, một cái muốn dùng đại thủ ấn đập chết đối phương. Lý Triệu Đình một tay ôm lấy Lam Phượng Hoàng, dùng tự thân khí thế che lấp Lam Phượng Hoàng khí thế, đuổi theo Đại Lạt Ma ở trong rừng rậm qua lại. Chỉ một lúc sau, Đại Lạt Ma đến một nơi rậm rạp bãi đá nơi sâu xa là một tòa tế đàn, trong tế đàn bày ra một khối vạn cân đá tảng, ba cái lao hòa thượng hình chữ phẩm sắp xếp, đem đá tảng vững vàng vây lên đến. Tới gần bãi đá 30 trượng, Lý Triệu Đình cũng cảm giác được đấm máu khí thế, dường như có một cái ở địa ngục cấp thủ ngàn năm sông máu, mênh mông quần quần xung lại. Trong huyết hà có hơn triệu oan hồn oán quỷ, trầm luân ở sông máu nơi sâu xa, dãy rủa kêu rên không được giải thoát. Kinh thế hai tục sát ý khiến người ta tóc gáy dựng lên, khiến người ta theo bản năng hiện ra chiến ý. Lý Triệu Đình hai mắt bốc ra một vệt đỏ như máu, ngón giữa và ngón trỏ hợp lại ngón tay thành kiếm. Một tiếng kiếm reo từ bên hông truyền đến. Tử Vi Nhuyễn kiếm cảm giác được khiêu khích, bạo phát chí tinh trí thuần trí cao đến tuyệt kiếm ý, đấu đá lung tung, một kiếm tách ra sông máu, để tinh lực sát khí nghịch lưu trở lại. Trước mắt lần nữa khôi phục thành bãi đá. Lý Triệu Đình hai mắt hở hững, khóe miệng hơi bật lên. A Di Đà Phật. Chư vị thí chủ, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Một cái lao hòa thượng cao giọng tụng niệm Phật hiệu. Lý Triệu Đình nói, đại sư không nên hiểu lầm, ta không phải đến trộm lấy bảo vật, ta là tới dung loạn, nhìn thấy Đại Lạt Ma lén lén lút lút, lúc này mới theo tới. Cầm đầu Đại Lạt Ma châm chọc nói, các ngươi người Hán thực sự là dối trá, làm việc đều là che che giấu giấu. Không phải vậy, các ngươi là che che giấu giấu lén lén lút lút lẻn vào tới được, ta là đi theo các ngươi mặt sau quang minh chính đại tới được, chúng ta tuyệt nhiên không giống. Xảo luôn lệnh sắc, vô liêm sỉ tiểu tặc. Không phải vậy, ta từ trước đến giờ ăn ngay nói thật, đại lý thế tử có thể làm chứng, ta chưa bao giờ nói dối. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ngươi xuất gia muốn lòng dạ từ bi, đại sư cả ngày nghĩ đánh đánh giết giết, lệ khí nhập thể, hoặc sớm hoặc muộn, tẩu hỏa nhập ma, ta xem ngươi sắp đại họa lâm đầu. Phi, muốn chết. Đấu võ trước, có chuyện muốn nói rõ ràng, xin hỏi đại sư pháp hiệu, ở đâu nhà chùa miếu tu hành? Bần tăng Đạt Ma Chí. Đạt Ma. Mật tông Lạt Ma bái thiện tông tổ sư. Phật gia đồng ý. Đạt Ma Chí nổi giận gầm lên một tiếng, dựng thẳng lên bàn tay phải, theo chân nguyên thôi thúc, bàn tay phải biến dày gấp đôi. Mật tông đại thủ ấn. Mật tông giấu tay công phu đệ nhất thiên hạ, các môn các phái đều có độc thuộc về tự thân giấu tay, nổi danh nhất không gì bằng cửu tự chân luôn cùng lục tự đại minh chú, thường thấy nhất chính là kim cương thủ ấn, tương tự thiếu lâm kim cương trưởng. Lấy kim cương thủ ấn làm căn cơ, có thể diễn hóa ra đại kim cương thủ ấn, kim cương đại thủ ấn, hắc sát đại thủ ấn chờ mười mấy loại trưởng lực, đại thể là ám kình hại người. Đạt Ma Chí luyện chính là chính tông kim cương thủ ấn, thỉnh thoảng sẽ dùng độc hại người, trưởng lực nhưng không chứa độc tố. Đây là Đạt Ma Chí vật khí, nếu Đạt Ma Chí dùng độc xa trưởng đối phó Lý Triệu Đình, Lam Vượng Hoàng sẽ làm hắn hối hận sinh ra đến, tiếp sau nữa cũng không dám dùng độc. Lý Triệu Đình tay phải ngón giữa và ngón trỏ hợp lại ngón tay thành kiếm, điểm hướng về Đạt Ma Chí lòng bàn tay, chân khí dâng trào ra, chính là lúc trước Đoàn Dự sử dụng tới Ngụy Lục Mạch thần kiếm. Kiếm mang sắc bén, lấy điểm phá mặt. Đạt Ma Chí phản ứng thật nhanh, hồng bào chuyển động, giấu ở áo cà sa phía dưới tay trái thanh long dương trảo, thân thể thuận thế về phía sau thiết bản điều, một cái chừa xúc vào tới. Lý Triệu Đình năm ngón tay như câu, hướng phía dưới gãi, cùng Đạt Ma Chí lợi trảo lấy công đôi công, thế gian cầm nã trảo pháp ngàn ngàn vạn, 99 thuộc về phòng sinh học. Một là mô phòng theo loài chim, thì như ưng trảo thủ. Hai là mô phỏng theo manh thú, thì như hổ trảo thủ. Ba là mô phỏng theo thần thú, thì như long trảo thủ. Ưng trảo mạnh mẽ, vuốt hổ hung mãnh, vuốt rồng tùy tiện. Ngàn chiêu văn thức, trăm khoanh vẫn quanh một đốn. Đạt Ma Chí dùng chính là mật tông hổ trảo thủ, Lý Triệu Đình dùng chính là thường thấy nhất tiểu cầm nã thủ, là thuần túy nhất cầm nã công phu, coi trọng trầm ổn nghiêm nghị. Chỉ thấy Lý Triệu Đình năm ngón tay tung bay, thủ vi tỉ bà, dã mã phân tông, như phán quán bút, như điểm huyệt quyết, như đao thương kiếm kích, năm ngón tay biến thành năm cái binh khí. Đạt Ma Chí ống tay áo bị Lý Triệu Đình xé nát. Lý Triệu Đình đắc thế không tha người, liên tục mạnh mẽ tấn công, tay trái liên tục gãi, công kích ngực bụng chỗ yếu, tay phải kiếm chỉ niêm cung cải tên dương cung mà không bắn, nhắm vào đỉnh môn. Đạt Ma Chí là mật tông cao thủ, hàm võ thành sĩ, lần này rời đi mật tông, đến Trung Nguyên, đại lý rèn luyện, chính là vì kiến thức các môn các phái cao thâm tuyệt học. Đạt Ma Chí mục tiêu là chùa Đại Tướng Quốc. Giữa đường gặp phải Cưu Ma Chí, hai người tính toán, đi tới đại lý cấp lục mạch thần kiếm, lại đi chùa Đại Tướng Quốc cấp đại nhật Như Lai chú, cuối cùng đi thiếu lâm diệu võ Dương Ai. Nếu bàn về đàm luận Phật luật pháp, thiếu lâm xa xa không sánh được chùa Đại Tướng Quốc, Bạch Mã Tự, Thiên Long Tự chờ chùa miếu, cùng Phổ Độ Tự, Thanh Lương Tự cũng chỉ ở sàn sàn với nhau. Nếu bàn về võ đạo truyền thừa, thiếu lâm là hoàn toàn xứng đáng Thái Sơn bắt đầu, đệ nhất thiên hạ, liền ngay cả truyền thừa ngàn năm ma môn hai phái lục đạo, cũng là có bao nhiêu không bằng. Đạt Ma Chí cùng Cưu Ma Chí đều là thiên phú dị bẩm, hạng người tầm cao khí ngạo, thế nhưng, để bọn họ dùng trước mặt võ công khiêu chiến thiếu lâm, đó là vạn vạn không dám đi. Trước hết cướp giật bí tịch, tăng cường thực lực.